Chương 667, ngươi nói đúng. Chương 667, ngươi nói đúng. Tham quan xong Giang Thành căn cứ di chỉ sau, Trình Nghị cùng Vu Yên biểu lộ khác nhau. Vu Yên chú ý tới Trình Nghị sắc mặt khó coi, lo lắng mà hỏi thăm, "Trình Nghị, ngươi là nhớ tới chuyện gì không vui sao?" Trình Nghị thở dài, trong ánh mắt để lộ ra kiên quyết, "Không có gì, sớm muộn có một ngày, chúng ta hội để cho những này nghịch chuyển." Vu Yên nghe vậy, không khỏi tò mò hỏi, "Ngươi nói cái gì? Nghịch chuyển cái gì?" Trình Nghị hít sâu một hơi, chậm rãi nói ra, "Chờ sau này lại cùng ngươi giải thích đi. Đây cũng là chúng ta cố gắng mục tiêu. Mặc dù bây giờ nhìn xem không sai, nhưng luôn có một số chuyện còn chưa đủ viên mãn." Vu Yên nhẹ nhàng vỗ vỗ Trình Nghị bả vai, "Thế nhưng là, nhân sinh không phải liền là phải hướng nhìn đằng trước sao? Đã qua nên để cho nó đi qua đi." Trình Nghị mỉm cười, trong ánh mắt lóe ra quan mang, "Nếu như bây giờ chúng ta hay là đi khoa học con đường kia, trước mắt đây hết thảy đều là thiên phương dạ đảm. Nhưng là hiện tại, ai nói đi qua liền nhất định không thể thay đổi." Vu Yên nhìn xem Trình Nghị ánh mắt, trong lòng đã lo lắng lại kính nể. Nàng nói khẽ, "Thế nhưng là, này hội rất khó đi. Ta còn không có đạp phá giữa các hành tinh, không có đạt tới ngươi cảnh giới này, nhưng ta biết, cái này rất khó, phi thường khó. Cần kỳ tích." Trình Nghị nhẹ nhàng chọc lấy một chút Vu Yên đầu, cười nói, "Ngươi đầu nhỏ con cũng đừng nghĩ những thứ này. Nếu có một ngày thật sự có thể đi đến một bước kia, rồi nói sau." "Vu Yên, tốt a." Hai người nhìn nhau cười một tiếng, an ý không còn tiếp tục cái kia nặng nề chủ đề. Tham quan sau khi kết thúc, thời gian đã lặng yên trượt đến giữa trưa. Trình Nghị bảo lưu lấy mỗi ngày đúng hạn ăn cơm thói quen, mà Vu Yên thì là cái chính cống mỹ thực kẻ yêu thích. Bất quá, bọn hắn cũng không có lựa chọn đi những cái kia nhà hàng cấp cao, mà là quyết định đi Giang Thành nổi danh phố ăn uống nhấm nháp địa đạo quả vật. Đối với Vu Yên tới nói, thực lực cảnh giới tăng lên mang tới vui mừng nhất thú một trong, chính là có thể không hề cố kỵ hưởng thụ mỹ thực, mà không cần lo lắng dáng người biến lớn dạng. Nàng hưng phấn mà xuyên thẳng qua tại mỹ thực quầy hàng ở giữa, mỗi nếm một ngụm đều phảng phất là tại phẩm vị nhân sinh mỹ hảo. Nhưng là, hai người hảo tâm tình rất nhanh liền bị một cái khách không mời mà đến phá vỡ. Vu Yên vừa mới tiếp theo miệng hương khí bốn phía tam tiên tàu hũ kỳ, còn chưa kịp tinh tế phẩm vị, liền liếc thấy kiểu võ trực tiếp hướng bọn họ đi tới. Sắc mặt của nàng trong nháy mắt trở nên khó coi, giận không chỗ phát tiết, nhịn không được chửi ầm lên, "Thảo, tại sao lại là hắn, thật sự là suối quậy." Trong tay tam tiên tàu hũ kỳ cũng trong nháy mắt đã mất đi hương vị. Trình Nghị dương mắt nói, "Ta cái này đi đem hắn đuổi đi, để hắn vĩnh viễn đừng có lại xuất hiện tại trước mắt ngươi." Vu Yên nhẹ nhàng lắc đầu, nhếch miệng lên một vòng nhàn nhạt bất đắc dĩ, tính toán, hay là để ta tự mình nói với hắn rõ ràng đi. Tiểu võ trong lòng âm thầm đắc ý, đối với khói yêu thích sớm đã rõ như lòng bàn tay. Hắn biết nàng yêu quý mỹ thực, nơi đây hẳn là nàng quẹt thẻ chi địa. Quả nhiên, hắn không có uổng phí chờ lâu như vậy. Nhưng khi ánh mắt của hắn đảo qua Vu Yên bên cạnh tấm kia hơi có vẻ khuôn mặt âm trầm lúc, trong lòng không khỏi hiện lên một tia không vui. Cái này tiểu hắc kiểm thật trước mắt. Nếu không phải còn chưa hiểu bối cảnh của hắn, hôm nay nhất định phải hắn để mắt. Vu Yên, thật sự là duyên phận a, lại gặp mặt. Tiểu võ mang theo vài phần tận lực kiến tạo nhẹ nhõm, nên đón tiếp lấy. Vu Yên lật ra cái lưng mít, trong giọng nói tràn đầy phiền chán, "Duyên phận cái đầu của ngươi à, ngươi có thể hay không cách ta xa một chút? Ta thật không muốn gặp lại ngươi." Tiểu võ chưa từ bỏ ý định cười nói, "Vu Yên, hai ta tốt xấu cũng coi như nhận biết, ngươi cũng không cần tuyệt tình như vậy đi." Vu Yên cau mày, ngữ khí băng lãnh, "Trong lòng ngươi điểm này tính toán, đừng cho là ta không rõ ràng. Ta đối với các ngươi những đại gia tộc kia đấu tranh không có chút hứng thú nào, mà lại, ta đã có bạn trai." Nói, nàng một cách tự nhiên khoác lên Trình Nghị cánh tay, trên mặt tách ra nụ cười sáng lạ. Nụ cười kia như là trong ngày xuân ấm áp nhất ánh nắng, trong nháy mắt chiếu sáng Trình Nghị đôi mắt. Trình Nghị mỉm cười, trong nụ cười kia tràn đầy cương triều cùng ăn ý, phản phất tại im lặng đáp lại. Tiểu võ sắc mặt trong nháy mắt cứng đờ, trong mắt lóe lên một vòng khó có thể tin, "Vu Yên, ngươi là thế nào biết hắn? Ngươi quan hệ với hắn, Tiền Gia Gia biết không?" Vu Yên cười lạnh một tiếng, trong giọng nói mang theo vài phần trào phúng, "Ngươi cùng Tiền Gia Gia rất quan sao? Bên cạnh ta vị này, chính là Tiền Gia Gia tự mình giới thiệu cho ta. Nhân phẩm hắn chứng nhận qua, thực lực ngươi cũng thấy đấy, so với ngươi còn mạnh hơn gấp một vài lần. Hiện tại, ngươi có thể lăn." Tiểu võ nghe vậy, trong mắt cấp tốc lướt qua một vòng u ám, khóe miệng lại miễn cưỡng gạt ra mỉm cười, "Tốt, tốt, đã như vậy, ta liền không lại quấy rầy. Bất quá, qua một thời gian ngắn, ta đem dẫn đầu học sinh tiến về Đế Đô Đại học tiến hành giao lưu học tập. Vu Yên, ta nhớ được ngươi phụ trách là hệ nguyên tố đi. Thật sự là đúng dịp, ta tại Giang Thành Đại học cũng là giảng dạy hệ nguyên tố. Đến lúc đó, còn phải xin ngươi chiếu cố nhiều hơn a." Vu Yên nghe vậy, trong mắt lóe lên vẻ tức giận, ngữ khí băng lãnh, "Chỉ sợ làm ngươi thất vọng, ta đến lúc đó chưa chắc có thời gian." Tiểu võ như cũng chưa từ bỏ ý định, trong tươi cười mang theo vài phần khiêu khích, "Không đổi, ta hội ở nơi đó nghỉ ngơi một tháng, luôn có thể tìm tới cơ hội." "Vu Yên, ngươi hội không cố ý quấy nhiều học sinh ở giữa bình thường giao lưu học tập đi." Vu Yên hừ lạnh một tiếng, trong ánh mắt tràn đầy lạnh nhạt, "Tùy ngươi, chỉ cần ta không muốn, không có người có thể bức ta tham gia." Tiểu võ ra vẻ thoải mái mà gật gật đầu, "Giới kia lúc gặp lại." Nhưng ngay lúc tiểu võ quay người muốn đi gấp trong nháy mắt, hắn lại không có dấu hiệu nào ngã một phát. Một màn này, nhường cho khói nhịn không được thổi phù một tiếng bật cười. Tiểu võ một mặt mờ mịt đứng dậy, lại lần nữa đã mất đi cân bằng, té ngã trên đất. Ngay sau đó, hắn liền giống bị một loại lực lượng thần bí nào đó dây dưa bình thường, ở chỗ khói trước mặt lấy các loại buồn cười tư thế ngay cả ngã 19 lần, ngay cả một câu đều không thể hoàn chỉnh nói ra miệng. Trình Nghị đi đến trước mặt hắn, trong giọng nói mang theo vài phần trêu tức, "Nếu như thụ thường, chỉ sợ cũng không có cách nào đi Đế Đô Đại học đi." Tiểu võ khó khăn đứng dậy, sắc mặt tái xanh, "Ngươi cái này tiểu hắc kiểm, tiểu gia ta để cho ngươi, không có nghĩa là ta sợ ngươi. Ngươi đợi đấy cho ta lấy. Long Đô ta muốn đi định, món nợ này ta nhớ kỹ. Tri Nghị mỉm cười, trong ánh mắt tràn đầy tự tin, vậy ta trở lấy, nhìn ngươi có thể hay không đi được. Tiểu Võ biết rõ, lại nói dọa cũng không làm nên chuyện gì, bởi vì hắn tin tưởng ý thức được, trước mắt người này hắn căn bản đánh không lại. Đối phương đẳng cấp cùng thân phận đều tràn đầy bí ẩn, nhưng vô luận là điểm nào, đều để hắn cảm thấy sợ hãi. Không có làm rõ ràng lai lịch của đối phương liền tùy tiện trêu chọc, hội chết. Tiểu Võ sau khi đứng dậy, vô vô bụi đất trên người, xám xịt rời đi hiện trường. Vũ Yên nhìn về phía Trình Nghị, nhếch miệng lên một vòng ý cười, ta còn tưởng rằng ngươi hội phế đi hắn đâu. Trình Nghị nhẹ nhàng lắc đầu, nếu là tại quá khứ, ta có lẽ thực hội làm như vậy, nhưng bây giờ, làm như vậy quá thấp kém. Vũ Yên trừng mắt nhìn, nghịch ngợm hỏi, chẳng lẽ là tuổi tác lớn nguyên nhân? Trình Nghị nghe vậy mặt cứng đờ. Tại sao lại xách cái này? Làm khó dễ sao? Vũ Yên thấy thế, nhịn không được cắp cắp đại thiếu, ta đùa giỡn, kỳ thật dạng này rất tốt, cho hắn chút ít giáo huấn như vậy đủ rồi. Tài nghệ không bằng người, còn dám khiêu khích. Tiểu gia cũng hội không vì loại chuyện nhỏ nhặt này cho hắn ra mặt. Trình Nghị thở dài, trong ánh mắt để lộ ra một tia suy tư, tiểu gia sao? Ta liên lạc một chút đi. Vũ Yên gật đầu đồng ý, cũng tốt, hắn bất quá là cái bốn đời tổ, cùng ngươi căn bản không cách nào so sánh được. Đã ngươi có thể đạp phá giữa các hành tinh, vậy bọn hắn lao tổ cũng phải cho ngươi mấy phần mặt mũi. Trình Nghị mỉm cười, ngươi nói đúng. Chương 668, liên hệ Tiểu Dũng. Chương 668, liên hệ Tiểu Dũng thật muốn cho Kiều gia gọi điện thoại. Vũ Yên mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy bất khả tư nghị nhìn qua Trình Nghị. Trình Nghị nhẹ gật đầu, ân. Đến làm cho hắn đừng có lại đến quấy rối ngươi. Loại sự tình này vẫn là bọn hắn người nhà mình giải quyết tương đối thỏa đáng. Vũ Yên khẽ nhíu mày, do dự nói, thôi ta. Nhưng ngươi xác định hắn hội nghe ngươi sao? Trình Nghị cười cười, yên tâm, hắn hội nghe. Trình Nghị muốn liên lạc với người, chính là Kiều gia lão tổ, Tiểu Dũng. Tiểu Dũng từng cùng bọn hắn cùng đi qua Thương Minh giới. Hiện tại phu nhân cũng là từ Thương Minh giới mang về. Mặc dù bây giờ liên hệ thiếu chút, nhưng một mực không gãy. Hồi trước, Tiểu Dũng còn mới từ tinh không du lịch trở về, nói là tìm được mấy quả ẩn chứa phong phú tài nguyên khoáng sản tư nguyên tinh. Hắn còn đặc biệt đến Lâm Viên bái phỏng, tiện thể cho Trình Nghị mang đến một nhóm đặc sản linh quáng đến đánh giá. Trình Nghị đưa cho Nhiếp Lỗi linh khí, chính là đám kia linh quáng luyện chế. Điện thoại kết nối một khắc này, Tiểu Dũng trong thanh âm tràn đầy kinh hỉ, "Trình ca, ngươi làm sao đột nhiên liên hệ ta? Là có cái gì phân phó sao?" Trình Nghị đi thẳng vào vấn đề, "Giang Thành Đại học Tiểu Võ, là nhà các ngươi người đi?" Tiểu Dũng nghe vậy, nhíu mày, suy tư một lát mới đáp, tựa như là, thế nào? Hắn gây chuyện sao? Trình Nghị khép cười một tiếng, sự tình ngược lại là không có phạm, bất quá cũng nhanh phạm bảo. Tiểu Dũng nghe chút lời này, trong lòng nhất thời hơi hồi hộp một chút. Trình lão đại giọng điệu này, cũng không quá đúng a. Chẳng lẽ Tiểu Võ thật chọc tới hắn? Trình Nghị tiếp tục nói, hắn gần nhất đang dùng tiểu gia thế lực tra ta, ngươi biết việc này sao? Tiểu Dũng đội vàng tỏ thái độ, Trình ca, ngươi nói xử lý như thế nào, liền xử lý như thế nào. Ta tuyệt không che chở. Trình Nghị khoát tay áo, xử lý cũng không cần thiết. Dù sao ta cũng chỉ gặp qua hắn hai lần, chỉ là hắn còn không có phạm tội, ta cũng không tốt nói cái gì. Tiểu Dũng nghe chút lời này, gấp, Trình ca, ngươi đừng như vậy, ta sợ sẽ. Nếu hắn không an phận, ta lập tức liền xử lý. Trình Nghị cười cười, không nghiêm trọng như vậy, ngươi để hắn đừng đến rồng đều là được, ta gần nhất hội ở rồng đều đợi một thời gian ngắn. Tiểu Dũng đội vàng nhận lời, ta hiểu được. Trình Nghị nhẹ gật đầu, trong lòng ngươi có vài liền tốt. Nói xong, Trình Nghị liền cúp điện thoại. Lúc này, Vũ Yên một mặt kinh ngạc nhìn xem Trình Nghị, phảng phất vừa mới nghe được cái gì ghê gớm đại sự. Trình Nghị cười hỏi, người cũng nghe được. Vũ Yên nhẹ gật đầu, lại lắc đầu, không có nghe toàn, nhưng nghe ra ngữ khí. Trình Nghị, đối diện thật là gia chủ Kiều gia sao? Trình Nghị nhẹ gật đầu, không thể giả được. Vũ Yên há to miệng, tại sao ta cảm giác hắn đối với ngươi, giống như có chút cùng kính a? Trình Nghị nhún vai, bởi vì ta mạnh hơn hắn. Vũ Yên mở to hai mắt nhìn, ngươi còn mạnh hơn hắn? Trình Nghị, ngươi lợi hại như vậy? Trình Nghị đắc ý cười cười, đó là đương nhiên. Vũ Yên lại đột nhiên nhíu mày, không đối, không đối, Kiều gia lão tổ thế nhưng là từ tận thế thời đại đi tới. Toàn bộ Lam Tinh có thể ổn vượt qua hắn người không quá một bàn tay. Chẳng lẽ ngươi cũng là từ thời đại kia đi tới? Trình Nghị, nếu như ta nói là, ngươi có thể hay không chê ta giả? Vũ Yên liền vội vàng lắc đầu, làm sao có thể? Đều niên đại gì? Mà lại thực lực ngươi mạnh như vậy, quá bình thường bất quá. Ta chỉ là cảm giác mình giống như ôm cái của trụ. Trình Nghị cười to, vậy ngươi liền hảo hảo ôm đi. Giống như là đột nhiên nghĩ đến cái gì, Vũ Yên một mặt kinh hỉ, vậy sau này ta có phải hay không có thể xông pha? Trình Nghị nghĩ nghĩ, hẳn là có thể chứ. Vũ Yên bỗng nhiên vỗ xuống Trình Nghị bả vai. Quá tốt rồi, ta có hậu đại. Trình Nghị lại nghi ngờ hỏi, tiền giáo thụ không tính sao? Vũ Yên lắc đầu, cha mẹ ta mặc dù từng đối với tiền giáo thụ có ân, nhưng tiền giáo thụ bận rộn như vậy, ta cơ hồ tiếp xúc không đến. Mà lại, ân tình thứ này, hội chỉ càng dùng càng mỏng. Cho nên, dù là kiểu võ một mực phiền lấy ta, ta cũng không muốn vì hắn dùng xong phần ân tình này. Trình Nghị mỉm cười, dạng này a, về sau ta dẫn ngươi gặp các huynh đệ của ta, cùng bọn hắn tạo mối quan hệ, ta cam đoan, về sau liền không có người dám tìm ngươi phiền toái. Vũ Yên nhãn tình sáng lên, thương phấn mà gật đầu. Ta cũng rất muốn gặp ngươi một chút bằng hữu, bọn hắn nhất định đều là đại lao đi. Nhưng lập tức nàng lại lộ ra một chút thần sắc lo lắng, bọn hắn có được hay không ở chúng a? Có thể hay không ghét bỏ thực lực của ta thấp như vậy? Trình Nghị nhẹ nhàng lắc đầu, yên tâm, bọn hắn không biết. Tương phản, bọn hắn hội còn rất tình nguyện cùng một chỗ giúp ngươi tăng thực lực lên. Vũ Yên nghe chút, trên mặt tách ra nụ cười sán lạ, tốt như vậy. Trì Nghị, ân. Vũ Yên đầy cõi lòng mong đợi hỏi, vậy ta lúc nào có thể nhìn thấy bọn hắn đâu? Trì Nghị nghĩ nghĩ, cười nói, kỳ thật có một cái cách ngươi không xa, ta cùng ta một cái huynh đệ cùng đi Đế Đô đại học làm huấn luyện viên. Vũ Yên nghe vậy, khẽ nhíu mày, nói lên cái này, ta còn muốn hỏi ngươi đây, thực lực ngươi mạnh như vậy, làm sao lại được an bài đến nơi đây làm huấn luyện viên? Các ngươi không phải hẳn là ở trong tinh không là làm tinh tương lai khai cương thác thổ sao? Trì Nghị khẽ cười một tiếng, giải thích nói, trong khoảng thời gian này hai ta thay phiên nghỉ ngơi, vừa lúc ở trong nhà nhàn rỗi nhàm chán, liền đến quan sát một chút bọn hậu bối. Vũ Yên nghe chút, trên mặt lộ ra không thôi thần sắc, thay phiên nghỉ ngơi. Vậy là ngươi không phải chẳng mấy chốc hội rời đi? Trì Nghị liếc nhìn nàng một cái, an ủi, lần này hẳn là hội không nhanh như vậy, trong tinh không thay phiên nghỉ ngơi, một vòng mấy năm đều rất bình thường. Chờ chút một lần ra ngoài, nói không chừng ngươi cũng đã đạp phá giữa các hành tinh nữa nha. Vũ Yên chỉ chính mình, có chút không dám tin, ta. Làm sao có thể? Ta còn kém xa lắm đâu. Trì Nghị vô bờ vai của nàng, khích lệ nói, không xa, bằng hữu của ta chỗ ấy có cái đồ vật, có thể giúp ngươi nhanh chóng tăng thực lực lên. Bất quá, hiện tại còn không nổi. Vũ Yên mặc dù có chút bán tín bán nghi, nhưng vẫn là nhẹ gật đầu, được chưa, đến lúc đó lại nói. Kỳ thật, Vũ Yên trong lòng cũng không có hoàn toàn coi là thật. Dù sao, từ cấp 7 đột phá đến cấp 11, đối với rất nhiều người mà nói, là cả một đời cũng vô pháp vượt qua hừng câu. Cũng không giống như Trình Nghị nói đến dễ dàng như vậy. Bất quá, đối với Trình Nghị nói có thể nhanh chóng tăng lên nàng thực lực chuyện này, nàng vẫn tin tưởng. Dù sao, trong tinh không tài nguyên phong phú, đủ để nhẹ nhõm phát triển ra một cái thế gia. Mà người nam nhân trước mắt này cường đại như thế, nhất định là cái cự phú. Nhưng Vũ Yên lại cũng không dự định hiện tại liền tiếp nhận phần này trợ giúp. Nàng cảm thấy, tinh không lớn như vậy, nguy hiểm như vậy, đem tài nguyên dùng tại trên người nàng, không bằng dùng tại Trình Nghị trên người mình. Dù sao, bọn hắn mới là cái kia cần không ngừng đột phá, là làm tinh mở người tương lai. Vũ Yên biểu lộ nhỏ không thể trốn qua Trình Nghị con mắt, hắn bất đắc dĩ thở dài, trong lòng minh bạch hiện tại giải thích quá nhiều ngược lại hoàn toàn ngược lại. Hôm nay đã tiếp thu rất nhiều mới tin tức, lại nhiều lời nói, sợ là muốn đem nàng hủ chạy. Hay là về trước rồng đều, lại chậm chậm bồi dưỡng một đoạn thời gian tình cảm, lại một chút xíu nhường cho khói phát hiện những cái kia cũng không mượn. Tại Trình Nghị mang Vũ Yên về rồng đồng loạn, Giang Thành tiểu gia cũng phát sinh một kiện sự kiện trọng đại. Chương 669, tiểu gia xử lý chương 669, tiểu gia xử lý tiểu gia lão tổ, hiện thân. Từ khi hắn đột phá thập nhất cảnh, viễn phó tinh không thăm dò không biết đằng sau, liền cực ít tại tiểu gia trước mặt mọi người lộ diện. Nhưng, tiểu gia mỗi người đều biết, bọn hắn bây giờ có hết thảy, đều là bái vị lão tổ này ban tặng. Bởi vậy, mỗi khi tiểu Dũng hiện thân, vô luận là ai, đều hội không tự chủ được nín hơi ngưng thần, sợ một tia bất kính rước lấy lão tổ không vui. Hôm nay, tiểu gia vậy mà tổ chức trước nay chưa có gia tộc đại hội. Bầu không khí chi trịnh trọng, để mỗi người đều cảm nhận được không giống bình thường. Tại trong hội trường, Tiểu Võ vị trí có chút thấp, lân cận lấy cửa phòng. Thương thế trên người ở gia tộc linh dược bên dưới cũng đã khỏi hẳn, đây là Tiểu Võ lần thứ 3 có cơ hội tận mắt nhìn đến trong truyền thuyết Thái Gia Gia. Mà lại trong đó một lần, hay là tại hắn lúc vừa ra đời cái kia mơ hồ ấn tượng. Duy nhất có rõ ràng ký ức lần thứ 2 là lần kia hắn bởi vì cùng tiền thủ trưởng hậu bối một ít gút mắc bị Thái Gia Gia triệu kiến, Thái Gia Gia thầm thía khuyên bảo hắn, nếu như là thật, liền hảo hảo đối với người ta. Đây chính là bởi vì một lần kia thân cận, Tiểu Võ bắt đầu đối với khói dây dừa không ngớt. Tại Kiều gia cái này tràn ngập lục đục với nhau đại gia tộc bên trong, nếu như không tranh không đoạn, liền vĩnh viễn chỉ có thể đợi tại tầng dưới chót nhất, bị người coi nhẹ. Giờ phút này, Kiều Võ chính đắm chìm tại trong suy nghĩ của mình, không có chút nào phát giác được Kiều Dung ánh mắt đã lặng yên rơi xuống trên người hắn. Nhưng là, trong gia tộc những lao hồ ly kia lại đều bén nhạy bắt được cái này một chi tiết. Trong lòng bọn họ âm thầm suy đoán, lao tổ vì sao chú ý như vậy dạng này một cái không đáng chú ý hậu bối. Loại này bầu không khí quỷ dị rất nhanh liền bị Kiều Võ cảm giác được. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, vừa vặn đối mặt Kiều Dung cặp kia thâm thúy đôi mắt. Một khắc này, trong lòng của hắn không khỏi hơi hồi hộp một chút, dự cảm đến tựa hồ có cái gì chuyện không tốt sắp phát sinh. Quả nhiên, Tiểu Dũng lời nói như là đất bằng kinh lôi, trong nháy mắt tại trong hội trường nổ vang, ta lần này ở trong tinh không thăm dò lúc, ngoài ý muốn phát hiện mấy chỗ linh quáng tài nguyên, tiềm lực to lớn, khai phát giá trị độ cao, có thể xưng hiếm thấy. Lời vừa nói ra, trong hội trường lập tức một mảnh xôn xao, đám người nhao nhao hướng Tiểu Dũng biểu thị chúc mừng. Chúc mừng lão tổ, trời phù hộ tiểu thị. Tiểu Dũng khoát tay áo, ra hiệu đám người an tĩnh, sau đó tiếp tục nói ra, ta muốn lấy những này khoáng sản luôn luôn muốn khai phát đi ra. Chỉ là nếu để cho ngoại nhân đi làm, ta dù sao cũng hơi không yên lòng. Tiểu Dũng Tam Nhi tử lập tức ngầm hiểu, tiến lên một bước nói ra, đó là tự nhiên, phụ thân hao hết tâm lực tìm kiếm ra tài nguyên, chúng ta tự nhiên dốc hết toàn lực thủ hộ, không cho sơ thất. Tiểu Dũng thỏa mãn gật gật đầu, ta cũng là dạng này dự định. Cho nên lần này hội nghị gia tộc, chính là muốn chọn lựa một nhóm người có thể tin được tuyển, tiến về bên kia phụ trách khai phát công việc. Ta bên này đã định ra mấy người thích hợp tuyển, còn lại, liền giao cho các ngươi thương thảo quyết định đi. Tiểu Dũng nói, ánh mắt lần nữa như bước giống như đảo qua toàn trường, ngữ khí kiên định, lần này khoáng sản khai thác là ta tiểu thị bộ tộc kế hoạch trăm năm, khả năng cần trưởng kỳ chú đóng ở khai thác. Nguy hiểm trong đó trình độ, không cần nói cũng biết. Lời vừa nói ra, không ít người trên khuôn mặt đều lộ ra lùi bước chi sắc. Dù sao, cái này cùng lưu vong biên cương lại có gì dị. Rời xa quen thuộc gia biên, đi tinh không, đối mặt nguy hiểm không biết, ai trong lòng lại có thể không có lo lắng. Tiểu Võ trong lòng thầm kêu không tốt, chẳng lẽ Thái gia gia thật dự định để bọn hắn đi ngoài hành tinh đào quáng? Trong lòng của hắn mười, không 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 cái không nguyện ý, nhưng mà vận mệnh tựa hồ tổng yêu cùng hắn nói đùa. Danh sách rốt cục công bố, những cái kia bị điểm đến danh tự người, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ bại cùng vẻ sợ hãi, phản phất bị phán án trọng hình bình thường. Tiểu Võ danh tự cũng tình lình xuất hiện tại phần kia quyết định vận mệnh trên danh sách. Trong lòng của hắn trầm xuống, phản phất có một khối vô hình cự thạch đặt ở ngực, để hắn cảm thấy ngạt thở. Giờ khắc này, hắn khắc sâu cảm nhận được thân ở đại gia tộc bất đắc dĩ cùng dãy rủa, ý nguyện cá nhân ở gia tộc lợi ích trước mặt, lộ ra nhỏ bé như vậy cùng vô lực. Lao tổ một câu, liền nhẹ nhõm quyết định vận mệnh của bọn hắn. Tiểu Võ biết, hắn đi cũng phải đi, không đi cũng phải đi. Lao tổ quyết định, không thể nghi ngờ, cũng không cần phản kháng. Mà Tiêu Dũng lần này chọn lựa danh sách, kỳ thật đều là hắn tiếp trình nghị điện thoại sau, tra được những cái kia không an phận, có khả năng cho gia tộc mang đến phiền phức người. Hắn dự định mượn lần này khai thác khoáng sản cơ hội, đem những tai họa ngầm này cùng nhau giải quyết. Tiêu Võ chỉ là một thành viên trong đó thôi. Tiêu Võ trong lòng còn ôm một tia yếu ớt hy vọng, hắn nghĩ đến, nếu như mình có thể đem Vu Yên mang về tiểu gia, có lẽ có thể bằng vào Vu Yên tại tiền giáo thụ trong lòng địa vị, để lão tổ thay đổi chủ ý, nhưng ý nghĩ này rất nhanh liền bị hiện thực đánh trúng vỡ nát. Tiêu Dũng chỉ cấp bọn họ 2 ngày thời gian chuẩn bị. 2 ngày, đối với Kiều Võ tới nói, ngay cả thấy ở khói một mặt đều lộ ra xa xỉ như vậy. Giờ khắc này, Kiều Võ phản phất minh bạch lão tổ dụ ý, hành động lần này càng giống là một lần đối bọn hắn quét sạch, đem bọn hắn những khả năng này cho gia tộc mang đến phiền phức người cùng nhau đưa tiễn. Trên danh sách, không có chỗ nào mà không phải là đã từng phạm qua sự tình người. Khả Kiều Võ, hắn thậm chí không rõ chính mình đến tuột cùng đã làm sai điều gì, liền trở thành một thành viên trong đó. Hắn cô tọa ở gia tộc trong phủ đệ, dòng dã một đêm, trong đầu không ngừng quanh quẩn cùng một cái vấn đề, hắn đã làm sai điều gì? Tại sao muốn bị gia tộc từ bỏ? Chẳng lẽ là Vu Yên bên người cái kia tiểu hắc kiểm? Hắn đành phải sai lầm người kia, mà lại đến nay đều không có điều tra rõ lai lịch của đối phương. Nhưng giờ phút này, những này đều đã không trọng yếu nữa. Tiểu Võ minh bạch, hắn muốn đi ngoài hành tinh đào quáng. Đi, có lẽ còn có một tia trở về khả năng, thậm chí, nếu như hắn làm tốt, còn có thể xoay người. Nhưng nếu như không đi, đó chính là phản bội, là hưởng thụ lấy tiểu gia tài nguyên lại lâm trận bỏ chạy hèn nhát hành vi, chờ đợi hắn chính là hủy bỏ tu vi, trục xuất tiểu gia trừng phạt. Long quốc những cái kia cành lá đan chen khó gỡ đại gia tộc bọn họ, cái nào không phải thai thính mắt tinh, tiểu gia phen này đại động tác, lại há có thể thoát khỏi pháp nhãn của bọn họ. Hồi trước đế đô đại học trận kia đột nhiên xuất hiện phong bạo, còn làm cho lòng người có sợ hãi, cái này không, tiểu gia lại theo sát phía sau, làm lên động tĩnh lớn. Trong lúc nhất thời, Long quốc thượng lưu vòng tròn lòng người bàng hoàng, đều tại trong âm thầm phỏng đoán, phía sau này đến cùng là vị nào đại lao tại phiên vân phúc vũ. Những tin tức kia linh thông các gia chủ, đội vàng tự tra tự củ, sợ ngày nào nhà mình cũng bị cuốn vào. Mà những tin tức kia bế tắc, cũng chỉ có thể dương mắt nhìn, trong lòng bất ổn, chờ lấy đầu ngọn gió đi qua. Có thể đây hết thảy, đối với Trình Nghị tới nói, lại hồn nhiên không biết. Hắn căn bản không nghĩ tới, chính mình tiện tay đánh một trận điện thoại, vậy mà giống một viên cục đá đầu nhập mặt hồ bình tĩnh, kích thích tầm tầm gợn sóng, cải biến vô số người vận mệnh quy tích. Nếu là Trình Nghị biết việc này, xem chừng cũng liền nhíu môi, nói một câu, hắc, đám người này vẫn rất thức thời, tránh khỏi ta tự mình động thủ. Long quốc những đại gia tộc này động tĩnh, tự nhiên chạy không khỏi tiền giáo thụ cặp kia bén nhạy con mắt. Nhưng so với những này trên mặt nổi gió nổi mây phun, tiền giáo thụ tay nhận được phần kia tin tức ngầm, đơn giản để hắn hoài nghi nhân sinh. Cái này sao có thể? Tiền giáo thụ trong tay nắm chặt một tấm giang thành mộ viên tấm hình, hai mắt trợn tròn xoe, ngươi sợ không phải đang đùa ta đi. Chương 670, tiền huấn luyện viên hỏi thăm chương 670, tiền huấn luyện viên hỏi thăm tiền giáo sư con mắt phảng phất muốn cầm trong tay cái kia thật mỏng hai trang giấy này xuyên thủng, trong câu chữ để lộ ra tin tức để hắn không thể tin được đây là sự thực. Sự tình phát triển quỹ tích hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn. Hắn cau mày, cái trán ẩn ẩn làm đau. Cảnh vệ một chút nhìn ra tiền giáo sư sắc mặt không đối, đội vàng lo lắng mà hỏi thăm, thủ trưởng, ngài đây là thế nào? Nếu không đi trước nghỉ ngơi một lát đi. Tiền giáo sư nhẹ nhàng khoát tay áo, không cần, các ngươi đều đi ra ngoài trước đi, để cho ta một người lặng lặng. Là, cảnh vệ ứng thanh trở ra, trong phòng trong nháy mắt chỉ còn lại có tiền giáo sư một người. Tiền giáo sư lần nữa cầm lấy cái kia hai trang giấy này, ánh mắt tại Trình Kiên Quyết cùng tại khói trong khoảng thời gian này kinh lịch bên trên quanh quẩn một chỗ. Cuối cùng, hắn thở dài, chuẩn bị trực tiếp liên hệ Trình Kiên Quyết, hỏi cho rõ. Khi Trình Kiên Quyết nhận được tiền giáo sư điện thoại lúc, hắn đã về tới rồng đều, vừa mới đem tại khói an toàn đưa về ký túc xá. Bóng đêm càng thâm, trên đường phố lửa đèn rã rời, mà trong lòng của hắn có nhiều thứ ngay tại lặng yên nảy mầm. Đầu bên kia điện thoại, tiền giáo sư thanh âm hiếm thấy mang theo vài phần nghiêm túc, "Trình Kiên Quyết, ngươi bây giờ thuận tiện nói chuyện sao? Ta có một số việc muốn cùng ngươi tâm sự." "Trình Kiên Quyết, cũng tốt, ta lập tức tới." "Tiền giáo sư, ân, ta chờ ngươi." Lời còn chưa dứt, Trình Kiên Quyết thân ảnh phảng phất bị bóng đêm thôn vẻ bình thường, trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Ngay sau đó, một cái nhảy vọt, hắn liền xuất hiện ở tiền giáo sư trong văn phòng. Cảnh vệ rất nhanh liền cảm giác được Trình Kiên Quyết xuất hiện. Nhưng khi ánh mắt của hắn bắt được Trình Kiên Quyết thân ảnh quen thuộc lúc, trong lòng đống nhiên buông lỏng, vội vàng dừng bước lại lui ra ngoài, phảng phất sợ quấy rầy đến hai vị nhân vật trọng yếu nói chuyện với nhau. Tiền giáo sư nhìn chằm chằm Trình Kiên Quyết, trong ánh mắt mang theo vài phần xem kỹ, "Trình Kiên Quyết, ngươi chăm chú sao?" Trình Kiên Quyết không chút do dự, kiên định nhẹ gật đầu, "Ừm." Tiền giáo sư biểu lộ trở nên càng thêm nghiêm túc, "Trình Kiên Quyết, ta là đang hỏi, ngươi đối với khói là chăm chú sao? Không phải xúc động nhất thời." "Trình Kiên Quyết, là ta là chăm chú, giảng dạy, tuyệt không phải nhất thời cao hứng." Nghe được câu trả lời này, tiền giáo sư căng cứng thần kinh rốt cục trầm tĩnh lại, hắn khe khẽ thở dài, "Tới ngồi xuống đi, chúng ta hảo hảo tâm sự." Trình Kiên quyết nhẹ gật đầu, đi đến trước sofa tòa hạ. Tiền giáo sư thở dài, tại khói đứa nhỏ này tình huống, chắc hẳn ngươi đã đều biết đi. Trình Kiên quyết nhẹ gật đầu, trên mặt hiện lên một tia hối tiếc, đều biết, ai, cũng trách ta bọn họ lúc đó không có xử lý tốt sự kiện kia, để nàng bị thương tổn. Tiền giáo sư lắc đầu nói, đây không phải trách nhiệm của ngươi, đừng hướng trên người mình ôm. Ta cũng không muốn lấy nhờ vào đó để cho các ngươi hộ nàng cả đời. Trình Kiên quyết hơi có chút kinh ngạc, hắn không nghĩ tới tiền giáo sư hội nói như vậy. Tiền giáo sư tiếp tục nói, sở dĩ làm như vậy, là bởi vì Kiều gia cùng các ngươi quan hệ mật thiết. Ta tại Kiều gia bên kia chưa hẳn nhất định có tác dụng, loại này hậu bối việc nhỏ, chỉ sợ các ngươi cũng nhớ không nổi đến. Cho nên, ta mới có thể ra hạ sách này, để cho các ngươi ra mắt, vốn là muốn mượn cơ hội này, vào khoảng khói cùng ngươi tiếp xúc qua tin tức cáo chi gia chủ Kiều gia. Dù là chỉ có một khả năng nhỏ nhoi, Tiểu Dũng cũng không có khả năng không để ý tới mặt mũi của ngươi, từ đó hắn cái kia bất thành khí hậu bối múa yên nhi trước mặt đi. Trình Kiên quyết nghe đến đó, sắc mặt trong nháy mắt trầm xuống, vậy ngươi đem ta là cái gì? Cổ đại hoàng đế sao? Nếu là bọn họ đều nghĩ như vậy, tại khói về sau còn có thể gả vào thượng tầng gia tộc sao? Nhân sinh của nàng, chẳng lẽ cũng chỉ có thể dựa vào mặt mũi của người khác cùng bố thí sao? Tiền giáo sư lắc đầu, trong giọng nói mang theo vài phần bất đắc dĩ, tại khói tình huống, ta so bất luận kẻ nào đều rõ ràng. Nàng là cái có chủ kiến hài tử, nàng không muốn cũng không nguyện ý gả đi đại gia tộc, qua loại kia trói buộc trùng điểm sinh hoạt. Trình Kiên quyết, vậy bây giờ đâu? Ngươi phản đối sao? Hay là nói, ngươi cũng chê ta niên kỷ này, không xứng với tại khói? Tiền giáo sư vội vàng quát tay, bất đắc dĩ nói, không không không. Ta không có ý tứ này. Nếu là ngươi đối với khói là chăm chú, không có so ngươi càng thích hợp nàng. Nhân phẩm của ngươi, ta nhưng là nhìn lấy một đường đi tới, tuyệt đối tin từng chiếm được. Trình Kiên quyết nghe vậy, nhíu mày cười một tiếng, trong mắt lóe ra giảo hoạt quan mang, rằng dạy, ngươi nói tại khói không nguyện ý gả đi đại gia tộc, cái kia Trình gia, tại ngài trong mắt, có tính không là đại gia tộc đâu. Tiền giáo sư nhất thời nghẹn lời, hắn không nghĩ tới Trình Kiên quyết hội hỏi như vậy, chỉ có thể cười xấu hổ cười. Trình Kiên quyết thấy thế, cười ha ha một tiếng, trong giọng nói mang theo vài phần nhẹ nhõm cùng thoải mái, tốt, rằng dạy, ta đùa ngươi. Ta biết ý tứ của ngươi. Có một số việc, ngươi nhìn xem xử lý đi, khi tất yếu, ta cùng Tiêu Vũ Lương hội xuất hiện. Nói xong, Trình Kiên quyết quay người rời đi, bộ pháp bên trong mang theo một cỗ tự tin cùng thong dong. Tiền giáo sư nhìn xem Trình Kiên quyết bóng lưng rời đi, thần sắc buông lỏng, phảng phất tháo xuống gánh nặng ngàn cân. Có câu nói này, có một số việc liền dễ làm nhiều. Bây giờ Lam Tinh, mặc dù tài nguyên vẫn như cũ phong phú, nhưng trong trăm năm này bạo tạc tăng trưởng nhân khẩu đã bắt đầu dần dần hiện ra vấn đề. Tại khói trên thân dính dấp đi ra đủ loại sự tình, chẳng qua là thượng tầng xã hội phức tạp phân tranh một cái nho nhỏ ảnh thu nhỏ thôi, bọn chúng giống một góc của băng sơn, ẩn giấu đi cấp độ càng sâu mạch nước ngầm. Trình Kiên quyết rời đi tiền giáo sư phòng làm việc sau, tâm tình hơi có vẻ nặng nề, một giây sau liền xuất hiện ở Tiêu trong vườn. Vừa thấy mặt, Tiêu Vũ Lương liền cười đùa tí từng trêu chọc nói, làm sao, không đi theo ngươi cô bạn gái nhỏ, ngược lại tới tìm ta cái này người cô đơn, là có chuyện gì không? Trình Kiên quyết liếc mắt, tức giận nói, bình thường một chút, đừng làm rộn. Tiêu Vũ Lương cười ha ha, trong giọng nói mang theo vài phần khó có thể tin, lão đại, ta thật sự là phụ ngươi, ngươi thế mà đến thật. Ta còn nghĩ qua ngươi ngày nào hội trở về ngoài hành tinh lừa gạt cái mỹ nữ trở về, cũng nghĩ qua ngươi hội ăn cỏ gần hàng, nhưng tại khói cái này, ta là thật không nghĩ tới à. Trình Kiên quyết bay, bất đắc dĩ nói, loại sự tình này, ai có thể nghĩ tới đâu. Tựa như rừng tấn lạnh lẽo như vậy một người, ngươi có thể nghĩ đến hắn hiện tại hội nằm tại Hạ Cẩn Du trong ngực nũng nịu sao? Tiêu Vũ Lương nghe chút, trong nháy mắt dùng mình một cái, vội vàng quát tay, ngươi đừng nói nữa, lại nói ta đều muốn nổi da gà. Trình Kiên quyết cười cười, tiếp tục nói, cho nên, ngươi chỉ là còn không có gặp được người kia thôi. Tiêu Vũ Lương lắc đầu, kiên trì nói, thôi đi, ta và các ngươi cũng không đồng dạng, ta là muốn độc thân đến cùng. Trình Kiên quyết lời nhắc cùng hắn tranh luận, ngược lại nói, tùy ngươi, ta tìm ngươi là có chính sự. Tiền giáo sư gần nhất giống như muốn động khẽ động, nghiêm trị một phen, cần phải có người bệ đứng. Tiêu Vũ Lương nghe vậy, hơi nhướng mày, loại sự tình này Dương Hán còn chưa đủ à? Còn muốn chúng ta đi? Trình Kiên quyết giải thích nói, cùng chúng ta không có quan hệ, Dương Hán tự nhiên hội xử lý. Nhưng chỉ cần là cùng chúng ta dính dáng, chỉ sợ hắn hội tội giảm nhất đẳng, cho nên chúng ta đến có người đi nhìn chằm chằm. Tiêu Vũ Lương nhẹ gật đầu, đề nghị, ta hiểu được, nhưng là ta không muốn đi, để Vương Hổ đi thôi, hắn có thể đại biểu chúng ta. Nếu là lời khắc phục, để Vương Hổ đem bọn hắn lưu vong ngoài hành tinh tính toán. Trình Kiên quyết nghĩ, cũng tốt, quyết định như vậy đi. Tiêu Vũ Lương gặp Trình Kiên quyết không có chuyện gì khác, liền đuổi nhân đạo, liền chút chuyện này. Vậy ngươi quỳ ăn đi. Ha ha. Chương 671, ta cùng ngươi đi chương 671, ta cùng ngươi đi yên yên, tại sao ta cảm giác ngươi đi một chuyến gian thành, sau khi trở về cả người cũng thay đổi đâu? Hoa Tuệ mang theo vài phần nghi hoặc, trong ánh mắt lóe ra hiếu kỳ quan mang. Tại khói nhẹ nhàng cười một tiếng, phản bác, có sao? Ngươi nhìn lầm đi. Ta vẫn là ta a. Hoa Tuệ lắc đầu, không, ta khẳng định không nhìn lầm. Ngươi gần nhất luôn luôn là người, giống như là đang suy nghĩ gì tâm sự, nhanh thành thật khai báo, ngươi cùng ta lao đại Trình Kiên quyết có phải hay không? Tại khói gương mặt trong nháy mắt nhiễm lên một vòng đỏ ửng, ngươi đừng hỏi nữa, còn chưa tới một bước kia đâu. Hoa Tuệ nghe chút, kinh ngạc há to miệng, còn không có. Cái kia lão đại cũng quá chưa nóng đi. Nếu không, Yên Yên, ta cho ngươi giới thiệu lần nữa một cái càng chủ động, càng thân mật. Tại khói cười vỗ vỗ Hoa Tuệ bả vai, dẫn trách, ngươi đừng đảo loạn, đi một bên. Ta hiện tại không muốn nói những này. Hoa Tuệ lại một mặt ta hiểu biểu lộ, trừng mắt nhìn, á ta đã biết. các ngươi hiện tại là bạn bè phía trên, người yêu chưa đầy, đúng hay không? Hắc hắc, yên tâm đi, ta hội không nói lung tung. Tại Khói bất đắc dĩ liếc mắt, nhưng khỏe miệng lại nhịn không được khơi gợi lên một vòng cười ngọt ngào. Trình Kiên Quyết gần nhất đi Đế Đô đại học số lần tấp nập, đơn giản có thể dùng cần để hình dung. Tại Khói mỗi lần ở trong sân trường ngẫu nhiên gặp hắn, cũng không khỏi lòng sinh nghi hoặc, hắn làm sao mỗi lần đều xuất hiện như vậy vừa đúng? Phía sau này tự nhiên là có nguyên nhân. Nguyên tố lớp một các học sinh, cơ hồ đều bị Trình Kiên Quyết viên đạn bọc đường hủ hóa đến ngoan ngoãn. Cái này thật đúng là không trách bọn hắn, thật sự là Trình Kiên Quyết xuất thủ quá xa hoa, cho thực sự nhiều lắm. Không chỉ có như vậy, tại Khói tại Đế Đô đại học mỹ mạo đây chính là công nhận. Nhất là khi nàng đeo lên bộ kia màu đỏ kính mắt lúc, tài trí ngự tỷ khí chất càng là đập vào mặt, làm cho không người nào có thể kháng cự. Mỹ nhân như vậy bên người, tự nhiên không thể thiếu ong bướm truy đuổi. Nhưng bởi vì có nguyên tố lớp một tồn tại, những này ong bướm đều bị sớm bóp chết tại trong trứng nước. Ai bảo người nào đó người ngốc nhiều tiền đâu? Ngành Hán huấn luyện viên VS xinh đẹp phụ đạo viên, mỹ nữ cùng giã thú tổ hợp, hơn nữa còn là song phương lao tới, đơn giản không nên quá tốt đập. Ai cũng không thể phá bọn hắn CP. Trình Kiên Quyết mỗi lần tới, đều hội hoặc nhiều hoặc ít dạy cho nguyên tố ban một chút ngoài định mức tri thức. Dù sao, phụ đạo học sinh học tập cũng coi là tại Khói làm việc chức trách một trong thôi. Ngắn ngủi nửa cái học kỳ, nguyên tố lớp một chỉnh thể trình độ liền đột nhiên tăng mạnh, đều nhanh vượt qua thậm chí vượt qua lớp tốt nghiệp thực lực. Đế Đô đại học cao tầng sau khi biết được tin tức này, lập tức giật nảy cả mình, nhao nhao chất vấn cái này sao có thể. Nhưng khi bọn hắn làm rõ ràng đây hết thảy phía sau đẩy tay là ai sau, đều lựa chọn trầm mặc. Nửa năm qua này, Long Quốc thế nhưng là đã trải qua một trận trước nay chưa có dung chuyện. Không ít từ trong mặt thế gian nan đi tới đại gia tộc, tại trong trận gió lốc này nhao nhao ngã xuống, phản phất trong vòng một đêm liền biến mất tại bên trong bụi bặm của lịch sử. Mà cao tầng xuất thủ dị thường tàn nhẫn, không có chút nào lưu tình, làm người ta kinh ngạc run sợ. Có ít người bất mãn cao tầng cách làm, muốn phản kháng, thậm chí còn tổ chức bí mật một cái thế lực không nhỏ, như toàn cùng cao tầng đối kháng. Nhưng là, mộng đẹp của bọn hắn còn chưa có bắt đầu liền đã phá toái. Bởi vì liền tại bọn hắn xây dựng cùng ngày, liền bị một vị thần bí cường giả lấy sức một mình triệt để phá hủy, phản phất bóp chết một đám con kiến giống như nhẹ nhõm. Có người tận mắt nhìn thấy, những cái kia ngày bình thường mắt cao hơn đầu các đại gia tộc tộc trưởng, tại vị cường giả bí ẩn kia trước mặt đều biểu hiện được cung kính dị thường, thậm chí không đúng, xưng hô hắn là Hồ đại nhân. Tin tức này truyền ra sau, càng là đưa tới mọi người nhao nhao suy đoán. Có người hoài nghi, có phải là hay không cái kia trong truyền thuyết bốn vị trí cường giả bên trong có người trở về. Nhưng tất cả những thứ này cũng chỉ là suy đoán, không ai có thể cho ra đáp án xác thực. Nhưng là, Đế Đô đại học hiệu trưởng đương nhiệm nhưng biết rõ một cái bí mật không muốn người biết, cái kia bốn vị trí cường giả kỳ thật chưa bao giờ toàn bộ rời đi Lam Tinh. Cho dù bọn hắn đều từng xa bước giữa các hành tinh, nhưng Lam Tinh một mực có tại trấn thủ. Mà trong đoạn thời gian này, Trình Kiên Quyết cùng tại Khói trải qua tấp nập tiếp xúc cùng ở chung, giữa lẫn nhau quan hệ cũng càng phát ra mật thiết. Tình cảm tại trong lúc lơ đãng lặng yên sinh trưởng. Trình Kiên Quyết hít sâu một hơi, trong ánh mắt tràn đầy chân thành cùng chờ mong, hắn cảm thấy là thời điểm hướng tại Khói lộ rõ hết thảy. "Tiên Yên, ta muốn dẫn ngươi đi một chuyến nhà ta, nhìn một chút người nhà của ta cùng bằng hữu, có thể chứ?" Trình Kiên Quyết trong giọng nói mang theo một tia không dễ dàng phát giác khẩn trương. Tại Khói nghe vậy, trong nháy mắt có chút bối rối, nàng không nghĩ tới Trình Kiên Quyết lại đột nhiên đưa ra yêu cầu như vậy, trong lúc nhất thời không biết nên trả lời như thế nào. "À, làm sao lại đột nhiên như vậy? Ta còn không có chuẩn bị kỹ càng đâu." Trình Kiên Quyết ôn nhu cầm tại Khói tay, ánh mắt kiên định, "Tiên Yên, ta muốn để cho ngươi nhìn xem chân chính ta, bao quát gia đình của ta, bằng hữu của ta, cùng ta chưa bao giờ hướng ngươi đề cập những cái kia đi qua. Ta hy vọng ngươi có thể càng toàn diện hiểu rõ ta, mà không phải chỉ thấy ta mặt ngoài dáng vẻ." Tại Khói nghe Trình Kiên Quyết lời nói, trong lòng rung động cảm động, nhưng cùng lúc cũng xen lẫn một tia nghi hoặc, có ý tứ gì? "Ngươi giấu giếm ta cái gì sao?" Trình Kiên Quyết nhẹ nhàng cười một tiếng, trong ánh mắt tràn đầy ôn nhu, "Ngươi hẳn phải biết, ta từ nhỏ là bị mãi mãi nuôi dưỡng lớn lên. Chứ mãi mãi, ta còn có một số quan hệ không tệ trưởng bối, cùng mấy cái chơi đến đặc biệt tốt huynh đệ. Bọn hắn đều rất trọng yếu, nhưng ngươi cũng đều chưa thấy qua đâu." Tại Khói nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia đau lòng, nhưng rất nhanh lại đổi lại thần sắc lo lắng, "À, Trình Kiên Quyết, gia tộc của ngươi rất lớn sao? Sẽ có hay không có rất nhiều người a?" Trình Kiên Quyết lắc đầu, trong tươi cười mang theo vài phần ấm áp, "Không lớn, tăng thêm bọn hắn cũng liền mười mấy nhân khẩu đi. Đừng lo lắng, bọn hắn đều rất hòa ái." Tại Khói nghe, lập tức nhẹ nhàng thở ra, nhưng lập tức vừa khẩn trương đứng lên, "Vậy còn tốt. Thế nhưng là, ta sợ bọn hắn có người không thích ta." Trình Kiên Quyết cầm thật chặt tại Khói tay, "Sẽ không. Người tốt như vậy, bọn hắn nhất định hội thích ngươi. Tin tưởng ta." Tại Khói nhưng vẫn là có chút bất an, làm sao không biết đâu, ta cũng không phải vạn người mê, làm sao có thể ai cũng ưa thích. Mà lại, Trình Kiên Quyết, huynh đệ ngươi có hay không muội muội loại hình đó a? Cổ tảo trên TV đều là diễn như vậy, huynh đệ muội muội ngưỡng mộ đã lâu, mong mà không được, sau đó liền đến hoành đao đoái. Trình Kiên Quyết bị Tại Khói lời nói chọc cười, hắn nhẹ nhàng chọc lấy thấp hơn Khói cái chán, "Ngươi cái đầu nhỏ con, cả ngày đều ở nghĩ cái gì a? Không có loại sự tình này, nếu là có, ta hiện tại còn có thể một người sao?" Tại Khói bị Trình Kiên Quyết nói đến có chút xấu hổ, nhưng vẫn là lẩm bẩm, "A, thế nhưng là đại gia tộc nhiều người nhiều miệng, luôn có người không có nhìn." Trình Kiên Quyết, "Ngươi công nhận thân nhân, chỉ cần có một cái chướng mắt ta đều hội rất khó chịu." Trình Kiên Quyết thở dài, vào khoảng Khói ôm thật chặt vào trong ngực, "Nhà ta cùng ngươi nghĩ không giống với, ngươi đi liền biết. Bọn hắn đều là rất hiền lành, thật ấm áp người, nhất định hội thích ngươi. Đừng lo lắng, được không?" Tại Khói cảm thụ được Trình Kiên Quyết ôm ấp cùng ấm áp, lo âu trong lòng dần dần tiêu tán. Ân, tốt đã, ta tin tưởng ngươi, ta cùng ngươi đi. Chương 672, tại khói kiến thức. Chương 672, tại khói kiến thức. Yên yên à, ngươi thử một chút cái này coi như không tệ. Trình Mãi Mãi vẻ mặt tươi cười, trong mắt lóe ra từ ái quan mang, nàng cố ý để cho khói kẹp một đũa dần quang thú thịt. Ta ơn Mãi Mãi. Vu Yên cảm kích tiếp nhận, không chút do dự nuốt vào. Dần quang thú là trong đại vũ trụ hiếm thấy quan hệ chủng tộc sinh vật, nó chất thịt ôn hòa mà chân quý, là từ Vạn Long tinh vực tỉ mỉ mua sắm mà đến, đặc biệt vì chiêu đãi Vu Yên chuẩn bị. Vu Yên làm quang thuộc tính tu sĩ, dù ăn loại này chất thịt đối với nàng mà nói không thể nghi ngờ là vật đại bổ. Vẹn vẹn cái này một đũa dần quang thú thịt, liền để Vu Yên tu vi có đột phá. Nàng trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, nhưng theo lễ phép cùng hàm dưỡng, nàng cũng không có lập tức hỏi thăm nguyên nhân. Trình Nghị thấy thế, ở bên tai nói khẽ, "Yên Yên, về sau đều hội thói quen." Vu Yên nhẹ nhàng gật đầu, trong lòng ấm áp. Nàng có thể cảm nhận được rõ ràng, Nghị ca người nhà đối với nàng tràn đầy yêu thích. Phần này ấm áp để nàng cảm thấy, chính mình rốt cục vừa tìm được một cái có thể dựa vào nhà. Nàng nhìn xung quanh cái này tràn ngập hoan thanh tiếu ngự phòng ở, trong lòng tràn đầy cảm kích. Từ khi phụ mẫu qua đời sau, nàng vẫn cảm thấy mình giống một mảnh lục bình không dễ, phiêu bạt không nơi nương tựa. Nhưng bây giờ, nàng rốt cục vừa tìm được loại lòng cảm mến kia, loại kia nhà cảm giác. Cơm trưa hoan thanh tiếu ngữ dần dần tan đi, bốn vị nữ tính trưởng bối lại lôi kéo Vu Yên tay, không chịu buông ra. Các nàng hỏi Vu Yên đi qua, hỏi nàng yêu thích, hỏi nàng đối với tương lai ước mơ. Vu Yên cũng không giữ lại chút nào chia sẻ lấy chuyện xưa của mình, nói từng đoạn chân quý ký ức. Nhưng khi Vu Yên cố sự chạm tới mấy vị trưởng bối tiếng lòng lúc, mắt của các nàng đánh mắt nhưng không khỏi ở bước. Vu Yên thấy thế, trong lòng có chút bối rối, nàng không biết nên an ủi ra sao những này vì nàng động dung trưởng bối. Trương Mai nữ sĩ nhẹ nhàng lắc đầu, trong thanh âm mang theo một tia nghẹn ngào, "Yên Yên, chớ tự trách, là chúng ta mấy cái nhớ tới trước đó một ít chuyện." Vu Yên cầm thật chặt Trương Mai nữ sĩ tay, trong mắt lóe ra kiên định quan mang, "Chừng gì, ta hội thật tốt, có Nghị ca tại, ta hội không lại để cho mình chịu khổ." Lúc này, Trình Mãi Mãi lôi kéo Vu Yên tay, thầm thì nói ra, "Yên Yên à, chúng ta nữ nhân à, hay là được bản thân có lực lượng mới tốt. Ta hiện tại là không có cái lòng dạ này, nhưng ngươi khác biệt, ngươi còn trẻ, ngươi tương lai có thể làm được tiểu Nghị có thể làm đến hết thảy." Vu Yên trịnh trọng nhẹ gật đầu, trong mắt lóe ra kiên định quan mang, "Mãi Mãi, ta hội không cho Nghị ca cản trở, ta hội cố gắng tăng lên chính mình, để cho mình trở nên càng mạnh." Hứa Mẫu nghe vậy, cười vô vô Vu Yên bả vai, "Ngươi nha đầu này, nghĩ đi đâu vậy? Chúng ta cũng không phải ý tứ này. Chúng ta là hy vọng ngươi có thể có lực lượng của mình, có thể đào thoát những cái kia không cần thiết trói buộc. Vạn nhất ngày nào bọn hắn xảy ra chút vấn đề gì, ngươi cũng có thể một mình đối mặt sinh hoạt." Vu Yên mở to hai mắt nhìn, có chút không dám tin tưởng mình lỗ tai. Tiêu Mụ nhíu mày nói, "Khi người khác công chúa, không bằng chính mình khi nữ vương. Ngươi xem một chút ngươi Hạ tỷ tỷ cùng Lam tỷ tỷ, Lâm Tấn cùng Hứa Châu giờ phút này cũng không ở bên cạnh họ, các nàng cũng làm theo sống được đặc sắc." Giờ khắc này, Vu Yên rốt cuộc hiểu rõ các trưởng bối dụng tâm lương khổ. Các nàng là đang vì nàng tương lai suy nghĩ, là hy vọng nàng không cần cự tuyệt bọn hắn tài nguyên, vì chính mình lắt thành một đầu độc lập tự chủ con đường. Nghĩ ca bọn hắn không có khả năng vĩnh viễn lưu tại Lam Tinh bên trên, một ngày nào đó, bọn hắn hội lần nữa đạp vào tinh không, đi mở tương lai. Nghĩ tới đây, Vu Yên ánh mắt trở nên sáng ngời có thần. Nàng nhìn xem Trình Mãi Mãi, trong thanh âm mang theo một cảm kích, "Mãi Mãi, ta biết ý tứ của các ngươi. Ta hội không bởi vì Nghị ca thân phận cùng thực lực liền từ bỏ trưởng thành, từ bỏ bản thân. Ta hội cố gắng tăng lên chính mình, để cho mình trở nên càng mạnh, càng độc lập." Trình Mãi Mãi nghe vậy, trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng. Nàng nhẹ nhàng vỗ vỗ Vu Yên mu bàn tay, "Người yêu trước trước yêu mình, ngươi có thể nghĩ như vậy, Mãi Mãi an tâm." Vu Yên cảm thấy, Nghị ca nhà đơn giản chính là nhân gian tốt đẹp nhất gia đình hoàn cảnh. Chính mình thật sự là quá may mắn, có thể gặp được dạng này một cái mái nhà ấm áp đỉnh. Trước đó nàng còn một mực lo lắng hội nhận làm có dễ, vì thế làm thật là lo xa để ý chuẩn bị. Lại tới đây, lại phát hiện nàng lấy được lại là tràn đầy thực tình cùng yêu mến. Từ khi phụ mẫu qua đời sau, nàng đã thật lâu không có cảm nhận được dạng này dạy bảo cùng bảo vệ. Trong nhà này, mỗi người đều đối với nàng hữu hảo như vậy, nhiệt tình như vậy. Các nàng lôi kéo tay của nàng, hỏi thăm cuộc sống của nàng, quan tâm nàng tương lai. Lời của các nàng bên trong tràn đầy ấm áp cùng yêu mến, để nàng cảm thấy mình phảng phất lại về tới cái kia có phụ mẫu thương yêu thời gian. Tham viếng Trình Viên cái kia một lần, Vu Yên thu hoạch tràn đầy. Những cái này lễ vật, tùy tiện xách ra một kiện đến, cũng có thể làm cho toàn bộ đại gia tộc đỏ mắt đến xanh lét, hâm mộ chảy nước miếng. Hải Lam thân phận vẫn như cũ không có công khai. Mấy vị phụ huynh trong đầu mặc dù đều có chút số, nhưng người nào cũng không có xuyên phá tầng giấy cửa sổ kia, hỏi một chút. Hải Lam tặng lễ vật là cấp cao nhất. Nàng vậy mà lấy ra một đoạn quang chi quy tắc, tăng thêm luân hồi phong ấn, giống vỏ mì đoạn giống như, xoa thành một đầu vòng tay, cứ như vậy đưa cho Vu Yên. Đeo lên đầu này quang chi vòng tay, Vu Yên tựa như bước lên phi thăng đường xe tốc hành, đơn giản một bước lên trời. Nguyên bản Trình Nghị còn dự định để Tiêu Vũ Lương triệu hồi ra nhỏ a, dùng một giấc chiêm bao ngàn năm tăng lên Vu Yên thực lực. Nào biết được Hải Lam xuất thủ xa hoa như vậy, trực tiếp đem Trình Nghị kế hoạch đều cho so không bằng. Vu Yên về nhà ngon lành là ngủ một giấc, sau khi tỉnh lại, thực lực lại đi tăng lên một mảng lớn. Lần này cũng không phải tiểu đà tiểu nháo, trực tiếp đột phá một cái đại cảnh giới. Nhưng lần này Vu Yên, một chút cũng không có cảm thấy kỳ quái. Dù sao, nàng trước kia cảm thấy Nghị ca tựa như là một tòa núi cao, xa không thể chạm. Hiện tại xem ra, Nghị ca đã sớm nhảy ra làm tinh quy tắc vòng tròn, bắt đầu chơi cao cấp hơn trò chơi. Muốn cho thực lực của nàng đột nhiên tăng mạnh, với hắn mà nói, đơn giản liền cùng uống nước một dạng đơn giản. nhưng khi một tuần lễ đi qua, Vũ Yên lần nữa đột phá, vọt thẳng đến cựu cảnh thời điểm, nàng có chút không bình tĩnh. Nàng còn tưởng rằng lần kia đột phá là duy nhất một lần đây này. Đây rốt cuộc là làm sao làm được? Trình Nghị xem xét Vũ Yên vẻ mặt này, tranh thủ thời gian cho nàng giải thích, ngươi Hải Lam tỷ tỷ, thân phận cũng không bình thường. Vũ Yên mở to hai mắt nhìn, lại là thân phận không tầm thường. So ngươi hoàn thần bí. Trình Nghị gật gật đầu, ân. Toàn bộ đại vũ trụ bên trong, có thể đứng ở trước mặt nàng, đếm đều đếm từng chiếm được đến. Vũ Yên nghe chút, con mắt trừng đến tròn hơn, mạnh như vậy. Trình Nghị vô vô bờ vai của nàng, cho nên à, ngươi đừng cảm thấy kỳ quái, tâm tính để nằm ngang liền tốt. Vũ Yên liên tục gật đầu, ta đã biết. Trình Nghị nhíu nhíu mày, thần sắc có chút nghiêm trọng, Yên Yên, ta có chuyện đến nói cho ngươi. Vũ Yên xem xét Trình Nghị vẻ mặt này, trong lòng hơi hồi hộp một chút, Nghị ca, chuyện gì? Ngươi nói. Trình Nghị thở dài, Hứa Châu bên kia giống như xảy ra chút tình huống, ta gần nhất khả năng được ra ngoài một chuyến. Vũ Yên nghe chút, mặc dù trong lòng có chút tâm thần bất định, nhưng vẫn là cố giả bộ trấn định, ta đã biết, Nghị ca. Ngươi đi đi, ta bên này không có vấn đề. Trình Nghị vẫn là không yên lòng, nếu là có chuyện gì, ngươi liền đi Trình Viên bên kia. Ngươi Hải Lam tỷ tỷ các nàng đều tại, không người nào dám đến khi phụ ngươi. Vũ Yên, tốt. Chương 673, tại khói kiến thức chương 673, tại khói kiến thức Yên Yên à, ngươi thử một chút cái này coi như không tệ. Trình mãi mãi vẻ mặt tươi cười, trong mắt lóe ra từ ái quan mang, nàng cố ý để cho khói kẹp một bữa dần quang thú thịt. Ta ơn mãi mãi. Vũ Yên cảm kích tiếp nhận, không chút do dự nuốt vào. Dần quang thú là trong đại vũ trụ hiếm thấy quan hệ chủng tộc sinh vật, nó chất thịt ôn hòa mà chân quý. Là từ Vạn Long tinh vực tỉ mỉ mua sắm mà đến, đặc biệt vì chiêu đãi Vũ Yên chuẩn bị. Vũ Yên làm quang thuộc tính tu sĩ, dùng ăn loại này chất thịt đối với nàng mà nói không thể nghi ngờ là vật đại bổ. Vẹn vẹn cái này một đũa dần quang thú thịt, liền để Vũ Yên tu vi có đột phá. Nàng trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, nhưng theo lễ phép cùng hàm dưỡng, nàng cũng không có lập tức hỏi thăm nguyên nhân. Trình Nghị thấy thế, ở bên tai nói khẽ, Yên Yên, về sau đều hội thói quen. Vũ Yên nhẹ nhàng gật đầu, trong lòng ấm áp. Nàng có thể cảm nhận được rõ ràng, Nghị ca người nhà đối với nàng tràn đầy yêu thích. Phần này ấm áp để nàng cảm thấy chính mình rốt cục vừa tìm được một cái có thể dựa vào nhà. Nàng nhìn xung quanh cái này tràn ngập hoan thanh tiếu ngự phòng ở, trong lòng tràn đầy cảm kích. Từ khi phụ mẫu qua đời sau, nàng vẫn cảm thấy mình giống một mảnh lục bình không dễ, phiêu bạt không nơi nương tựa. Nhưng bây giờ, nàng rốt cục vừa tìm được loại lòng cảm mến kia, loại kia nhà cảm giác. Cơm trưa hoan thanh tiếu ngự dần dần tan đi, bốn vị nữ tính trưởng bối lại lôi kéo Vu Yên tay, không chịu buông ra. Các nàng hỏi Vu Yên đi qua, hỏi nàng yêu thích, hỏi nàng đối với tương lai ước mơ. Vu Yên cũng không giữ lại chút nào chia sẻ lấy chuyện xưa của mình, nói từng đoạn chân quý ký ức. Nhưng khi Vu Yên cố sự chạm tới mấy vị trưởng bối tiếng lòng lúc, mắt của các nàng vành mắt nhưng không khỏi ở bước. Vu Yên thấy thế, trong lòng có chút bối rối, nàng không biết nên an ủi ra sao những này vì nàng động dung trưởng bối. Trương Mai nữ sĩ nhẹ nhàng lắc đầu, trong thanh âm mang theo một tia nghẹn ngào, Yên Yên, chớ tự trách, là chúng ta mấy cái nhớ tới trước đó một ít chuyện. Vu Yên cầm thật chặt Trương Mai nữ sĩ tay, trong mắt lóe ra kiên định quan mang, Trương gì, ta hội thật tốt, có Nghị ca tại, ta hội không lại để cho mình chịu khổ. Lúc này, Trình mãi mãi lôi kéo Vu Yên tay, thầm thì nói ra, Yên Yên à, chúng ta nữ nhân à, hay là được bản thân có lực lượng mới tốt. Ta hiện tại là không có cái lòng dạ này, nhưng ngươi khác biệt, ngươi còn trẻ, ngươi tương lai có thể làm được tiểu Nghị có thể làm đến hết thảy. Vu Yên trịnh trọng nhẹ gật đầu, trong mắt lóe ra kiên định và mang, mãi mãi, ta hội không cho Nghị ca cản trở, ta hội cố gắng tăng lên chính mình, để cho mình trở nên càng mạnh. Hứa Mẫu nghe vậy, cười vô vô Vu Yên bả vai, ngươi nha đầu này, nghĩ đi đâu vậy? Chúng ta cũng không phải ý tứ này, chúng ta là hy vọng ngươi có thể có lực lượng của mình, có thể đào thoát những cái kia không cần thiết trói buộc. Bạn nhất ngày nào bọn hắn xảy ra chút vấn đề gì, ngươi cũng có thể một mình đối mặt sinh hoạt. Vu Yên mở to hai mắt nhìn, có chút không dám tin tưởng mình lỗ tai. Tiêu Mụ nhíu mày nói khi người khác công chúa, không bằng chính mình khi nữ vương. Ngươi xem một chút ngươi Hạ tỷ tỷ cùng Lam tỷ tỷ, Lâm Tấn cùng Hứa Châu giờ phút này cũng không ở bên cạnh họ, các nàng cũng làm theo sống được đặc sắc. Giờ khắc này, Vu Yên rốt cuộc hiểu rõ các trưởng bối dụng tâm lương khổ. Các nàng là đang vì nàng tương lai suy nghĩ, là hy vọng nàng không cần cự tuyệt bọn hắn tài nguyên, vì chính mình lắt thành một đầu độc lập tự chủ con đường. Nghĩ ca bọn hắn không có khả năng vĩnh viễn lưu tại Lam Tinh bên trên, một ngày nào đó, bọn hắn hội lần nữa đạp vào tinh không, đi mở tương lai. Nghĩ tới đây, Vu Yên ánh mắt trở nên sáng ngời có thần. Nàng nhìn xem Trình mãi mãi, trong thanh âm mang theo một cảm kích, mãi mãi, ta biết ý tứ của các ngươi. Ta hội không bởi vì Nghị ca thân phận cùng thực lực liền từ bỏ trưởng thành, từ bỏ bản thân. Ta hội cố gắng tăng lên chính mình, để cho mình trở nên càng mạnh, càng độc lập. Trình mãi mãi nghe vậy, trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng. Nàng nhẹ nhàng vỗ vỗ Vu Yên mu bàn tay, người yêu trước yêu mình, ngươi có thể nghĩ như vậy, mãi mãi an tâm. Vu Yên cảm thấy, Nghị ca nhà đơn giản chính là nhân gian tốt đẹp nhất gia đình hoàn cảnh. Chính mình thật sự là quá may mắn, có thể gặp được dạng này một cái mái nhà ấm áp đỉnh. Trước đó nàng còn một mực lo lắng hội nhận làm có dễ, vì thế làm thật là lo xa để ý chuẩn bị. Lại tới đây, lại phát hiện nàng lấy được lại là tràn đầy thực tình cùng yêu mến. Từ khi phụ mẫu qua đời sau, nàng đã thật lâu không có cảm nhận được dạng này dạy bảo cùng bảo vệ. Trong nhà này, mỗi người đều đối với nàng hữu hảo như vậy, nhiệt tình như vậy. Các nàng lôi kéo tay của nàng, hỏi thăm cuộc sống của nàng, quan tâm nàng tương lai. Lời của các nàng bên trong tràn đầy ấm áp cùng yêu mến, để nàng cảm thấy mình phảng phất lại về tới cái kia có phụ mẫu thương yêu thời gian. Tham viếng Trình Viên cái kia một lần, Vu Yên thu hoạch tràn đầy. Những cái này lễ vật, tùy tiện xách ra một kiện đến, cũng có thể làm cho toàn bộ đại gia tộc đỏ mắt đến xanh lét, hâm mộ chảy nước miếng. Hải Lam thân phận vẫn như cũ không có công khai. Mấy vị phụ huynh trong đầu mặc dù đều có chút số, nhưng người nào cũng không có xuyên phá tầng giấy cửa sổ kia, hỏi một chút. Hải Lam tặng lễ vật là cấp cao nhất. Nàng vậy mà lấy ra một đoạn quang chi quy tắc, tăng thêm luân hồi phong ấn, giống vỏ mì đoàn giống như, xoa thành một đầu vòng tay, cứ như vậy đưa cho Vu Yên. Đeo lên đầu này quang chi vòng tay, Vu Yên tựa như bước lên phi thăng đường xe tốc hành, đơn giản một bước lên trời. Nguyên bản Trình Nghị còn dự định để Tiêu Vũ Lương triệu hồi ra nhỏ a, dùng một giấc chiêm bao ngàn năm tăng lên Vu Yên thực lực. Nào biết được Hải Lam xuất thủ xa hoa như vậy, trực tiếp đem Trình Nghị kế hoạch đều cho so không bằng. Vu Yên về nhà ngon lành là ngủ một giấc, sau khi tỉnh lại, thực lực lại đi tăng lên một mảng lớn. Lần này cũng không phải tiểu đà tiểu nháo, trực tiếp đột phá một cái đại cảnh giới. Nhưng lần này Vu Yên, một chút cũng không có cảm thấy kỳ quái. Dù sao, nàng trước kia cảm thấy Nghị ca tựa như là một tòa núi cao, xa không thể chạm. Hiện tại xem ra, Nghị ca đã sớm nhảy ra làm tinh quy tắc vòng tròn, bắt đầu chơi cao cấp hơn trò chơi. Muốn cho thực lực của nàng đột nhiên tăng mạnh, với hắn mà nói, đơn giản liền cùng uống nước một dạng đơn giản. Nhưng khi một tuần lễ đi qua, Vu Yên lần nữa đột phá, vọt thẳng đến cựu cảnh thời điểm, nàng có chút không bình tĩnh. Nàng còn tưởng rằng lần kia đột phá là duy nhất một lần đây này. Đây rốt cuộc là làm sao làm được? Trình Nghị xem xét Vu Yên vẻ mặt này, tranh thủ thời gian cho nàng giải thích, người Hải Lam tỷ tỷ, thân phận cũng không bình thường. Vu Yên mở to hai mắt nhìn, lại là thân phận không tầm thường. So ngươi hoàn thần bí. Trình Nghị gật gật đầu, "Ân." Toàn bộ đại vũ trụ bên trong, có thể đứng ở trước mặt nàng, đếm đều đếm từng chiếm được đến. Vu Yên nghe chút, con mắt trừng đến tròn hơn, mạnh như vậy. Trình Nghị vô vô bờ vai của nàng, "Cho nên à, ngươi đừng cảm thấy kỳ quái, tâm tính để nằm ngang liền tốt." Vu Yên liên tục gật đầu, "Ta đã biết." Trình Nghị nhíu nhíu mày, thần sắc có chút nghiêm trọng, "Yên Yên, ta có chuyện đến nói cho ngươi." Vu Yên xem xét Trình Nghị vẻ mặt này, trong lòng hơi hồi hộp một chút, "Nghị ca, chuyện gì?" "Ngươi nói." Trình Nghị thở dài, "Hứa Châu bên kia giống như xảy ra chút tình huống, ta gần nhất khả năng được ra ngoài một chuyến." Vu Yên nghe chút, mặc dù trong lòng có chút tâm thần bất định, nhưng vẫn là cố giả bộ trấn định, "Ta đã biết, Nghị ca." "Ngươi đi đi, ta bên này không có vấn đề." Trình Nghị vẫn là không yên lòng, "Nếu là có chuyện gì, ngươi liền đi Trình Viên bên kia. Ngươi Hải Lam tỷ tỷ các nàng đều tại, không người nào dám đến khi phụ ngươi." "Vu Yên, tốt." Chương 674, Hứa Châu gặp phiền phức. Chương 674, Hứa Châu gặp phiền phức Hải Lam, Hứa Châu bên kia đến cùng là tình huống gì? Trình Nghị một mặt lo lắng truy vấn lấy. Hải Lam thần sắc có chút nghiêm trọng, hắn bị người cho vây quanh, tình huống có chút không ổn. Trình Nghị nghe chút, cau mày, "Vậy sao ngươi nhìn không có chút nào sốt ruột? Chẳng lẽ định đem hắn cho đạp, một lần nữa tìm một cái?" Hải Lam liếc mắt, "Ta cái này không đang muốn biện pháp đâu thôi. Ta để hắn tranh thủ thời gian trở về, nhưng hắn chính là không nghe, ta lại không thể tùy tiện chạy loạn." Trình Nghị gãi đầu một cái, "Ta nhớ được ngươi đã nói, từ ngoại thế giới nếu đi qua, thực lực hội ngã đến lợi hại, đúng không? Vậy ta đi qua, có thể giúp đỡ cái gì bận bịu a?" Hải Lam hít sâu một hơi, "Ta có thể dốc hết toàn lực áp chế luân hồi quy tắc, đưa ngươi vào đi. Chỉ cần ngươi động tác đủ nhanh nhẹn, sớm một chút kết thúc chiến đấu, hẳn là liền hội không trong chăn thế giới quy tắc nuốt chửng lấy năng lượng." Trình Nghị nhẹ gật đầu, "Ta hiểu được, vậy ngươi tranh thủ thời gian đưa ta tới đi." Hải Lam đang muốn động thủ, đột nhiên, Tiêu Vũ Lương sôi động mà bảo, "Chờ chút, ta cũng muốn đi." Hải Lam nhíu nhíu mày, "Ngươi cũng muốn đi?" Tiêu Vũ Lương ưỡn ngực, "Luận thực lực, ta so lão đại cần phải mạnh lên một chút đâu." Hải Lam lại lắc đầu, "Tiêu Vũ Lương, ngươi không thể đi." Tiêu Vũ Lương ngây ngẩn cả người, "Vì cái gì?" Hải Lam thở dài, "Trong cơ thể ngươi có cấm kỵ thú, cấm kỵ thú là không thể tiến vào thế giới trong." Tiêu Vũ Lương tức giận, "Cái kia không phải vậy hội như thế nào?" Hải Lam lắc đầu, "Ta cũng không biết, nhưng mang theo cấm kỵ thú, ngươi căn bản vào không được. Coi như có thể đi vào, trong cơ thể ngươi khế ước thú nhiều như vậy, ta cũng nhịn không được quy tắc kia áp lực." Tiêu Vũ Lương mặt mũi tràn đầy lo lắng, "Có thể chỉ dựa vào lão đại một người, có thể làm sao?" Hải Lam sắc mặt nghiêm trọng, "Chỉ sợ rất khó." Tiêu Vũ Lương gấp đến độ trực chuyển vòng, "Vậy phải làm thế nào a?" Hải Lam bất đắc dĩ thở dài, "Cau mày, ai, cũng chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó. Nếu là Lâm Tấn lúc này có thể trở về liền tốt. Có hắn cùng ta cùng một chỗ vận chuyển luân hồi quy tắc, hoặc là hắn đi vào, áp lực kia coi như đến nhỏ hơn nhiều." Trình Nghị nghe chút, cũng là mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu, "Có thể Lâm Tấn tên kia bây giờ còn không có từ địa phương quỷ quái kia đi ra đâu." Hải Lam nhẹ nhàng lắc đầu, trong ánh mắt tràn đầy bất đắc dĩ, "Hắn là tạm thời không ra được. Tiêu Vũ Lương cũng đi không được, xem ra cũng chỉ có thể nhờ vào ngươi." Nói đến đây, Hải Lam ánh mắt đột nhiên trở nên kiên định, "Mà lại, coi như hai người các ngươi đều có thể đi, tốt nhất vẫn là để Tiêu Vũ Lương lưu lại." Tiêu Vũ Lương nghe chút, ngây ngẩn cả người, "Vì cái gì a?" Hải Lam hít sâu một hơi, giải thích nói, "Ta toàn lực thi triển luân hồi quy tắc, là không gạt được mấy vị kia âm gian lão giả. Đến lúc đó, ta liền không thể ra tay giúp các ngươi. Nhưng nếu là ngươi tại, nương tựa theo ngươi cùng đấu thánh quan hệ, lại thêm ngươi đã nắm trong tay cấm kỵ thú năng lực, coi như thật sự có ngoại địch xâm lấn, chúng ta cũng không cần sợ." Hải Lam trong ánh mắt lóe ra tín nhiệm quan mang. Tiêu Vũ Lương nghe, nặng nề mà nhẹ gật đầu, "Ta hiểu được." Trình Nghị xem xét địa bộ này, cũng không đoái hoài tới suy nghĩ nhiều, "Hải Lam, vậy ngươi tranh thủ thời gian đưa ta tới đi. Thời gian cấp bách." Hải Lam dùng sức nhẹ gật đầu, "Tốt, ta cái này đưa ngươi đi." Nói xong, nàng hai tay nhanh chóng kết ấn, quanh thân quang mang đại thịnh, phảng phất muốn đem toàn bộ thiên địa đều cuốn vào trong đó. Tại Hải Lam triệu hoán phía dưới, một đạo sâu thẳm cửa địa ngục chậm rãi hiện hiện. Phía sau cửa là một mảnh hỗn độn cùng hắc ám, phản phất kết nối với một cái khác thế giới không biết. Trì Nghị từng bước một tới gần cánh cửa kia, chỉ cảm thấy một cỗ quỷ dị mà lực lượng cường đại từ đó lộ ra, như là một tấm vô hình miệng rộng, chính ý đồ thôn vệ hắn. Nguồn lực lượng này Trì Nghị trong lòng giật mình, hắn có thể cảm nhận được rõ ràng quy tắc của mình chi lực tại bị chậm rãi rút ra, phản phất muốn bị hút vào trong vực sâu vô tận kia. Đúng lúc này, một cỗ càng cao cấp hơn, càng thêm năng lượng bàng bạc từ Hải Lam thể nội bộc phát mà ra. Như là xuân nhật đoán dương giống như xua tán đi chúng quanh hắn ý, cũng đem cái kia cố rút ra hắn quy tắc năng lượng lực lượng triệt để áp chế. "Đừng lo lắng, có ta ở đây." Hải Lam thanh âm tại Trình Nghị vang lên bên tai, nàng hai tay vẫn như cũ nhanh chóng kết ấn, trong ánh mắt tràn đầy hàn ý theo Hải Lam lực lượng rót vào, cửa địa ngục phảng phất được trao cho sinh mệnh mới. Nó không còn là một cái thôn vệ hết thể tồn tại kinh khủng, mà là biến thành một đạo thông hướng mở bên kia cầu lối. "Đi vào đi, Trình Nghị." Hải Lam hô to một tiếng, hai tay đột nhiên hướng về phía trước đẩy, cái kia cửa địa ngục liền ầm vang mở rộng, lộ ra thông hướng thế giới trong thông đạo. Trì Nghị đối với hai người gật gật đầu, dứt khoát đi vào. Hứa Châu thời khắc này tình huống xác thực không thể lạc quan, trong khoảng cách thế giới 100.000 năm đại kiếp còn sót lại thời gian 100 năm. Tại Hàn Băng địa ngục thần bí gia trì bên dưới, tu vi của hắn đã thình lình kéo lên đến 17 cảnh giới. Cái này ở thế giới trong đã là đỉnh tiêm tồn tại, một chọi một cơ hồ không người có thể địch. Nhưng là lần này, hắn đối mặt địch nhân thực sự quá nhiều, nhiều đến ngay cả hắn cũng cảm thấy lực bất tòng tâm. Thế giới trong còn lại 8 đại quân vương, lại liên thủ đối với hắn phát động đại công. Bọn hắn quả thực là điên rồi. Kỳ thật cũng không phải là bọn hắn điên rồi, mà là Hứa Châu tồn tại bản thân đã làm nhiều đến lần này luân hồi đại kiếp trật tự. Nếu như hắn tiếp tục lưu lại thế giới trong, lần này luân hồi đại kiếp hội không cách nào như thường mở ra. Bởi vậy, cái này 8 đại quân vương ở thế giới trong tiên đạo ý thức điều khiển, đối với Hứa Châu triển khai vây công, mục đích chỉ có một cái, đem hắn khu trục ra thế giới trong. Nhưng Hứa Châu sao lại tùy tiện đi vào khuôn khổ? Hắn còn không có tìm tới Lam Tinh bên trên những thân bằng hảo hữu kia, hắn có thể nào cứ thế mà đi? Huống chi, hắn ẩn ẩn cảm giác được Tào Phán đám người biến mất cùng chuyện này thoát không khỏi liên quan. Tựa hồ có một loại nào đó tồn tại, cũng không hy vọng hắn mang theo mất đi thân nhân trở lại ngoại thế giới. Hứa Châu có thể lý giải loại này lo lắng, dù sao nếu để cho nhiều như vậy người mất trở về, khả năng dẫn phát liên tiếp khó giải quyết vấn đề. Nhưng hắn không thể nào tiếp thu được. Hắn muốn chiến đấu tới cùng, dù là cuối cùng thua, cũng không oán không hối. Hứa Châu cố này quật cường sức lực, đem Hải Lam cho làm khó. Nói thật, Hứa Châu bây giờ căn bản không có cách nào mang về những người kia. Cưỡng ép lời nói, cũng chỉ có một biện pháp có thể thử một chút. Nhưng này cái biện pháp đại giới thực sự quá lớn. Nếu như bọn hắn thật muốn dùng, chỉ sợ đến cùng luân hồi chi chủ bọn họ triệt để trở mặt. Mà Hải Lam chính mình cũng là luân hồi chi chủ một trong. Theo lý thuyết, Hải Lam là không nên giúp hắn. Lấy năng lực của nàng, tại Hứa Châu thất bại trước đó, đem hắn cứu trở về dễ như trở bàn tay. Nhưng nhìn đến Hứa Châu kiên quyết như vậy dáng vẻ, sự nhẹ dạ của nàng. Nếu không, để Trình Nghị đi vào thử một chút đi. Hải Lam trong lòng rõ ràng, thế giới trong ý thức bây giờ còn không có sự toàn lực. Chân chính phản công, còn tại sau cùng luân hồi đại kiếp. Coi như luân hồi đại kiếp ngăn cũng được, còn có bọn hắn bốn vị luân hồi chi chủ định lấy. Nhưng vì những cái kia mất đi người, làm như vậy thật đáng ra không? Hứa Châu hội vì những người kia cùng nàng động thủ sao? Hải Lam không biết. Chương 675, Trình Kiên quyết đi vào thế giới trong chương 675, Trình Kiên quyết đi vào thế giới trong Thủy Thần đại nhân, ngài cùng Hỏa Thần đại nhân bọn hắn như là đã thành công, cần gì phải lại đặt chân phương thế giới này đâu? Một giọng giàn mua ở trong hư không quanh quẩn, mang theo vài phần không hiểu. Hứa Châu ánh mắt lạnh lẽo, ta có trở về hay không đến, cùng các ngươi có liên can gì? Như ngài có thể an giữ bổn phận, chúng ta tự nhiên không dám nhiều lời. Nhưng bây giờ ngài tồn tại đã chọc giận tới thiên địa quy tắc, hay là nhanh chóng rời đi thì tốt hơn. Một cái khác thần minh nói tiếp, trong giọng nói mang theo vài phần cảnh cáo. Hứa Châu hừ lạnh một tiếng, bớt nói nhiều lời, có năng lực các ngươi liền cùng lên đi. Thủy Thần đại nhân, 100.000 năm đại kiếp sắp giáng lâm, ngài thật chẳng lẽ muốn ở đây cùng chúng ta ngọc thạch câu phần sao? Có người nhịn không được nhắc nhở, trong thanh âm mang theo vẻ lo lắng. Hứa Châu ánh mắt kiên định, trong giọng nói mang theo bất đắc dĩ, ta cũng không muốn, là các ngươi từng bước ép sát. Thủy Thần, ngài điên rồi sao? Ngài thật muốn đem những cái kia mất đi bộ hạ toàn bộ mang về ngoại thế giới? Ngài như biết, cái này hội dẫn phát như thế nào tai nạn? Một người nghiêm nghị chất vấn, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Thử, thành công thì sao? Ngươi bây giờ hay là ngươi sao? Một người khác cười lạnh, ngài cưỡng ép dẫn bọn hắn trở về, bọn hắn còn có thể bảo trì nguyên dạng sao? Hứa Châu trợn mắt nhìn, ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Thiên đạo có lời, để cho ta chuyển cáo ngài, có nhục thân người còn, không nhục thân người, không thể. Người kia chậm rãi nói ra. Hứa Châu nghe vậy, trong mắt lóe lên quyết tuyệt, vậy liền không cần nhiều lời. Động thủ đi, ta ngược lại muốn xem các ngươi lần này có thể hay không ngăn cản ta. Thủy Thần đại nhân, ngài thật cho là mình đã vô địch thiên hạ sao? Đây thật ra là thiên đạo cho ngài một cơ hội cuối cùng a. Có người thở dài, trong thanh âm mang theo tiếc hận. Hứa Châu nhếch miệng lên một vòng điên cuồng, liền để ta chấp mê bất độ đi. Ta muốn, là một người đều không ít. Lời còn chưa dứt, bầu trời đột nhiên phong vân biến ảo, mây đen dày đặc, tiếng sấm vang rền. Hứa Châu sắc mặt trong nháy mắt trở nên nghiêm trọng, trong lòng âm thầm kinh nghi, chẳng lẽ nó muốn đích thân hạ chẳng sao? Thủy Thần, xem ra ngươi đã mất cần chúng ta hao tâm tổn trí, chính ngươi từ bỏ sau cùng sinh cơ. Như vậy, ngươi thân thể mới liền để cho chúng ta đi. Cầm đầu thần minh nét miệng lên một vòng ý cười, trong mắt lóe ra tham lam cùng ngân lệ. Hứa Châu ánh mắt y nguyên chăm chú tập trung vào bầu trời, nội tâm đang giãy giụa, không muốn tin tưởng cái kia nó thật hội tự mình giáng lâm. Nhưng trên bầu trời dị tượng lại càng rõ ràng, mây đen quay cuồng, sấm sét băng rội, phảng phất biểu thị có cái gì vượt quá tưởng tượng đại sự sắp phát sinh.
Không,
điều đó không có khả năng, Hứa Châu tự lẩm bẩm. Nhưng cho dù trong lòng tràn ngập lo nghĩ, hắn y nguyên đứng thẳng lên sống lưng, chuẩn bị nên đón sắp đến phong bạo. Trung quanh thần minh bọn họ thấy thế, nhao nhao lộ ra đắc ý dáng tươi cười, bọn hắn phảng phất đã thấy Hứa Châu ngã xuống một khắc này, thấy được chính mình đột phá gông cùm xiển xích khả năng. Theo bầu trời lôi đình nổ vang, một đạo lóng lánh nhu hòa lang quang, tản ra khí tức cổ lão cửa chậm rãi ở giữa không trung ngưng tụ thành hình. Cái kia quen thuộc mà xa lạ hình dáng để Hứa Châu tâm bỗng nhiên buông lỏng. Không phải nó Hứa Châu trong lòng âm thầm may mắn, nhưng lập tức lại bị mới cảm xúc thay thế. Hắn nhìn chăm chú cánh cửa kia, trong lòng âm thầm phỏng đoán, phía sau cửa tới hội là ai. Trong môn, quang mang như là ánh bình minh vừa hé dạng, ôn nhu mà tràn ngập lực lượng. Thời gian dần qua, một bóng người từ trong quang mang đi ra, hình dáng càng rõ ràng. Cùng lúc đó, ở đây thần minh bọn họ cũng nhao nhao đã nhận ra cỗ này khí tức không giống bình thường, trong ánh mắt của bọn hắn hiện lên một tia kinh ngạc. Đây không phải quy tắc hóa thân, có người thấp giọng kinh hô. Càng giống là ngoại thế giới khách đến thăm, một người khác trong giọng nói mang theo khó có thể tin. Toàn bộ tràng diện trong nháy mắt lâm vào tĩnh mịch, tất cả thần minh đều mở to hai mắt nhìn, chăm chú nhìn giữa không trung cánh cửa kia cùng dần dần hiện lộ bóng người. Cái này sao có thể, có người tự lẩm bẩm, khắp khuôn mặt là rung động. Tới đến tột cùng là ai? Tại sao lại để quy tắc tức giận? Hứa Châu đôi mắt bỗng nhiên sáng lên, hắn gần như không dám tin tưởng con mắt của mình, lao đại. Không sai, người tới chính là Trình Nghị. Trình Nghị xuất hiện lại như là một tảng đá lớn đầu nhập vào mặt hồ bình tĩnh, trong nháy mắt nhấc lên thao thiên cự lãng. Hắn đến, là lén qua, là đối với mảnh này thế giới trong quy tắc công nhiên khiêu khích. Bởi vậy, tại hắn hiện thân sát na, bầu trời phảng phất bị mực nước nhuộm dần, mây đen ép thành, tiếng sấm cuộn cuộn. Phảng phất toàn bộ thế giới đều tại đối với vị khách không mời mà đến này biểu đạt phẫn nộ cùng bất mãn. Hứa Châu tâm bỗng nhiên trầm xuống, Trình Nghị tới đây là muốn trả giá thật lớn. Nhìn xem Trình Nghị thân ảnh quen thuộc, Hứa Châu trong lòng lại dâng lên một cỗ khó nói nên lời dòng nước ấm. Lão đại là cho hắn mà đến. Lão đại, sao ngươi lại tới đây? Hứa Châu thanh âm mang theo một tia gấp rút, hốc mắt có chút phím hồng. Trình Nghị nhẹ nhàng vỗ vỗ Hứa Châu bả vai, mỉm cười nói, ngươi gặp nạn, làm huynh đệ, ta làm sao có thể không đến? Hứa Châu còn muốn nói điều gì, lại bị Trình Nghị đánh gãy, đừng lo lắng, có người giúp ta tạm thời áp chế quy tắc của nơi này, cho nên thời gian ngắn không có việc gì. Chúng ta đến tốc chiến tốc thắng. Hứa Châu nặng nề mà nhẹ gật đầu, tốt. Mà những cái kia thế giới trong thần minh bọn họ, giờ phút này chính một mặt mờ mịt nhìn xem cái này đột nhiên xuất hiện người xa lạ. Bọn hắn không biết Trình Nghị, nhưng biết hắn đến từ ngoại thế giới, cũng biết hắn là đến giúp thủy thần. Trình Nghị nhìn khắp bốn phía, mắt sáng như đuốc, thanh âm lạnh lẽo, cùng lên đi, tránh khỏi phiền phức. Lời còn chưa dứt, trong tay hắn Trần Duyên Kiếm đã lập lòe ra hào quang chói sáng, giống như một đạo kinh lôi vạch phá bầu trời. Trần Duyên Kiếm xuất hiện, để người chung quanh đều cảm nhận được một cỗ rung động lòng người lực lượng. Là thổ thần, có người hoảng sợ nói. Lại là thổ thần, một người khác khó có thể tin hô. Tốt. Cái kia bốn cái tên điên quả nhiên đều thành công, lại có người hưng phấn mà kêu lên. Là chủ ta cũng trở về. Một cái tín đồ bộ dáng người kích động đến lệ nóng doanh trọng, phảng phất thấy được hy vọng ánh dạng đông. Đối mặt Trình Nghị nghiêm nghị khí thế cùng Trần Duyên Kiếm kinh thế chi uy, những cái kia thế giới trong thần minh bọn họ cuối cùng từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần. Bọn hắn hai mặt nhìn nhau, trong ánh mắt đã có kính sợ cũng có không cam lòng. Hiển nhiên, tứ thần năm đó thống lĩnh thế giới trong lúc, cho bọn hắn lưu lại không nhỏ bóng ma tâm lý. Một vị thân mang hoa lệ trường bào, đầu đội kim quan thần mình tiến về phía trước một bước, trong thanh âm mang theo thăm dò, "Thổ thần đại nhân, ngài tại sao lại xuất hiện ở đây?" "Ngài hẳn là biết được, nơi này là thế giới trong, ngài dạng này xâm nhập, vi phạm với thiên địa quy tắc, phải trả giá thật lớn." Chi Nghị có chút nheo mắt lại, nên miệng lên một vòng cười nhạt, "Quy tắc? Đó bất quá là cường giả chế định trò chơi thôi. Ta hôm nay tới đây, chỉ vì trợ thủy thần, mà khác, ta tịnh không để ý." Một vị khác thần mình, khuôn mặt lạnh lùng, cầm trong tay một thanh hàn quang loẹ loẹ trường thương, nghi ngờ nói, "Thổ thần đại nhân, các ngươi như thế cách làm?" Liền không sợ nhân quả quy tắc thành toàn sao? Trình Nghị hừ lạnh một tiếng, Trần Duyên Kiếm nhẹ nhàng bung lên, mũi kiếm chỉ, không gian tựa hồ cũng vì đó run rẩy, thanh toán. Còn gì phải sợ? Điên rồi. Bốn người các ngươi tên điên. Chương 676, thế giới trong đại chiến chương 676, thế giới trong đại chiến chấp mê bất ngộ. Theo cái này âm thanh gầm hét, tám vị thần minh đồng thời khởi hành, giống như sóng dữ giống như hướng Trình Kiên Quyết cùng Hứa Châu phát khởi công kích mãnh liệt. Trình Nghị thân hình lóe lên, tựa như ưu linh lơ lửng không cố định, Trần Duyên Kiếm vẽ ra trên không trung từng đạo chói lọi như cầu vồng kiếm ảnh. Cùng bốn vị thần minh kịch chiến cùng một chỗ, kiếm quang như long đằng tứ hải, mỗi một lần giao phong đều nương theo lấy đinh thai nhức óc quanh mình, phản phất ngay cả không gian đều bị cái này kiếm ý bén nhọn vỡ ra đến. Mà Hứa Châu thì cùng mặt khác bốn vị thần minh lâm vào chiến đấu. Hắn lúc này mượn nhờ sân nhà ưu thế, hắn đã có thể hoàn toàn phóng xuất ra thủy ảnh kiếm cường đại. Xung quanh thân thể của hắn bao quanh từng vòng sóng nước nhộn nhạo quang hoàn, nắm trong tay toàn bộ chiến trường thủy chi quy tắc. Mỗi một lần huy kiếm đều nương theo lấy thủy chi pháp tắc quanh mình. Nhưng dù là như vậy, đối mặt tám vị thần minh hợp kích, hai người cũng không có chiếm được bất luận tiện nghi gì. Trí Nghị cùng Hứa Châu chưa đột phá tới 18 cảnh, có thể miễn cưỡng cùng 8 vị thần minh chống lại, đã là đánh bạc tính mệnh đấu pháp. Hải Lam ở một bên chú ý trận này chiến đấu kịch liệt, lắc đầu bất đắc dĩ, thở dài nói, "Hứa Châu, nếu như chỉ là như vậy, chỉ sợ các ngươi không có hy vọng." Cùng lúc đó, tại Thủy Thần Điện, Hỏa Thần Điện, Thổ Thần Điện bên trong, cùng đệ nhất giới vực không gian thần điện cao tầng cũng tề tụ một đường. Thổ thần trở về, không thể nghi ngờ để đám người ý thức được hỏa thần cùng không gian chi chủ rất có thể cũng chưa từng vất lạc. Tứ đại thần điện vốn là đồng nguyên đồng tông, lúc này càng ứng đồng khí liên chi, trung độ nạn quan. Nhưng là phía trên chiến đấu hiển nhiên không phải bọn hắn có thể tùy tiện nhúng tay, cho dù là thực lực hùng hậu nhất không gian thần điện cũng vô pháp cùng những cái kia tay cầm quy tắc thần khí thần minh chống lại. Nhưng tứ đại thần điện cũng không phải thúc thủ vô sách, bọn hắn có được viễn siêu mặt khắc bắt thần thần điện thực lực, cái này đã là năm đó bốn vị đại nhân lúc rời đi lưu lại nội tình, cũng là bọn hắn tự thân cường đại thể hiện. Trước đó thủy thần điện sở dĩ liên tục bại lui, chính là bởi vì mặt khắc tam đại thần điện chưa biết được bọn hắn thần minh cũng ở vào trong cơn cảnh. Nhưng bây giờ thổ thần trở về, không thể nghi ngờ cho bọn hắn rót vào một tể cường tâm châm. Bốn vị đại nhân đều thành công, tin tức này tại tứ đại thần điện nội bộ cấp tốc truyền ra, khơi dậy bọn hắn đấu trí. Mà lại bọn hắn quan hệ cũng không có chơi cứng, điểm này càng làm cho đám người mừng rỡ không thôi. Nếu thổ thần đại nhân vì bọn hắn cộng đồng đối mặt ngoại địch, vậy bọn hắn làm thần điện thủ hộ giả, lại há có thể ngồi nhìn thủy thần điện bị khi nhục? Thế là tứ đại thần điện liên hợp lại, liên thủ xuất kích, đem tám đại thần điện đánh liên tục bại lui. Thế nhưng là trong lòng bọn họ đều rõ ràng, cho dù bọn hắn thắng được trận chiến đấu này, kỳ thật tế ý nghĩa cũng không lớn, nhiều nhất chỉ là thu được uy hiếp bắt thần một chút thẻ đánh bạc. Chân chính mấu chốt vẫn là ở chỗ thủy thần cùng thổ thần chiến trường. Nhưng là thời khắc này Hứa Châu cùng Trình Nghị tựa hồ chính diện gặp to lớn khốn cảnh, tình thế tràn ngập nguy hiểm. Thủy Cơ lo lắng nhìn về phía Hỏa Diêm Vân, chất vấn: "Ngươi chủ từ đâu? Làm sao còn không có trở về?" Hai vị đại nhân nhanh không chống nổi. Hỏa Diêm Vân lơ đến liếc mắt, hồi đáp: "Ngươi hỏi ta hỏi ai? Hỏa Thần đại nhân không có tới, tự nhiên là có chuyện trọng yếu hơn phải xử lý." Thủy Cơ bất mãn phản bác: "Có chuyện gì so chuyện này quan trọng hơn?" Hỏa Diêm Vân hừ lạnh một tiếng, giải thích nói: "Có lẽ là thực lực vẫn chưa hoàn toàn khôi phục đi. Thủy Thần vừa trở về lúc, thực lực không lớn bằng lúc trước, ta một bàn tay liền có thể chụp chết hắn. Thổ thần bây giờ tình huống, ta nhìn so thủy thần còn muốn kém cỏi một chút, còn giống như là dùng bí pháp gì lén qua tới." Lúc này thổ thần điện người đột nhiên đứng ra phản bác: "Nhà ngươi mới kém cỏi đâu, đại nhân nhà ta dũng mãnh phi thường không gì sánh được, há lại nhà ngươi rùa đen rút đầu kia có thể so sánh?" Hỏa Diêm Quân nghe chút, trong nháy mắt giận không kèm được: "Ngươi nói cái gì? Ngươi coi ta không dám ra tay với ngươi?" Thổ thần điện người không sợ hãi chút nào cười: "Ngươi xuất thủ à? Đại nhân nhà ta đã trở về, ta cũng không sợ ngươi." Mắt thấy song phương liền muốn ra tay đánh nhau, một cái thanh âm uy nghiêm đột nhiên vang lên: "Tốt, đều đừng làm rộn, còn ngại lớn mọi người phiền phức không đủ nhiều sao?" Thổ thần điện lao đầu hừ lạnh một tiếng, khinh thường nói: "A, là không nói các ngươi sao? Hiện tại còn bày đại ca gì giá đỡ? Không đại nhân không phải cũng không có xuất hiện sao?" Không gian thần điện linh hoạt kỳ ảo nghe vậy, hơi nhướng mày, không vui đáp lại nói: "Ngươi, ta lười nhắc cùng ngươi so đo. Bây giờ không phải là xoắn suýt những ngày thời điểm, chúng ta hẳn là nghĩ đến, nếu như hai vị đại nhân thật gánh không được, chúng ta bước kế tiếp làm như thế nào đi?" Đám người nghe vậy, đều rơi vào trầm tư. Bọn hắn biết, trận chiến đấu này liên quan đến tứ đại thần điện sinh tử tồn vong, bọn hắn nhất định phải xuất ra sáng suốt nhất quyết sách đến ứng đối chàng nguy cơ này. Hỏa Diêm Quân nhìn về phía Linh Hoạt Kỳ Hảo: "Linh Hoạt Kỳ Hảo, ngươi không phải luôn luôn am hiểu nhất tính toán sao? Làm sao hiện tại ngược lại không có chủ ý?" Linh Hoạt Kỳ Hảo khẽ nhíu mày, nhưng cấp tốc khôi phục tỉnh táo, trầm giọng nói: "Vì kế hoạch hôm nay, chúng ta chỉ có thể đem tám vị kia thần minh quan hệ mật thiết tồn tại toàn bộ khống chế lại. Nếu là thủy thần đại nhân cùng thổ thần đại nhân thật không cách nào ngăn cản, chúng ta cũng có thể vì bọn họ lưu một con đường lùi, làm trao đổi thẻ đánh bạc." Hỏa Diêm Quân nghe vậy, nhẹ gật đầu: "Biện pháp này có thể." Thủy Cơ cũng lập tức biểu thị đồng ý: "Ta đồng ý kế hoạch này." Thổ Thần Điện lao đầu đồng dạng không có dị nghị: "Ta cũng không có ý kiến." Linh Hoạt Kỳ Hảo thấy thế, quả quyết hạ lệnh: "Tốt, đã như vậy, tất cả mọi người hành động. Tốc độ phải nhanh, cần phải tại bọn hắn phát giác trước đó khống chế đầy đủ thẻ đánh bạc." Trên chiến trường, Trì Nghị cùng Hứa Châu sớm đã vết thương chồng chất, nhưng bọn hắn trong ánh mắt ý nguyên thiêu đốt lên ngọn lửa bất khuất, không có chút nào từ bỏ dấu hiệu. Luận kết quả như thế nào, bọn hắn đều muốn toàn lực ứng phó thử một lần. So sánh dưới, Bát Thần mặc dù nhiều người, thực lực cường đại, nhưng bởi vì cố lự lấy sắp đến luân hồi đại kiếp, cũng không hoàn toàn thi triển ra toàn bộ át chủ bài. Trong lòng bọn họ có riêng phần mình tính toán, không muốn trong trận chiến đấu này tiêu hao quá nhiều lực lượng. Hải Lam yên lặng nhìn chăm chú lên đây hết thảy, nàng mấy lần muốn trực tiếp xuất thủ đem Trình Nghị cùng Hứa Châu câu về, nhưng mỗi lần đều khắc chế chính mình. Một khi chính mình làm như vậy, không chỉ có hội để cho Trình Nghị cùng Hứa Châu triệt để thất bại, càng biết tại giữa bọn hắn lưu lại một đạo khó mà khép lại vết rách. "Hứa Châu, Trình Nghị, các ngươi cứ như vậy có trọng yếu không?" Hải Lam tự lẩm bẩm, trong thanh âm của nàng tràn đầy hoang mang: "Các ngươi ngay cả mệnh cũng không cần sao? Thế nhưng là, dù là các ngươi lần này thắng, lại có thể thay đổi gì đâu? Luân hồi đại kiếp sắp đến, hết thảy đều hội được thiết lập lại, cố gắng của các ngươi thì có ý nghĩa gì chứ?" Nhưng là cứ việc trong lòng đã nhận định kết quả cuối cùng, Hải Lam nhưng không có thuyết phục bọn hắn từ bỏ. Có chút đường, bọn hắn cũng nên tự mình đi một chuyến mới có thể xác định có thể thành công hay không. Người khác lại thế nào khuyên đều là vô dụng công. Nghĩ đến, Hải Lam dương mắt nhìn thoáng qua tinh không, nói lâm tẫn: "Lựa chọn của ngươi lại là cái gì đâu?" Chương 677, Hoa Hoàng tái hiện. Chương 677, Hoa Hoàng tái hiện. Hứa Châu thụ thương lúc, bảng liền đem tin tức này chuyển tới Lâm Tấn trong đầu. Lâm Tấn vốn định muốn giúp Hứa Châu, nhưng là khi hắn ý đồ thông qua bảng vượt qua hắc ám cấm khu cùng thế giới trong ở giữa cường đại pháp tắc bình trước lúc, lại phát hiện đây cơ hội là không thể nào. Bảng lực lượng tại hai đại pháp tắc va chạm bên dưới lộ ra ảm đạm vô quang, bị ngăn tại thế giới trong bên ngoài. Nếu như muốn chân chính trợ giúp cho Hứa Châu, hắn nhất định phải đi ra hắc ám cấm khu. Lâm Tấn trong lòng không có chút gì do dự cùng lo lắng, hắc ám cấm khu mặc dù có kỳ ngộ, nhưng ở trong lòng của hắn, Hứa Châu an nguy của bọn hắn so hết thảy đều trọng yếu. Thế nhưng là đang lúc Lâm Tấn chuẩn bị phóng ra một bước lúc, một đạo thân ảnh quen thuộc đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của hắn. Hoa Hoàng, vị tồn tại thần bí này, lần nữa hiện thân. Sự xuất hiện của nàng để Lâm Tấn trong lòng giật mình, bước chân không tự chủ được ngừng lại. Hoàn cảnh bốn phía phảng phất tại giờ khắc này đọc lại, trong không khí tràn ngập bất an khí tức. Lâm Tấn nhìn chằm chằm Hoa Hoàng, trong lòng âm thầm suy nghĩ, vị này xuất hiện tuyệt không phải ngẫu nhiên, nói không chừng là cảm giác được cái gì. Lâm Tấn hít sâu một hơi, quyết định lớn tiếng dọa người, Hoa Hoàng đại nhân, tại hạ có cấp tốc sự tình, nhất định phải lập tức đi ra ngoài một chuyến. Hoa Hoàng ánh mắt thâm thúy mà bình tĩnh, khe khẽ lắc đầu, không thể. Lâm Tấn nghe vậy, trong lòng quý lên, truy vấn, vì cái gì? Hoa Hoàng mỉm cười, nhưng này dáng tươi cười phía sau lại cất giấu thật sâu ý vị, Lâm Tấn, chuyện ngươi đáp ứng ta còn chưa hoàn thành đâu. Lâm Tấn bất đắc dĩ cười khổ, cau mày, Hoa Hoàng đại nhân, ngài làm gì như vậy khó xử ta đây? Ta thật sự có cấp tốc sự tình phải xử lý. Hoa Hoàng nhẹ nhàng lắc đầu, trong thanh âm mang theo một tia không thể nghi ngờ kiên định, Lâm Tấn, không phải ta không để cho ngươi ra ngoài, mà là ngươi bây giờ đã không ra được. Lâm Tấn nghe vậy, trong lòng đống nhiên trầm xuống, sắc mặt đột biến, ngươi nói cái gì? Hoa Hoàng nhàn nhạt nhìn hắn một cái, không phải vậy, ngươi có thể thử nhìn một chút. Lâm Tấn tự nhiên là không chịu dễ dàng buông tha, hắn lập tức nếm thử mượn nhờ không gian neo điểm, hy vọng có thể nhảy vọt hồi Lam Tinh. Nhưng là vô luận hắn cố gắng như thế nào, đều thất bại. Lâm Tấn trừng to mắt, mặt mũi tràn đầy bất khả tư nghị nhìn về phía Hoa Hoàng, vì cái gì? Hoa Hoàng thở dài, giải thích nói, bởi vì ngươi can thiệp quá nhiều, nhân quả pháp tắc tại trói buộc ngươi. Ngươi ở chỗ này làm sự tình, đã cùng Hắc Ám cấm khu sinh ra gút mắc, không có giải quyết những này gút mắc, ngươi không cách nào rời đi. Lâm Tấn cau mày, mặt mũi tràn đầy hoang mang, nhân quả, tại sao có thể như vậy? Hoa Hoàng ngữ khí bình tĩnh mà kiên định, tóm lại, nếu như ngươi không cách nào xử lý sạch hội nơi này cấm kỵ thú, ngươi không cách nào đi ra. Đây là pháp tắc đối với ngươi trói buộc, muốn có được, dùng đến mất đi một thứ gì đó. Nói xong, Hoa Hoàng liền chuẩn bị quay người rời đi. Lâm Tấn vội vàng hô, chờ chút. Hắn không có khả năng cứ như vậy bị vây ở chỗ này, nhất định phải tìm tới biện pháp giải quyết. Lâm Tấn nhìn về phía Hoa Hoàng, trong mắt tràn đầy khẩn cầu, Hoa Hoàng đại nhân, xin ngài nói cho ta biết, còn có cái gì những biện pháp khác có thể rời đi nơi này. Hoa Hoàng thật sâu lườm Lâm Tấn một chút, ánh mắt kia phảng phất có thể nhìn rõ nội tâm của hắn tất cả dãy rủa cùng không cam lòng, sau đó chậm rãi phun ra hai chữ, không có. Lâm Tấn tâm chìm đến đáy cốc, chẳng lẽ hắn thật chỉ có thể ở nơi này trơ mắt nhìn, bất lực sao? Không, hắn tuyệt không tiếp nhận. Đúng lúc này, trên bảng đột nhiên dần hiện ra mới hình ảnh. Chi Nghị vậy mà đã tiến nhập thế giới trong. Lâm Tấn tâm lập tức buông lỏng. Chi Nghị đến không thể nghi ngờ cho Hứa Châu tăng thêm một phần trợ lực. Nhưng là, tiếp xuống phát triển lại lần nữa ngoài Lâm Tấn dự kiến. Trong tấm hình, Chi Nghị cùng Hứa Châu lại bị người vây đánh, tình huống nguy cấp. Lâm Tấn phẫn nộ trong nháy mắt bộc phát, đám tạp phái này, ra ngoài, muốn để các ngươi đều chết không có chỗ chôn. Hắn quay đầu nhìn về phía bảng, hỏi lần nữa, ta thật ra không được sao? Trên bảng lóe ra một hàng chữ, có thể, nhưng là ngươi hội không làm như vậy. Lâm Tấn cau mày, có ý tứ gì? Bảng tiếp tục giải thích, tránh thoát Hắc Ám cấm khu pháp tắc trói buộc, chỉ có một người có thể giúp ngươi. Lâm Tấn trong lòng hơi động, Hoa Hoàng. Bảng khẳng định suy đoán của hắn, không sai, chỉ cần ngươi làm xong Hoa Hoàng là được rồi. Lâm Tấn hơi sững sờ, giải quyết, có ý tứ gì? Bảng trả lời có chút mờ, chính là ý tứ kia, ngươi hiểu. Lâm Tấn sắc mặt trong nháy mắt trở nên khó coi, ngươi đang nói bậy bạ gì đó a? Ta làm sao có thể bảng ngắt lời hắn, Hoa Hoàng tồn tại phi thường đặc thù. Hắc Ám cấm khu là bởi vì nàng mà tồn tại. Nàng nắm giữ lấy quy tắc của nơi này cùng lực lượng, chỉ có đạt được nàng tán thành, ngươi mới có thể rời đi nơi này. Lâm Tấn khó có thể tin lắc đầu, ngươi chớ nói nhảm, điều này có thể sao? Không nói những cái khác, cô nương kia xem xét hội rất khó làm. Ngươi là muốn đem ta hiến tế rồi chứ? Bảng lại có vẻ đã tính trước, cái này không nhất định hội như vậy a. Kỳ thật nàng vẫn luôn tại bên cạnh ngươi nhìn xem ngươi à, bằng không, ngươi lại gọi nàng thử một chút, nhìn nàng có thể hay không xuất hiện. Lâm Tấn liếc mắt, lão tử tin ngươi tà. Theo Trình Nghị cùng Hứa Châu tình cảnh càng nguy cấp, Lâm Tấn cũng không còn cách nào giữ vững tỉnh táo. Đột nhiên, hắn đối với mở tối bầu trời lớn tiếng la lên đứng lên, Hoa Hoàng, ngươi đi ra. Lâm Tấn tiếng gọi ầm ĩ ở trong hắc ám quân quẩn, mang theo một tia không cam lòng. Ngay tại hắn cơ hồ muốn từ bỏ hy vọng thời điểm, một đạo nhu hòa mà quang mang thần bí đột nhiên phá vỡ hắc ám. Hoa Hoàng thân ảnh chậm rãi hiện hiện, ánh mắt bình tĩnh nhìn xem Lâm Tấn. Rõ ràng là bình tĩnh như vậy ánh mắt, Lâm Tấn lại cảm giác ánh mắt kia cực kỳ sắc bén. Lâm Tấn trong nháy mắt giật mình, con mắt chăm chú khóa chặt tại Hoa Hoàng trên thân, chẳng lẽ nàng vẫn luôn từ một nơi bí mật gần đó nhìn ta? Chuyện gì? Lâm Tấn đứng ở trước mặt của nàng, trong lòng vẫn như cũ rung động chưa tiêu, hắn há to miệng, lại chỉ có thể gạt ra mấy chữ, không có. Không có việc gì. Hoa Hoàng khép cười một tiếng, thanh âm kia như là gió xuân phất qua mặt hồ, làm sao, ngươi đây là đang khảo nghiệm sự kiên nhẫn của ta sao? Lâm Tấn ánh mắt phức tạp, đột nhiên hỏi lần nữa, Hoa Hoàng đại nhân, ngài cùng nữ hoa ở giữa, đến cùng có gì nguồn gốc? Hoa Hoàng khẽ chau mày, phản phất bị vấn đề này xúc động nào đó dễ thần kinh nhạy cảm, chờ ngươi hoàn thành khảo nghiệm của ta, ta tự nhiên hội nói cho ngươi. Lâm Tấn vội la lên, nhưng ta hiện tại liền muốn biết. Hoa Hoàng chậm rãi hướng về phía trước phóng ra một bước, thân ảnh của nàng tại Lâm Tấn trong mắt dần dần phóng đại, cái kia biểu tình tự tiếu phi tiếu để Lâm Tấn cảm thấy một trận tim đập nhanh. Lâm Tấn, ngươi thật sự có hiếu kỳ như vậy sao? Lâm Tấn bị nàng làm cho liên tiếp lui về phía sau, chân phảng phất tại run rẩy. Còn thôi được rồi. Hoa Hoàng từng bước ép sát, nàng cặp kia sáng tỏ đôi mắt phảng phất muốn xem thấu Lâm Tấn nội tâm. Làm sao? Ngươi là sợ sao? Lâm Tấn cường làm chấn định, Hoa Hoàng đại nhân là bực nào tôn quý tồn tại, ta một cái nhân loại nho nhỏ, tự nhiên lòng sinh kính sợ. Hoa Hoàng nhếch miệng lên một vòng dáng tươi cười nghiền ngẫm, nói láo. Lâm Tấn hít sâu một hơi, hắn biết mình không có khả năng lại trốn tránh. Hoa Hoàng đại nhân, ta chỉ muốn biết, ta nên như thế nào mới có thể cứu bên dưới bọn hắn. Hoa Hoàng mỉm cười, nàng đưa tay, nhẹ nhàng vẫy vẫy, ngươi, lại tới gần ta một chút. Lâm Tấn trái tim bỗng nhiên nhảy một cái, a. Ngay tại Lâm Tấn do dự thời điểm, Hoa Hoàng thân ảnh đột nhiên tới gần, dọa đến hắn lần nữa lui về sau hai bước, kém chút ngã sắp xuống. Hoa Hoàng, làm sao, ngươi ngay cả tới gần ta cũng không dám sao? Hoa Hoàng đại nhân xin tự trọng. Chương 678, Trình Kiên Quyết cùng Hứa Châu kiên trì. Chương 678, Trình Kiên Quyết cùng Hứa Châu kiên trì làm sao? Ngươi đồ hèn nhất này, thật đúng là sợ ta. Hoa Hoàng tiến tới một bước, nét miệng lên một vòng giống như cười mà không phải cười độ cong. Lâm Tấn bản có thể hướng sau vừa rút lui, kéo dài khoảng cách. Hoa Hoàng đại nhân, ngài là Hắc Ám Cấm Khu chúa tể, đại vũ trụ đỉnh cao cường giả, ai không lòng sinh kính sợ? Đối mặt dạng này một cái cảm xúc khó lường, thực lực sâu không lường được tồn tại, giữ một khoảng cách, kính nhi viễn chi là lựa chọn tốt nhất. Hoa Hoàng lông mày nhẹ nhàng vẩy một cái, đột nhiên, thân hình của nàng liền hóa thành cái kia hồn nhiên ngây thơ nữ hoa bộ dáng, mở miệng lần nữa, trong thanh âm mang theo vài phần nghịch ngợm, vậy ta đây dạng, ngươi liền không lại sợ sao? Lâm Tấn ánh mắt kiên định, lắc đầu, ngươi, tuyệt không phải nàng. Hoa Hoàng nét miệng lên một vòng nụ cười ý vị thâm trường, ngươi xác định? Lâm Tấn hít sâu một hơi, liền xem như ngươi, thì phải làm thế nào đây? Ta cùng nàng ở giữa, cũng không giao tình thâm hậu. Coi như ngươi là nàng, từ lâu không phải đã từng cái kia nàng. Hoa Hoàng sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, thanh âm trầm thấp mà hữu lực, Lâm Tấn. Trong ánh mắt của nàng hiện lên vẻ tức giận. Lâm Tấn cảm nhận được cảm giác gáp bách kia, lại như cũ kiên trì hỏi, Hoa Hoàng đại nhân, ngài đến tột cùng vì sao muốn đem ta khốn tại nơi đây? Hoa Hoàng cười lạnh một tiếng, Lâm Tấn, ta vốn không ý tìm ngươi, là chính ngươi tìm tới cửa. Lâm Tấn lắc đầu bất đắc dĩ, cười khổ, đấu thánh sao lại làm ra bực này nhảm chán tiến hành? Ngươi biết rõ ta cần cấm kỵ thú như thế, cơ hội tốt như vậy, ta như thế nào bỏ lỡ? Hoa Hoàng hừ lạnh một tiếng, cho nên là ngươi lòng tham không đủ rắn nuốt voi. Đây hết thảy đều là ngươi tự tìm. Lâm Tấn sắc mặt trong nháy mắt trở nên dị thường khó coi, hắn mím chặt môi, một câu cũng nói không nên lời. Hoa Hoàng thấy vậy, trong ánh mắt hiện lên một tia phức tạp cảm xúc. Lâm Tấn, ngươi là ra không được, mà lại ta cũng không phải là muốn hại ngươi, ngươi lúc này ra ngoài không phải chuyện tốt. Lâm Tấn nghe vậy, cau mày, nghi ngờ trong lòng như là cỏ dại giống như sinh trưởng tốt, có ý tứ gì? Ngươi đến tuột cùng đang giấu giếm cái gì? Hoa Hoàng ánh mắt trở nên thâm thúy, than nhẹ một tiếng, ngươi không cần hỏi nhiều, chỉ cần biết chuyện kế tiếp là không đáp phát sinh. Nói xong, Hoa Hoàng thân ảnh lần nữa trở nên mơ hồ, phảng phất dung nhập trong hư không, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Lâm Tấn thấy thế, vội vàng hô, ngươi chờ một chút, đem sự tình nói rõ ràng lại đi. Có thể dù là Lâm Tấn lại không nguyện, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn Hoa Hoàng biến mất tại trong tầm mắt của mình, mà lại vô luận như thế nào kêu gọi, nàng cũng không nguyện ý lại xuất hiện. Lâm Tấn trầm mặc một lát, phảng phất tại tiêu hóa lấy nội tâm bất đắc dĩ. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt khóa chặt ở trong hư không nơi nào đó, "Bảng, ngươi có phải hay không cũng không nguyện ý ta làm như vậy?" "Bảng, Lâm Tấn, không phải ta không nguyện ý, mà là tất cả mọi người, tất cả quy tắc đều tại ngăn cản các ngươi. Ngươi bây giờ còn không có thực lực đi đối kháng toàn bộ thế giới ý chí." Lâm Tấn trong mắt lóe lên một tia thất lạc, hắn có chút đụ trí mà hỏi thăm, "Chẳng lẽ những người kia thật trở về?" Bảng thanh âm vang lên lần nữa, "Cũng không phải là hoàn toàn như vậy, chỉ là các ngươi quá nóng lòng. Hứa Châu lựa chọn con đường kia, đối với các ngươi bây giờ tới nói, là một đầu ngõ cụt, đi không thông." Lâm Tấn nắm chặt nắm đấm, không cam lòng hỏi, "Thật không có biện pháp sao?" Bảng thanh âm trở nên lãnh cốc, "Không có, nếu như các ngươi tiếp tục kiên trì, hội chỉ đem chính mình đẩy lên đại vũ trụ mặt đối lập, trở thành tất cả luân hồi chi chủ cùng quy tắc địch nhân." Lâm Tấn cười khổ một tiếng, hy vọng trong lòng bị tối tắt, chẳng lẽ liền ngay cả Hải Lam cũng hội đứng tại chúng ta mặt đối lập sao? Bảng trả lời không lưu tình chút nào, tự nhiên, luân hồi chi chủ bọn họ là tuyệt đối hội không ngồi nhìn thế giới trong thiên đạo phá thoái, đại vũ trụ bắt đầu đi hướng suy bại. Lập trường của bọn hắn, cùng đại vũ trụ sinh tử tồn vong cùng một nhịp thở. Lâm Tấn trên khuôn mặt lộ ra khó có thể tin biểu lộ, đi hướng suy bại, nghiêm trọng như vậy. Bảng giải thích nói, các ngươi muốn cứu trong những người kia, có đã biến thành quỷ, có biến thành nguyên linh, thậm chí có đã luân hồi. Bọn hắn không có khả năng lại trở về, đây là đại vũ trụ quy tắc. Lâm Tấn nhíu mày, trong lòng dâng lên một cỗ không cam lòng, vậy ngươi vì cái gì nói, còn có cơ hội đâu? Bảng, thế giới lùi lại, thời gian ngược dòng. Đây là hy vọng duy nhất, nhưng cũng cần ngươi đi đến một bước kia, mới có thể biết nên như thế nào thao tác. Lâm Tấn chậm rãi hai mắt nhắm nghiền, đại thế giới thời gian ngược dòng sao? Ta đã biết. Cùng lúc đó, Hải Lam cảm giác được Hắc Ám Cấm Khu ba động đã lắng lại. Khi nàng ý thức được Lâm Tấn cũng không từ đó đi ra lúc, không khỏi cảm thấy một tia ngoài ý muốn. Lâm Tấn, ngươi thế mà không có mất khống chế. Hải Lam thấp giọng tự nói, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Tại trong nhận biết của nàng, bốn người nếu có người làm ra lựa chọn, những người khác vô luận đúng sai đều hội duy trì đến đấy. Nhưng nghĩ lại, Lâm Tấn bản chính là trong bốn người tỉnh táo nhất cùng lý trí tồn tại, kết quả như vậy tựa hồ cũng hợp tình hợp lý. Hải Lam tâm tình trở nên phức tạp, nàng không biết mình là nên là Lâm Tấn tỉnh táo cảm thấy vui mừng, hay là nên là A Châu bọn hắn sắp gặp phải khốn cảnh cảm thấy lo lắng. Dù sao, không có Lâm Tấn gia nhập, A Châu muốn thắng được trận chiến đấu này gần như không có khả năng. Có thể thế giới trong tình huống quả thực ngoài Hải Lam đoán trước, chỉ gặp Hứa Châu cùng Trình Nghị, hai vị này vốn cho rằng đã tới nọ mạnh hết đà, lại như kỳ tích không có ngã xuống. Bọn hắn không có chờ đến Lâm Tấn trợ giúp, lại chờ được người khác trợ giúp. Hải Lam mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Nguyên lai, Thủy Thần Điện, Hỏa Thần Điện, Thổ Thần Điện, Không Gian Thần Điện, cái này tứ đại thần điện cùng tám vị thần minh thần vực chi chiến, sớm một bước phân ra được thắng bại. Trên chiến trường, quang mang bắn ra bốn phía, thần lực khuấy động, bên thắng binh quang như là mặt trời chói chang lóa mắt. Mà thắng được trận này thần chiến tứ đại thần vực, không chút nào keo kiệt đem lấy được thiên tài địa bảo, chi viện bọn hắn thần minh, Hứa Châu cùng Trình Nghị. Trình Nghị tiếp nhận rộng lượng thổ thuộc tính chí bảo, hắn hít sâu một hơi, phản phất có thể cảm nhận được thể nội lực lượng phun trào. Mượn nhờ những chí bảo này, Trình Nghị hoàn thành đột phá. Khi Trình Nghị mở hai mắt ra lúc, một cỗ cường đại trước nay chưa từng có khí tức từ trên người hắn lan ra. Hắn rốt cục đột phá đến 17 cảnh. Nguyên bản, hắn đã cách 17 cảnh chỉ thiếu chút nữa xa, bây giờ đến này trợ lực, tự nhiên là nước chảy thành sông. Sau khi đột phá, Trình Nghị đứng dậy, trên mặt tràn đầy nụ cười tự tin, hắn huy động trong tay Trần Liên, cùng Hứa Châu đứng sóng vai. Hai người khí thế như hồng, phản phất có thể lay động đất trời. Ngay sau đó, lại một trận đại chiến kinh tâm động phách trình diễn. Sau khi đột phá, Trình Nghị liên hợp Hứa Châu, lại cùng tám vị thần minh đánh đến lực lượng ngang nhau. Trên chiến trường, thần lực xen lẫn, uy tắc chẳng giết, mỗi một lần va chạm đều để lòng người kinh run sợ. Hứa Châu cùng Trình Nghị hai người liếc nhau, không thối lui chút nào. Trận chiến đấu này, bọn hắn nhất định phải thắng. Bọn hắn muốn dẫn những người kia trở về. Chương 679, Hải Lam thụ thương, Trình Nghị trở về. Chương 679, Hải Lam thụ thương, Trình Nghị trở về. Tại Trình Nghị cùng Hứa Châu kiên trì bên dưới, thế giới trong thiên đạo rốt cục thỏa hiệp. Nó biết, thời gian ngắn là không thể nào phân ra thắng bại. Nếu như chiến đấu lại tiếp tục, kết quả sau cùng chính là tất cả mọi người hủy diệt. Đến lúc đó, thế giới trong khả năng cũng hội bị đánh phá thành mảnh nhỏ. Bát đại thần minh nhận được thế giới trong thiên địa ý thức rút lui tin tức sau, trên mặt viết đầy không cam lòng cùng bất đắc dĩ. Cuối cùng chỉ có thể mang theo hết lửa giận cùng khuất nhục rời đi. Chuyến này, bọn hắn tổn thất nặng nề. Không chỉ có mình bị Trình Nghị cùng Hứa Châu hung hăng đánh một trận, ngay cả nhà mình bảo khố đều bị lật cả đáy lên trời, vốn liếng đều sắp bị móc rỗng. Nhưng là, cho dù trong lòng tràn đầy phẫn nộ cùng không cam lòng, bát đại thần minh cũng minh bạch thế giới trong thiên địa ý thức ý đồ. Trăm năm về sau, chính là cái kia 100.0005 một luân hồi hạo kiếp kỳ hạn. Đến lúc đó thiên địa ý thức liền có thể tự mình xuất thủ, không người có thể địch. Bọn hắn chỉ có thể tạm thời nuốt xuống cơn giận này, đem món nợ này yên lặng ghi ở trong lòng. Thủy thần, thổ thần, món nợ này chúng ta sớm muộn muốn đòi lại. Bát đại thần minh ở trong hư không âm thầm thể, trong mắt lóe ra ngoan lệ quan mang, phản phất muốn đem lời thể này khắc vào cốt thủy. Hứa Châu thấy thế, nhếch miệng lên một vòng cười lạnh trào phúng, trong ánh mắt tràn đầy khinh miệt, bại tướng dưới tay, có gì có thể cản rỡ? Để cho các ngươi chờ lấy liền đợi đến. Trình Nghị cũng cười, làm sao, còn không đi? Là muốn cho ta đi cấp các ngươi mua cái quả quýt sao? Bát đại thần minh bên trong một vị thần minh giận dữ hét, thanh âm ở trong hư không quanh quẩn. Tâm tình của bọn hắn đã tiếp cận mất khống chế, nhưng cũng không thể làm gì. Lúc này, Thủy Cơ hơi nghi hoặc một chút nhíu mày, ai, thổ thần đại nhân đang nói cái gì? Ta làm sao nghe không hiểu? Thổ thần điện lao đầu trừng nàng một chút, tức giận nói, ngực to mà không có não. Thủy Cơ nghe chút, lập tức nổi giận, lao già chết tiệt, ngươi muốn chết sao? Hứa Châu híp mắt nhìn xem đám kia thần minh hư ảnh, nhớ kỹ, lần này là chúng ta buông tha ngươi, lần tiếp theo, các ngươi nhưng là không còn bận may này. Gặp ngươi đã rời đi. Trình Nghị đột nhiên nhíu mày, thần sắc trở nên ngưng trọng lên, "Hứa Châu, ta phải đi." Hứa Châu nghe vậy, kinh ngạc há to miệng, "Nhanh như vậy?" Trình Nghị nhẹ gật đầu, giải thích nói, "Bởi vì ta đột phá, bên ngoài giúp ta người kia sắp không chịu được nữa." Hứa Châu bất đắc dĩ thở dài, "Tốt a, tốt a. Vậy ngươi đi thôi." Trình Nghị lại thở dài, đang muốn bay người rời đi, lại bị Hứa Châu giữ chặt, "Đúng rồi, đầu tiên chờ chút đã." Trình Nghị nghi ngờ nhìn xem hắn, "Thế nào?" Hứa Châu thâm hít một hơi, ra ngoài nhìn thấy Hải Lam giúp ta mang câu nói. Trình Nghị nhíu mày, "Là gì?" Hứa Châu trên khuôn mặt nổi lên một vòng đỏ ửng, có chút ngượng ngùng nói, "Ta rất nhớ nàng, còn có, ta yêu nàng. Chờ ta trở lại." Trình Nghị nghe chút, lập tức liếc mắt, dựa vào, "Ngươi đến ngược chó sao?" Hứa Châu cười hắc hắc, đáp ý nói, "Mang câu nói thế nào? Ngược chính là ngươi cái này chó độc thân." Trình Nghị chừng Hứa Châu một chút, làm bộ tức giận nói, "À, lão tử có nên hay không nói cho ngươi, lão tử tìm tới nàng dâu." Hứa Châu nghe chút, mở to hai mắt nhìn, "Thật hay giả? Cái nào không có mắt coi trọng ngươi?" Trình Nghị đáp ý cười cười, "Ngươi nói gì vậy đâu? Đương nhiên là thật." Hứa Châu thấy thế, tranh thủ thời gian kéo một chút Trình Nghị ống tay áo, nhìn thoáng qua thổ thần điện phương hướng, thấp giọng nói ra, "Lão đại, nói rõ chi tiết nói thôi." Trình Nghị lại thần bí cười cười, lắc đầu, "Không cần, chính ngươi đoán đi thôi." "Ta đi." Thân ảnh của hắn dần dần trở nên trong suốt, phản phất muốn dung nhập trong hư không. Tại sắp biến mất một khắc này, Trình Nghị lại liếc mắt nhìn không gian thần điện cùng hỏa thần điện đám người, trịnh trọng nói, "Bản tôn hôm nay tới đây thuộc về lén qua, không cách nào dài đợi. Nhưng là bản tôn vững tin, ta với các ngươi cuối cùng cũng có ở bên ngoài thế giới đoàn tụ một ngày. Ta không có ở đây trong khoảng thời gian này, các ngươi do thủy thần tôn thượng quản lý." Nói, lại liếc mắt nhìn không gian thần điện cùng hỏa thần điện mọi người nói, "Bản tôn ý tứ cũng là không gian chi chủ cùng hỏa thần ý tứ, cuối cùng cũng có một ngày, chúng ta hội đem các ngươi đón về ngoại thế giới." Nói xong, Trình Nghị thân ảnh như là lưu tinh xẹt qua chân trời, trong nháy mắt biến mất tại trên bầu trời, chỉ để lại hoàn toàn yên tĩnh cùng mọi người tràn ngập ánh mắt mong chờ. "Chúng ta lĩnh mệnh, cùng tiễn chủ ta." Thổ thần điện đám người cùng kêu lên hô to, trong thanh âm mang theo khương bỏ. "Cùng tiễn thổ thần." Mặt khác thần điện đám người cũng nhao nhao hưởng, thanh âm ở trong hư không quanh quẩn, phản phất tại là Trình Nghị rời đi đưa lên sau cùng chúc phúc. Hứa Châu đứng tại chỗ, nhìn xem Trình Nghị biến mất phương hướng, khỏe miệng có chút run rẩy, đem lão tử bắt quái tâm vẽ ra đến, cứ thế mà đi. Không phải người quá thay. Nhưng hắn ngoài miệng mặc dù oán trách, nhưng trong lòng đối với Trình Nghị có thể kịp thời chạy đến tương trợ tràn đầy cảm kích. Hay là lão đại đáng tin cậy. Mà lúc này, Trình Nghị cơ hồ là từ cửa địa ngục bên trong ngã đi ra, hay là trực tiếp mặt chạm đất. Hắn mau từ trên mặt đất bò lên, vô vỗ trên mặt bụi. Hiện tại có bạn gái, cũng không thể đem gương mặt này làm hỏng. Nhưng là Trình Nghị còn không phải thảm nhất. Hải Lam thời khắc này sắc mặt mới là thật cực kỳ khó coi. Nàng vốn cho là Trình Nghị chỉ là đi thế giới trong đi một chuyến, rất nhanh liền có thể trở về. Nhưng không có nghĩ đến hắn thế mà lại lâm thời đột phá, dẫn đến nàng vì chống cự đến từ thế giới trong thiên địa ý thức áp lực mà bản thân bị trọng thương. Trình Nghị vừa về đến, nhìn thấy Hải Lam mặt kia không huyết sắc, khóe miệng còn mang theo vết máu bộ dáng, dọa đến vội vàng chạy tới, "Hải Lam, ngươi thế nào?" Hải Lam miễn cưỡng gạt ra vẻ mỉm cười, "Không có việc gì, chỉ là phản vệ có chút nghiêm trọng mà thôi." Trình Nghị nghe vậy, trong lòng tràn đầy tự trách, sớm biết cũng nhanh chút trở về. Không nghe Hứa Châu tất tất. Hải Lam nhíu mày, "Làm sao?" "Hứa Châu, cũng làm cho ngươi tiện thể nhắn." Trình Nghị nhẹ gật đầu, cười nói, "Ân, ngươi đoán được." "Mang lời gì?" Hải Lam truy vấn. Trình Nghị cười, đem Hứa Châu lời nói từ đầu chí cuối nói cho Hải Lam, "Hắn nói nha, hắn yêu ngươi, hắn nhớ ngươi." Nhưng là, Hải Lam lại cười nhạo một tiếng, trên mặt lộ ra khinh thường biểu lộ, "Nam nhân miệng, gạt người quỷ. Nếu là muốn ta, tại sao không trở về đến?" Trình Nghị nghe vậy, thở dài, không biết nên như thế nào là Hứa Châu giải thích. Hải Lam lắc đầu, tựa hồ không muốn lại xoắn xuýt cái đề tài này, thôi, không tính toán với hắn những thứ này. Luôn luôn nghĩ những thứ này không tốt, sớm muộn có một ngày muốn cho hắn tức chết. Trình Nghị nhìn xem Hải Lam, trong lòng tràn đầy áy náy, "Hải Lam, có lỗi với." Hải Lam nghe vậy, có chút không giải thích được nhìn xem hắn, "Ngươi cùng ta nói cái gì có lỗi với?" Trình Nghị hít sâu một hơi, đem ý nghĩ trong lòng nói ra, "Là chúng ta không tốt, nhất định phải cương cầu. Biết rõ đây là một đầu thất bại con đường, nhưng vẫn là đi làm." Hải Lam nghe vậy, trong lòng hơi động một chút. "Vậy các ngươi nguyện ý từ bỏ sao?" Trình Nghị kiên định lắc đầu, "Thử lại lần nữa đi, có lẽ có hy vọng đâu." Hải Lam thở dài, "Cái kia tùy cho các ngươi đi." Vừa dứt lời, một cỗ cường đại quy tắc năng lượng trong nháy mắt đánh nát Lam Tinh vòng phòng hộ. Toàn bộ Lam Tinh đều kịch liệt lắc lư một cái. Hải Lam cùng Trình Nghị sắc mặt trong nháy mắt trở nên phi thường khó coi. Chương 680, Thôn Thiên đột kích chương 680, Thôn Thiên đột kích người tới chính là Luân Hồi chi chủ một trong Thôn Thiên tôn giả. Thôn Thiên phảng phất chỉ là tùy ý kích thích một cây lông vũ, Lam Tinh giới vực bên ngoài cái kia kiên cố không gì sánh được vòng phòng hộ tựa như yếu ớt pha lê bình thường, răng rắc một tiếng, ứng thanh mà nát. Trong nháy mắt đất rung núi chuyển, toàn bộ Lam Tinh thế lực trong lãnh địa cũng vì đó chấn động. Tất cả mọi người trong lòng đều đống nhiên trầm xuống, địch tập bóng ma cấp tốc bao phủ Lam Tinh phạm vi bên trong mỗi một tấc đất. "Đoán chắc ta." Hải Lam đống nhiên vô bàn một cái, giận từ mặt. Trình Nghị thấy thế, vội vàng đưa tay lại, "Hải Lam, trên người ngươi còn mang theo thương đâu, đừng đợi, ta cùng Vũ Lương ra ngoài tìm kiếm tình huống." Hải Lam cau mày, "Các ngươi chỉ sợ không phải đối thủ của hắn." Đúng lúc này, Tiêu Vũ Lương cũng xuất hiện ở trước mặt hai người, hai chọi một, tóm lại là muốn thử một lần. "Ta không tin, hắn thật có thể đem hai chúng ta đều treo ngược lên đánh." Hải Lam còn muốn nói nhiều cái gì, lại bị Trình Nghị ánh mắt ngăn lại. "Trình Nghị, vô luận như thế nào, ngươi trước lánh tĩnh một chút. Nếu là chúng ta thật ứng phó không được, ngươi lại ra tay cũng không muộn." Lời còn chưa dứt, Trình Nghị cùng Tiêu Vũ Lương hai người lên nhau. Ngay sau đó, liền biến mất ở nguyên địa. Lại xuất hiện lúc, đã là tại Lam Tinh giới vực bên ngoài. Thôn Thiên kỳ thật cũng không nguyện ý trêu chọc Hải Lam bà điên kia. Người kia chính là cái không có kết cấu gì, từ đầu đến đuôi tên điên. Đương nhiên, nguyên nhân trọng yếu nhất là hắn đánh cũng lại. Mỗi lần hắn đều được ăn thiệt thòi. Mặc dù không lớn, nhưng là không thoải mái rất. Lần này người điên kia thế mà dám can đảm chủ động trêu chọc phương thế giới kia thiên địa ý thức, còn bởi vậy bị thương. Đây đối với Thôn Thiên tới nói, đơn giản chính là bánh từ trên trời rơi xuống chuyện tốt, hắn làm sao có thể tùy tiện buông tha. Giờ phút này, hắn đã xác định bằng kia về hạch tâm hạ lạc, chỉ cần có thể đạt được nó, hắn liền có lòng tin triệt để siêu việt Hải Lam bọn hắn, trở thành giữa vùng thiên địa này duy nhất bá chủ. Đang lúc Thôn Thiên trong lòng tính toán những này lúc, Trình Nghị cùng Tiêu Vũ Lương thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn. Ánh mắt của hắn giống như chim ưng sắc bén, trong nháy mắt khóa chặt Trình Nghị, trong mắt lóe ra tham lam. "Đồ vật quả nhiên còn tại tiểu tử ngươi trên thân." Thôn Thiên nhếch miệng lên một vòng cười lạnh. Đồng thời, hắn cái kia như dao cắt giống như ánh mắt cũng làm cho một bên Tiêu Vũ Lương cảm thấy mười phần khó chịu. Tiêu Vũ Lương cau mày, trong lòng thầm mắng, lão hồ ly này, xem xét liền không có kìm nén cái gì tốt cái dám. Trình Nghị thấy thế nói, nếu là cựu nhân gặp mặt, vậy liền không nói nhiều, đánh đi. Thôn Thiên cười ha ha một tiếng, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, nha. Nhanh như vậy thế mà liền có đột phá a. Quả nhiên hạch tâm ở trên thân thể ngươi, ngươi lấy được chỗ tốt không ít thôi. Tiêu Vũ Lương khinh thường gắt một cái, tất cái gì đâu. Không đánh. Lan. Thôn Thiên lại bất vi sở động, ngược lại càng thêm phách lối nói, đây không phải Thánh Tử Điện hạ sao? Thất kính. Không biết lần này đấu thánh đại nhân hội hay không tới cứu ngươi a. Tiêu Vũ Lương hừ lạnh một tiếng, lần này không cần đến. Thôn Thiên nghe vậy, nhếch miệng lên một vòng trách cho, có đúng không? Vậy ta coi như yên tâm. Bất quá, ngươi lần này muốn cho hắn đến, hắn chỉ sợ cũng tới không được. Lời còn chưa dứt, Thôn Thiên thân ảnh phảng phất dung nhập trong bóng tối, trong nháy mắt hóa thành một đạo bóng đen, đem Tiêu Vũ Lương cùng Trình Nghị bao phủ. Hải Lam xa xa nhìn qua một màn này, căng cứng thần kinh rốt cục hơi đã thả lỏng một chút. tới vẫn như cũ chỉ là phân thân, mặc dù đây là chút xuống thôn tiên không ít tâm huyết phân thân, nhưng chỉ cần không phải hắn bản tôn đến đây, Tiêu Vũ Lương cùng Trình Nghị thật đúng là chưa hẳn không thể cùng một trong chiến. Sự thật cũng đúng như Hải Lam dự đoán như thế, khi thôn tiên cùng bật hết hỏa lực Tiêu Vũ Lương giao thủ sau, sắc mặt của hắn trong nháy mắt trở nên cực kỳ khó coi. Dung hợp khế ước thú cùng cấm kỵ thú lực lượng Tiêu Vũ Lương, thực lực đã đạt đến một cái làm cho người không thể tưởng tượng cấp độ. Quanh người hắn bao quanh nhiều loại cường đại quy tắc cùng các loại gia trì, cùng tình không cộng mình, mỗi một kích đều ẩn chứa lực lượng hủy thiên diệt địa. Cho dù là Dương Tẫn, tại không tá trợ bất luận cái gì bảng lá bài tẩy tình huống dưới, giờ phút này đối mặt Tiêu Vũ Lương, cũng chỉ có thể miễn cưỡng duy trì một cái chia 5 năm cục diện. Càng kinh người hơn chính là, Tiêu Vũ Lương đem dung hợp quy tắc tu đến cực hạn sau, vậy mà ra đời xiềng xích quy tắc. Những xiềng xích này như là vật sống bình thường, linh hoạt ở trong hư không xuyên thẳng qua, cùng thôn tiên công kích quấn quýt lấy nhau. Mỗi một lần va chạm, đều phảng phất có thiên địa quy tắc đang đan xen, đối kháng. Thôn tiên một bên ứng đối lấy Tiêu Vũ Lương công kích, một bên trong lòng thất kinh, tiểu tử này thực lực làm sao tăng lên nhanh như vậy? Chẳng lẽ lại, hắn thật đúng là đấu thánh lao già kia người thừa kế? Trình Nghị gặp Tiêu Vũ Lương dĩ nhiên như thế dũng mãnh, không khỏi ngừng trong tay động tác, bắt đầu trào phúng lên thôn tiên đến. Luân hồi chi chủ, giống như bất quá cũng như vậy thôi. Trình Nghị trong giọng nói mang theo vài phần trêu tức. Thôn tiên sầm mặt lại, trong lòng dâng lên một cỗ ngọn lửa vô danh. Hắn bao lâu không có nhận qua loại này khí? Từ khi hắn thành danh đến nay, khi nào có người dám đối với hắn như vậy nói chuyện? Gặp thôn tiên không tiếp lời, Trình Nghị càng là được một tức lại muốn tiến một thước, nói tiếp, làm sao, vừa mới không phải còn muốn đổ của ta sao? Hiện tại cầm không được, hay là cơ vô lực? Thôn tiên trợn mắt nhìn, cắn răng nghiến lợi nói ra, ngươi. Nhưng mà, hắn vừa nói ra một chữ, liền bị Tiêu Vũ Lương đánh gãy. Tiêu Vũ Lương liếc mắt, bất đắc dĩ đối với Trình Nghị nói ra, lão đại, đừng vừa, tranh thủ thời gian đuổi hắn, ta còn muốn trở về ngủ tiếp một giấc đâu. Lão già này quá dài dòng, cùng hắn nói nhảm quả thực là lãng phí thời gian. Nói xong, Tiêu Vũ Lương lần nữa phát lực, cùng thôn tiên chiến đấu trong nháy mắt trở nên càng thêm kịch liệt. Nếu Tiêu Vũ Lương đã nói như vậy, Trình Nghị cũng thu hồi nụ cười giễu cợt, chăm chú đối đãi lên trận chiến đấu này. Có Trình Nghị gia nhập, thôn tiên dần dần rơi vào hạ phong. Giờ khắc này, không chỉ có là thôn tiên, Liên Hải Lam đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Bọn hắn thực lực này tăng lên tốc độ cũng quá bất hợp lý đi. Mặc dù đối với Trình Nghị cùng Tiêu Vũ Lương thực lực có chỗ tăng lên có chỗ chuẩn bị tâm lý, nhưng cũng không nghĩ tới hội như thế kinh người. Đặc biệt là Tiêu Vũ Lương, dung hợp cấm kỵ thú đằng sau, hắn phảng phất giải khai một loại nào đó gông xiềng, thực lực đi tới cảnh giới toàn mới. Thế mà lấy tự thân tu ra xiềng xích quy tắc, ngay cả thôn tiên phân thân đều có thể chống lại. Nếu để cho hắn đột phá đến 18 cảnh, chỉ sợ ngay cả nàng đều chưa chắc là đối thủ của hắn. Nghĩ tới đây, Hải Lam không khỏi là Hứa Châu lo lắng. Nàng tự lẩm bẩm, đệ đệ quả nhiên là đệ đệ, chỉ sợ ngươi về sau muốn bị ngươi mấy huynh đệ này ép tới không thở nổi. Cùng lúc đó, ở thế giới trong Hứa Châu đột nhiên ngay cả đánh ba cái hắt xì, trong lòng của hắn không khỏi nói thầm, ai ở sau lưng khúc khúc ta đây? Ngay tại Hải Lam coi là trận chiến đấu này sắp hết thảy đều kết thúc thời điểm, thế cục lần nữa phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Xa xa trong tinh không, một cỗ không chút nào kém cỏi hơn thôn thiên khí tức cường đại ngay tại cấp tốc tới gần. Hải Lam sắc mặt trong nháy mắt trở nên không gì sánh được khó coi, trong mắt tránh ngưng trọng. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới, lúc này, hắn thế mà cũng tới. Chương 681, Phong Lâm xuất hiện chương 681, Phong Lâm xuất hiện Hải Lam, đã lâu không gặp. Một thân ảnh lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại Lam tinh phía trên, không làm kinh động bất luận kẻ nào, tựa như một mảnh theo gió bay xuống lông vũ, nhẹ nhàng đáp xuống Hải Lam bên cạnh. Người tới trên mặt ý cười, trong ánh mắt lại cất giấu mấy phần không dễ dàng phát giác thâm ý. Hải Lam nghe vậy, sầm mặt lại. Ngươi làm sao lại đến? Chẳng lẽ ngươi cũng là đến đoạt vật kia? Người tới nhẹ nhàng cười một tiếng, khoát tay áo, trong nụ cười kia mang theo vài phần bất cần đời. Ta cũng không phải thôn thiên tên ngu ngốc kia, làm việc hội không lô mãng như vậy. Thứ này đến tuột cùng có hữu dụng hay không, còn khó nói đâu. Hải Lam chân mày nhíu chặt hơn, trong ánh mắt hiện lên nghi hoặc. Vậy ngươi đến tuột cùng là tới làm gì? Người tới mỉm cười, trong ánh mắt hiện lên một tia giảo hoạt. Ta đây, tự nhiên là có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Hải Lam trong lòng căng thẳng, trong mắt lóe lên lo lắng, chuyện trọng yếu hơn. Đến cùng là chuyện gì? Người tới lại chỉ là nhẹ nhàng lắc đầu, nhếch miệng lên một vòng đường cong, cái này không tiện cùng ngươi nói, ngươi chỉ cần biết rằng, ta không phải tới quấy rối là được. Hải Lam nghe vậy, sắc mặt tái xanh, hai tay nắm chặt thành quyền, trong mắt lóe lên vẻ tức giận, ngươi chờ một chút. Nói cho ta biết ngươi tới nơi này đến cùng là vì cái gì? Không phải vậy, mơ tưởng rời đi. Người tới lại chỉ là cười nhạt một tiếng, ngươi thụ thương, ngăn không được ta. Hải Lam trong lòng run lên, trong mắt lóe lên một tia hoảng sợ, nhưng nàng rất nhanh chấn định lại, nghiêm nghị nói, Phong Lẫm, ngươi đến cùng muốn làm gì? Người tới tên là Phong Lẫm, đại vũ trụ tứ đại luân hồi chi chủ một trong, đồng thời cũng là thần bí nhất khó lường tồn tại. Từ lần trước mảnh vỡ luân hồi tranh đoạt chiến sau, hắn tiện nhân ở giữa bốc hơi, không còn tin tức. Hải Lam coi là hôm nay tới đây hội là một vị khác luân hồi chi chủ, lại tuyệt đối không nghĩ tới, xuất hiện ở trước mắt nàng, đúng là nhiều năm không thấy Phong Lẫm. Con ngươi của nàng đỗng nhiên co rụt lại, trên mặt viết đầy kinh ngạc. Phong Lẫm thấy thế, nhếch miệng lên một vòng dáng tươi cười nghiền ngẫm, nói khẽ, đừng khẩn trương như vậy thôi, chỉ là một chuyện nhỏ thôi. Hải Lam nhíu mày, đến cùng là chuyện gì? Ta nhất định phải biết. Phong Lâm khe khẽ thở dài, trong ánh mắt hiện lên một tia bất đắc dĩ, ai, nói cho ngươi cũng được đi, ta tìm đến một người. Tìm ngươi? Ai? Hải Lam truy vấn, trong ánh mắt tràn đầy cảnh giác. Phong Lâm mỉm cười, nhưng lại chưa trực tiếp trả lời, cái này không có khả năng nói cho ngươi biết. Hải Lam sắc mặt trong nháy mắt trở nên thất thanh, không được. trên tinh cầu này có ít người là của ta vậy ngược, ngươi không thể đụng vào. Phong Lâm lắc đầu, trong mắt lóe lên trêu tức, Lam chủ, ngươi coi đúng là điên, làm sao lại đối với một cái tiểu thí hải động tâm đâu? Hay là cùng ngươi giết chết vị kia có dính dấp? Hải Lam sắc mặt càng thêm khó coi, ai cần ngươi lo? Phong Lâm đứng bài, tốt, ta mặc kệ, nhưng là chuyện của ta ngươi cũng đừng quản. Hải Lam kiên quyết phản đối, không được, ngươi đi vào địa bàn của ta, muốn mang người đi, ta không cho phép. Cái này, ngươi nói có thể không tính. Tốt, ta cũng cùng ngươi ôn chuyện xong, nên làm chuyện chính. Phong Lâm mỉm cười, thân hình đột nhiên trở nên bắt đầu mơ hồ, trong chớp mắt liền biến mất ở Hải Lam trong tầm mắt. Hải Lam mở to hai mắt nhìn, trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác bất lực. Phong Lâm là đại vũ trụ tốc độ người thứ nhất, cho dù là nàng thời kỳ đỉnh phong cũng vô pháp tới địch nổi. Hắn muốn mang người nào đi, ai cũng không ngăn cản được. Hải Lam trong lòng âm thầm cầu nguyện, hy vọng Phong Lâm muốn tìm người kia cũng không phải là cùng nàng quan hệ mật thiết người. Nhưng là, hy vọng của nàng rất nhanh liền thất bại. Khi nàng liếc nhìn một lần, phát hiện biến mất người lại là Hạ Cẩn Du lúc, cả người như bị sét đánh. Làm sao có thể? Cẩn Du làm sao lại cùng hắn có quan hệ? Ta làm sao một chút cũng không có phát hiện? Hải Lam tự lẩm bẩm. Hạ Cẩn Du đột nhiên biến mất, để Hải Lam tâm tình trở nên nặng nề. Tri Nghị cùng Tiêu Vũ Lương trở về lúc, nhìn thấy chính là một mặt tinh thần sa sút, ánh mắt trống rỗng Hải Lam. Hai người hai mặt nhìn nhau, trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Tiêu Vũ Lương nhịn không được hỏi, "Hải Lam, ngươi thế nào? Chúng ta thắng, không phải thua, ngươi làm sao vẻ mặt cầu xin a?" Tri Nghị cũng một mặt kỳ quái mà nhìn xem Hải Lam, vẻ mặt này, phản phất trời sập. Hải Lam thâm hít một hơi, khó khăn mở miệng, "Xảy ra chuyện." Tiêu Vũ Lương nghe vậy sững sờ, "A, xảy ra chuyện, ai xảy ra chuyện?" Tri Nghị đồng dạng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nhìn xem Hải Lam. Hải Lam cúi đầu xuống, thanh âm trầm thấp mà nặng nề, "Hạ Cẩn Du, không thấy. Ngươi nói cái gì?" Tri Nghị cùng Tiêu Vũ Lương đồng thời lên tiếng kinh hô. Khi Hải Lam đem đầu đuôi sự tình kỹ càng cáo chi Trình Nghị cùng Tiêu Vũ Lương sau, hai người đều rơi vào trầm mặc. Trình Nghị trước tiên mở miệng, trong giọng nói mang theo nghi hoặc, "Hải Lam, ý của ngươi là, Du tỷ nàng là bị luân hồi chi chủ một trong Phong Lâm mang đi?" Tiêu Vũ Lương nghe vậy, trên mặt lộ ra một tia hối tiếc, "Ngươi tại sao không nói à, chúng ta nếu là biết, nhất định hội không để cho hắn được như ý." Hải Lam khe khẽ lắc đầu, trong mắt lóe lên một tia bất đắc dĩ, "Phong Lâm tốc độ quá nhanh, trừ phi Lâm tận tại, có thể định vị hắn, nếu không chúng ta ai cũng đuổi không kịp hắn." Tiêu Vũ Lương cau mày, vội vàng hỏi, "Vậy làm sao bây giờ? Ngươi biết hắn hang ổ ở đâu sao?" Hải Lam trầm ngâm một lát, nói biết ngược lại là biết, nhưng là hắn chưa chắc hội ở nơi đó. Tiêu Vũ Lương nghe vậy, ánh mắt kiên định, "Mặc kệ, có ở đó hay không đi một chuyến liền biết, cũng không thể không hề làm gì đi." Tri Nghị cũng đội vàng tỏ thái độ, "Ta đi." Hải Lam lại lắc đầu, trong giọng nói mang theo vài phần lo lắng, "Đi cũng vô dụng, việc cấp bách là làm rõ ràng Phong Lâm tại sao phải tìm Hạ Cẩn Du. Nếu không liền xem như tìm được, các ngươi cũng mang không trở về nàng." Tiêu Vũ Lương vò đầu không thôi, một mặt hoang mang, "Ngươi hỏi ta? Ta làm sao có thể biết? Ta ngay cả Phong Lâm cũng không nhận ra." Tri Nghị thì chăm chú nhìn Hải Lam, trong mắt tràn đầy chờ mong, "Hải Lam, ngươi coi thật không có chút nào biết không?" Hải Lam thở dài, "Nói ta cũng biết một chút xíu, chỉ là xác suất kia quá thấp." Tri Nghị truy vấn, "Cái gì?" Hải Lam thâm hít một hơi, chậm rãi nói ra, "Muốn trùng mẫu hoàng. Theo ta được biết, Phong Lâm cùng cái này tồn tại quan hệ mật thiết, mà lại Phong Lâm hang ổ cũng tại muốn trùng tinh vực." Tri Nghị nghe vậy, sắc mặt biến hóa, "Muốn trùng tinh vực? Lâm Tấn đã từng đi qua cái kia." Hải Lam lần nữa lắc đầu, "Lâm Tấn trước đó đi cái kia, chỉ là một cái chi nhánh thôi. Chân chính muốn trùng mẫu hoàng chỗ tinh vực, là một nơi rất đáng sợ." Tri Nghị, "Vậy ta đi." Tiêu Vũ Lương, "Ta đi." Hải Lam lại kiên quyết lắc đầu, "Các ngươi cũng không thể đi. Muốn trùng mẫu hoàng quy tắc quá kinh khủng. Trừ phi đoạn tình tuyệt yêu người, nếu không một cái sơ sẩy, các ngươi cũng có thể vĩnh viễn lưu tại chỗ ấy." Tiêu Vũ Lương gấp đến độ thẳng dậm chân, "Cái này cũng không được, vậy cũng không được, ngươi nói làm sao bây giờ thôi? Chẳng lẽ em muốn chờ chết sao?" Hải Lam cắn răng, nói, "Hoặc là chờ ta khôi phục, hoặc là các loại Lâm Tấn trở về." Tri Nghị lại một mặt kiên quyết, "Không được. Dạng này ta không có cách nào bàn giao. Ta phải đi." Đúng lúc này, một cái thanh âm quen thuộc đột nhiên vang lên, "Không cần. Ta tự mình đi. Ta cũng muốn biết, hắn tại sao muốn lừa gạt lão bà của ta." Lâm Tấn chẳng biết lúc nào đã hiện thân. Tiêu Vũ Lương đại hỉ, "Nhị ca, ngươi trở về." Lâm Tấn khẽ gật đầu, "Ân, trở về." "Hải Lam, trong khoảng thời gian này đã tạ ngươi." "Hải Lam, là ta nên nói thật có lỗi, ném đi Cẩn Du." "Lâm Tấn, việc này không trách ngươi, là chính ta miệng quả đen." Chương 682, cưỡng ép xông ra Lâm Tấn. Chương 682, cưỡng ép xông ra Lâm Tấn. Lời còn chưa nói hết, Lâm Tấn đột nhiên thân hình thoát một cái, khỏe miệng tràn ra một vòng đỏ tươi. Tiêu Vũ Lương thấy thế, con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, "Nhị ca, ngươi thương đến." Lâm Tấn tùy ý lau khỏe miệng, nói, "Bất quá là một điểm nhỏ phản vệ thôi, không có gì lớn, đừng lo lắng." Hải Lam ở một bên, cau mày, trong mắt tràn đầy sầu lo, "Ngươi có phải hay không có trải qua hoa hoàng cho phép, liền cưỡng ép xông phá Hắc Ám cấm khu? Cái này sao có thể không có việc gì đâu?" Lâm Tấn khe khẽ lắc đầu, vẻ mặt nghiêm túc, "Bây giờ không phải là lúc nghĩ những thứ này, Hải Lam, ta đã dùng hết nhân quả thôi toán chi thuật, lại vẫn không cách nào nhìn trộm đến người kia tung tích. Ngay cả Cẩn Du cũng bị hắn ẩn giấu đi, ta cần ngươi đem liên quan tới hắn tất cả chuẩn xác tin tức đều nói cho ta biết." Hải Lam mặc dù lòng tràn đầy lo lắng, nhưng nhìn thấy Lâm Tấn bộ kia không muốn nhiều lời dáng vẻ, cũng chỉ có thể đem trong lòng sầu lo tạm thời đè xuống. Nàng hít sâu một hơi, bắt đầu đem liên quan tới Phong Lâm tất cả tin tức, tưởng tận không bỏ sót nói cho Lâm Tấn. Người kia tên là Phong Lâm, Đại Vũ trụ Đái Hải Lam giảng thuận hoàn tất, Lâm Tận chậm rãi nhẹ gật đầu, ta cũng đã biết, đã như vậy, các ngươi liền lưu tại Lam Tinh, bảo vệ tốt chính mình. Ta tự mình đi tìm nàng. Trình Nghị thấy thế, đội vàng tiến lên một bước, đưa tay muốn ngăn lại Lâm Tận, chờ chút, Lâm Tận, ngươi bây giờ trên người có thương, thật không có vấn đề sao? Lâm Tận chỉ là nhẹ nhàng khoát tay áo, ta không sao, các ngươi yên tâm. Lời còn chưa dứt, thân ảnh của hắn trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ, chỉ để lại một vòng nhàn nhạt mùi máu tươi cùng đám người lo lắng ánh mắt. Cưỡng ép đột phá hắc ám cấm khu, lại thế nào khả năng không trả giá đắt đâu. Trước đó Hứa Châu gặp phải nguy hiểm, Lâm Tận sở dĩ không có cưỡng ép xông phá trở ngại, là bởi vì có Hải Lam cái này cường đại hậu thuẫn tại. Có nàng tại, Hứa Châu cùng Trình Nghị an toàn liền có bảo hộ, Lâm Tận mới có thể tạm thời yên lòng. Nhưng lần này tình huống lại hoàn toàn khác biệt. Hạ Cẩn Du biến mất, cơ hồ không cho Lâm Tận lưu lại bất kỳ phản ứng nào thời gian, tựa như là triệt để bị xóa đi tồn tại bình thường. Một khắc này, Lâm Tận tâm phảng phất bị thứ gì nắm chắc, đau đớn khó nhịn. Dưới loại tình huống này, hắn làm sao dám tại Hắc Ám cấm khu lại đợi, nếu như không có khả năng mau chóng tìm tới Hạ Cẩn Du, hội phát sinh cái gì, hắn nghĩ cũng không dám nghĩ. Thế là, tại bảng dẫn đạo bên dưới, Lâm Tận cơ hồ điên cuồng cùng Hoa Hoàng đánh một trận. Mặc dù hắn không có thắng, nhưng hắn cũng không phải là vì thắng. Tại cùng Hoa Hoàng đại chiến Hắc Ám cấm khu trong quá trình, pháp tắc náo động, rốt cục lộ ra một chút kẽ hở. Chính là sơ hở này, để hắn có thể từ Hắc Ám trong cấm khu tránh thoát mà ra. Nhưng mà, bởi vì hắn cưỡng ép tránh thoát pháp tắc trói buộc, Lâm Tấn cũng gặp phản vệ. Khi Lâm Tấn tỉnh táo lại, cẩn thận hồi tưởng lúc, hắn mới ý thức tới, hắc ám trong cấm khu những cái kia cấm kỵ thú kỳ thật đã bị bọn hắn xử lý đến không sai biệt lắm. Còn lại những cái kia tồn tại, là Lâm Tấn trước mắt còn không cách nào dung chuyển. Nhưng dù vậy, Hoa Hoàng cũng không muốn thả hắn ra ngoài. Cái này khiến cho Lâm Tấn cùng nàng trở mặt tại chỗ. Lúc đó Lâm Tấn trở mặt lúc, Hoa Hoàng sắc mặt trở nên không gì sánh được khó coi, phản phất như là tao ngộ phản bội bình thường. Lâm Tấn không hiểu rõ nàng tại sao phải có phản ứng như vậy, hắn tự nhận là cùng Hoa Hoàng ở giữa cũng không có cái gì quan hệ là thủ, khiến cho giống như hắn thiếu nàng một dạng. Chẳng lẽ lại bọn hắn đã từng nhận biết? Lâm Tấn dứt bỏ trong đại não những ý nghĩ này, hiện tại khẩn yếu nhất là tìm tới Cẩn Du. Nàng tại sao phải biến mất? Vì cái gì hắn lưu tại trong cơ thể nàng đạo lực lượng kia không có bị phát động? Nàng đến cùng gặp cái gì? Hắc ám trong cấm khu. Hoa Hoàng thời khắc này sắc mặt khó coi tới cực điểm. Nàng vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, Lâm Tấn thế mà lại bởi vì người khác mà đối với nàng động thủ, mà lại không có chút nào nể mặt. Chẳng lẽ là nàng đã làm sai điều gì sao? Rõ ràng là bọn hắn trước nhận biết. Nàng chờ đợi mấy chục năm, tại hắn thức tỉnh trước, tỉ mỉ đem hắn năng lượng hạch tâm đưa về trong cơ thể của hắn. Vì hắn có thể mau chóng khôi phục trạng thái đỉnh phong, nàng không tiếp dẫn vào sức mạnh cấm kỵ, chế tạo ra những này làm cho người e ngại quỷ đồ vật. Nhưng là, hắn lại vì người khác mà đối với nàng xuất thủ. Mà lại, người kia hay là nàng nhất không hổ thẹn tồn tại. Đáng chết. Người đáng chết. Hoa Hoàng phẫn nộ quát. Hạ Cẩn Du thời khắc này trạng thái dị thường đặc thù, nàng bị bao khỏa tại một cái cự đại mà thần bí trong kén. Kén mặt ngoài hiện ra nhàn nhạt ánh sáng nhạt, tựa như là trong bầu trời đêm nhất lóe sáng tinh thần. Hạ Cẩn Du chậm rãi từ trong ngủ mê thức tỉnh. Cặp kia mê người đôi mắt tại kén giữa khe hở lộ ra yếu ớt tia sáng chiếu rọi, lóe ra mê mang cùng hoang mang. Lông mi của nàng rung động nhẹ nhẹ, tựa như là hồ điệp vỗ cánh muốn bay trong nháy mắt, nhưng lại bị một loại nào đó lực lượng vô hình trói buộc. Nàng cố gắng nhớ lại, trong đầu hiện ra từng màn lẻ tẻ hình ảnh. Nàng nhớ kỹ, chính mình trước đó còn tại Lam Tinh Lâm Viên bên trong. Đột nhiên, một cái người kỳ quái xâm nhập nàng ánh mắt, mặt mũi của đối phương mơ hồ mà thần bí, nói lời cũng làm cho nàng không nghĩ ra. Người là ai? Người đang nói cái gì? Nàng lúc đó trong lòng tràn đầy nghi hoặc, lại không nghĩ rằng đây chỉ là nàng mất đi ý thức trước cuối cùng ký ức. Giờ phút này, khi Hạ Cẩn Du lần nữa mở mắt ra, cảnh tượng trước mắt để nàng thất kinh. Đây là ở đâu mà? Ta tại sao lại ở chỗ này? Nàng hai tay nắm chặt thành quyền, móng tay thật sâu bóp nhập lòng bàn tay, lại không hề hay biết đau đớn. Ngươi là ai? Thả ta ra ngoài. Phong Lâm Tử trong hư không thản nhiên đi ra khỏi, thanh âm của hắn bình tĩnh mà lãnh đạm. Ngươi đừng có lại vùng đấy, là thời điểm quý vị. Hạ Cẩn Du vừa thấy được Phong Lâm, lên cơn giận dữ. Ngươi đến cùng là ai? Dựa vào cái gì bắt ta? Phong Lâm mỉm cười, ánh mắt thâm thúy. Ta là ai? Ngươi chẳng mấy chốc hội minh bạch. Chỉ là ta chưa từng ngờ tới, ngươi vậy mà lại rơi xuống tình cảnh như vậy. Hạ Cẩn Du cao mày, mặt mũi tràn đầy hoang mang. Ngươi biết thứ gì? Lại đang hồ ngôn loạn ngữ cái gì? Phong Lâm nhẹ nhàng lắc đầu. Giờ phút này cùng ngươi giải thích, cũng là phí công. Ngươi chưa chắc hội tin. Vẫn là chờ nghi thức sau khi kết thúc, chúng ta mới hảo hảo nói chuyện đi. Hạ Cẩn Du kiên quyết cự tuyệt. Ta không có gì có thể nói, cũng không muốn tham dự các ngươi cái kia quỷ dị nghi thức. Mau thả ta ra ngoài. Phong Lâm thần sắc kiên định. Cái này không thể được. Ngươi nếu không quý vị, nơi này hội lâm vào hỗn loạn tương mừng. Nói, hắn chỉ chung quanh tinh không, sao lốm đốm đầy trời, tựa như một bức tráng lệ bức tranh. Hạ Cẩn Du lúc này mới chú ý tới những cái kia trong tinh không lít nha lít nhít điểm nhỏ. Nàng tập trung nhìn vào, trong nháy mắt chấn kinh đến con ngươi phóng đại, những cái kia vậy mà đều là muốn trùng. Nhưng cái này còn không phải đáng sợ nhất, nhất làm nàng kinh hồn táng đảm là những này muốn trùng vậy mà đều tại hướng nàng quỳ lạy, phảng phất nàng là cái gì tồn tại trí cao vô thượng. Bọn chúng đang làm gì? Lan a, Lan, cho hết ta lan. Lời vừa nói ra, muốn trùng thế mà thật lui về sau. Trước mắt một màn này, hù dọa Hạ Cẩn Du. Trong miệng nàng điên cuồng lẩm bẩm, không có khả năng, đây tuyệt đối không có khả năng. Phong Lâm thấy vậy, sờ lên cằm, cau mày, không nên à, nghi thức đã tiến hành một nửa, ngươi hẳn là có thể nhớ tới thứ gì mới đối. Chương 683, ngươi chờ một chút chương 683, ngươi chờ một chút nữ hoàng, ngươi cũng đã nhớ tới thứ gì? Phong Lâm thanh âm kiên định như sắt, mỗi một chữ đều giống như chùy, trùng điệp đánh tại Hạ Cẩn Du trong lòng. Hạ Cẩn Du sắc mặt trong nháy mắt trở nên thiết thành, nàng giận dữ hét, ngươi cút cho ta. Ta không biết ngươi, cũng không phải cái gì nữ hoàng. Phong Lâm lại lơ đễnh, tiếp tục nói, ngươi lại thế nào không tin, cũng vô pháp cải biến sự thật. Ngươi chính là nàng. Mặc dù ta không rõ ràng ngươi tại sao lại biến thành bộ dáng này, còn lấy thân phận như vậy tu luyện đến 15 cảnh. Nhưng, ngươi cuối cùng muốn trở về bản vị, ngươi cuối cùng không phải nhân loại. Nhân hoàng chi đạo đã tại trong cơ thể ngươi phản vệ, ngươi cảm nhận được sao? Hạ Cẩn Du tức giận đến toàn thân phát run, nàng la lớn, ngươi câm miệng cho ta. Phong Lâm lại cười lạnh một tiếng, tốt, ta im miệng. Nhưng im miệng liền có thể thay đổi gì sao? Ngươi cho rằng ngươi còn có thể trở lại lúc ban đầu sao? Ngươi còn muốn lấy thân phận như vậy cùng một kẻ nhân loại dây dưa không rõ? Hạ Cẩn Du trong mắt lóe lên một vẻ bối rối, nhưng nàng rất nhanh chấn định lại, cười lạnh nói, liên quan gì đến ngươi? Phong Lâm ánh mắt trở nên lăng lệ, không liên quan chuyện ta. A, ta cũng không có hứng thú giúp ngươi trông giữ bọn này tiểu côn trùng. Ngươi không về nữa, ta liền đem bọn chúng toàn bộ đưa đi nuôi chim. Hạ Cẩn Du sắc mặt hơi đổi, nhưng lập tức lại khôi phục lạnh nhạt, muốn làm liền làm a, ta không thèm để ý. Phong Lâm nghe vậy, trong nháy mắt đổi sắc mặt, hắn căm tức nhìn Hạ Cẩn Du, ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Hạ Cẩn Du đón ánh mắt của hắn, kiên định nói, ta không quan tâm. Ngươi muốn làm sao thì làm vậy. Phong Lâm tức giận đến toàn thân phát run, hắn giống to, ngươi đúng là điên. Nhân loại kia có gì tốt, thế mà đem ngươi mê hoặc đến tận đây. Ngươi vì hắn, chẳng những không để ý chủng tộc của mình, thậm chí đem chính mình bản mệnh tinh nguyên đều rút. Ngươi biết điều này có ý vị gì sao? Hạ Cẩn Du trên khuôn mặt lộ ra thần sắc mê mang, ngươi đang nói cái gì, ta nghe không hiểu. Phong Lâm cười lạnh một tiếng, a, ngươi thật không có chút nào biết không? Ngươi cùng nam tử kia giao hợp bao nhiêu lần, nếu không phải thiên mệnh tinh nguyên không tại, làm sao có thể không sinh ra hậu đại? Dù là ngươi là muốn trùng nữ hoàng, đại vũ trụ cũng không có khả năng vi phạm cho ngươi chủng tộc quyết định thiên mệnh tinh nguyên. Hạ Cẩn Du sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt, thân thể nàng có chút lay động, phảng phất nhận lấy đả kích cực lớn. Nhưng nàng vẫn quật cường nói, ta không phải nàng, ngươi tìm nhầm người. Phong Lâm ánh mắt trở nên phức tạp, ngươi phủ nhận không có ý nghĩa, nữ hoàng. Năm đó ngươi nói muốn đi tìm luân hồi hạch tâm, thoát khỏi chủng tộc số mệnh. Ngươi biến mất lâu như vậy, ta cho là ngươi thành công. Không nghĩ tới, đây hết thảy đều là ngụy trang. Ngươi là vì nhân loại kia, có phải hay không? Lúc này, không khí chung quanh phảng phất ngưng kết, hai người rằng có để không gian chung quanh đều tràn đầy khẩn trương khí tức. Hạ Cẩn Du trong mắt lóe lên phức tạp cảm xúc, nàng tựa hồ đang hồi ức, lại tựa hồ đang giãy giụa. Mà Phong Lâm thì chăm chú nhìn nàng, chờ đợi câu trả lời của nàng. Rốt cục, Phong Lâm trên khuôn mặt hiện ra một vòng cười khổ, xem ra ta đoán không lầm. Ngươi đi làm tinh trước đó, ta vốn cho là ngươi làm như vậy là vì thoát khỏi chủng tộc số mệnh, thậm chí là vì ta. Mà bây giờ, ta phát hiện chính mình mười phần sai. Ta hiện tại liền đi giết người kia. Câu nói này phảng phất một đạo thiểm điện, trong nháy mắt đốt lên Hạ Cẩn Du lửa giận trong lòng. Có lẽ là câu nói này xúc động nàng thần kinh mẹ cảm, có lẽ là chủng tộc hiến tế trở về nghi thức đã lặng yên kết thúc, một cỗ trước nay chưa có lực lượng tại trong cơ thể nàng phun trào. Bao vây lấy Hạ Cẩn Du to lớn bỏ kén, tại nguồn lực lượng này trùng kích vào, trong nháy mắt chia năm xẻ bảy, hóa thành vô số mảnh vỡ phiêu tán trên không trung. Mà từ trong kén phá kén mà ra Hạ Cẩn Du, tựa như dục hỏa trùng sinh vương hoàng, toàn thân tản ra hào quang chói sáng. Nàng một thanh bóp lấy Phong Lâm cổ, trong ánh mắt tràn đầy phẫn nộ, ngươi muốn chết sao? Thanh âm của nàng băng lãnh mà kiên định, phản phất từ cửu lũ chi địa chuyển đến, mang theo vô tận hàn ý. Phong Lâm bị Hạ Cẩn Du bắt lấy, trên mặt nhưng không có mảy may phẫn nộ, mà là không gì sánh được bình tĩnh. Giờ khắc này, không khí chung quanh phản phất đọc lại bình thường, hai người rằng có làm cho cả không gian đều tràn đầy khẩn trương cùng khí tức ngột ngạt. Tại Hạ Cẩn Du phá kén mà ra trong nháy mắt, khoảng cách nơi đây không xa, Lâm Tấn sắc mặt đổi biến, trong lòng của hắn phản phất bị cái gì đột nhiên đánh trúng. Ta giống như nhớ ra cái gì đó, Lâm Tấn tự lẩm bẩm, trong ánh mắt lóe ra phức tạp quan mang. Nhưng mà khi hắn nhìn về phía vùng tinh không xa xôi kia lúc, trong mắt tràn đầy phức tạp, Cẩn Du, nàng làm sao lại ở nơi đó đâu? Lúc này, Phong Lâm nhìn xem khôi phục như lúc ban đầu Hạ Cẩn Du, nhếch miệng lên một vòng cười lạnh, nữ hoàng, xem ra ngươi rốt cuộc khôi phục, thật sự là thật đáng mừng a. Chỉ tiếc, ngươi tựa hồ cũng không có thoát khỏi thiên mệnh tinh nguyên trói buộc, nó tựa như giỏi trong xương một dạng áp sát vào trên người ngươi. Ngươi nói, nếu như người kia biết đây hết thảy, hội có cảm tưởng thế nào đâu? Hắn có thể hay không trở thành người cái này muốn trùng mẫu hoàng cái thứ nhất tế phẩm? Hạ Cẩn Du trong mắt trong nháy mắt tràn đầy sát ý, nàng căm tức nhìn Phong Lâm, ngươi câm miệng cho ta. Nếu không phải ngươi từ đó làm dối, ta làm sao lại biến thành hiện tại cái dạng này? Ngươi đáng chết. Phong Lâm lại không sợ hãi chút nào cười nói, nữ hoàng, ngươi giết không được ta. Lực lượng của ngươi khôi phục, nhưng còn chưa đủ lấy đánh bại ta. Hạ Cẩn Du hai mắt như là thiêu đốt lên hừng hực liệt hỏa bực sâu, nàng nghiến răng nghiến lợi, gàn từng chữ gạt ra lời nói, dù là không thắng được ngươi, ta cũng muốn để cho ngươi trả giá đắt. Thân thể của nàng bắt đầu run nhẹ nhẹ, không phải là bởi vì sợ hãi, mà là bởi vì thể nội cái kia cố bị đè nén đã lâu lực lượng ngay tại dục dịch, chuẩn bị dâng lên mà ra. Hạ Cẩn Du hít sâu một hơi, nhắm mắt lại, phản phất tại tiến hành một trận trang nghiêm nghi thức, đem mình cùng nguồn lực lượng này chặt chẽ tương liên. Trong lúc bất chợt, trên người nàng bộc phát ra hào quang chói sáng, tóc của nàng trên không trung cuộn vũ, như là ngọn lửa màu đen, trong đôi mắt lóe ra quang mang màu vàng. Phong Lâm thấy thế, quá sợ hãi, ngươi điên rồi. Hiến tế hết thể lực lượng chỉ vì giết ta. Ngươi có biết hay không, ngươi làm như vậy hội chết. Ngươi thật chẳng lẽ cái gì đều không thèm để ý sao? Sinh mệnh của ngươi, con dân của ngươi, ta, thậm chí là nam nhân kia. Hạ Cẩn Du ánh mắt trở nên không gì sánh được băng lãnh, ngươi không xứng xách tên của hắn. Nếu như không phải là bởi vì ngươi đến làm rối, ta làm sao lại rơi vào tình trạng như thế? Hôm nay, dù là ta hội chết, ta cũng muốn để cho ngươi trả giá đắt. Phong Lâm trên khuôn mặt hiện lên một tia ngoan lệ, chờ chút, ngươi làm như vậy, liền không suy nghĩ nam nhân kia sao? Ta thể, ta nhất định hội giết hắn. Hạ Cẩn Du trong mắt tràn đầy quyết tuyệt, ta hội để cho ngươi tại 100005 bên trong đều không có cơ hội này. Đợi đến hắn triệt để lúc trở lại, ngươi với hắn mà nói, bất quá là một cái tiện tay có thể bóp chết gà đất chó sành. Phong Lâm nghe vậy, cau mày, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, ngươi đang nói cái gì? Người kia hắn đến cùng là ai? Hạ Cẩn Du hít sâu một hơi, ta không muốn nhắc lại hắn, cũng không muốn để hắn nhìn thấy ta hiện tại bộ dáng này. Dù là ta chết ở chỗ này, ta cũng biết, sớm muộn có một ngày hắn hội tìm được ta, cứu trở về ta. Như thế, ta trong lòng hắn liền vĩnh viễn là mỹ hảo tồn tại. Ta tình nguyện chết, cũng không nguyện ý dùng vị bộ dáng này đi đối mặt hắn. Phong Lâm bị Hạ Cẩn Du lời nói tức giận đến toàn thân phát run, ngươi, ngươi tên điên này. Hạ Cẩn Du không nói nữa, toàn thân pháp tắc lực lượng phảng phất tại giờ khắc này ngưng tụ tới cực điểm, nhiều lời vô ích, Phong Lâm, ngươi đi chết đi. Nhưng mà, đúng lúc này, đột nhiên có một người hiện lên ở hai người trước mắt, cao giọng hô, chờ chút. Chương 684, Dương Tấn VS gió run sợ bên trên chương 684, Dương Tấn VS gió run sợ bên trên Lâm Tấn Hạ Cẩn Du sắc mặt bá một chút trở nên trắng bệnh, tựa như trong lúc bất chợt bị rút đi tất cả huyết sắc. Ngươi chính là nhân loại kia. Phong Lâm lông mày vận thành kết, trong ánh mắt mang theo nghi hoặc. Lâm Tấn nhẹ nhàng nâng mắt, giống như cười mà không phải cười nói, xem ra ta tới thời cơ không đúng lắm à. Lời còn chưa dứt, Lâm Tấn tựa như cùng đạp không mà đi, từng bước một hướng lấy Hạ Cẩn Du tới gần. Lúc này Hạ Cẩn Du toàn thân bị một tầng quỷ dị mà chói mắt hào quang màu vàng bao phủ, quang mang kia lấp lóe nhảy vọt, tựa như là trong cơ thể nàng cất giấu một loại lực lượng thần bí nào đó ngay tại tùy ý phát tiết. Nàng nhìn qua tựa như là một cái sắp dương cánh cao phi hồ điệp, xinh đẹp làm cho người ngạt thở, nhưng lại mang theo nguy hiểm chí mạng. Lâm Tấn xuất hiện, hiển nhiên để Hạ Cẩn Du thất kinh. Dạng này nàng tại sao có thể gặp Lâm Tấn? Loại này đeo trên người lấy nhân tố không ổn định, phản phất bất cứ lúc nào cũng hội mất khống chế bộ dáng, tại sao có thể cùng Lâm Tấn tiếp xúc? Từ khi tìm về nữ hoàng ký ức sau, Hạ Cẩn Du cảm thấy Lâm Tấn bị vây ở hắc ám cấm khu, muốn đi ra chỉ sợ cần một chút thời gian. Nàng muốn cho là mình còn có đầy đủ thời gian đến xử lý đây hết thảy, đầy đủ thời gian đến làm rõ đoạn này quan hệ rắc rối phức tạp. Nhưng ai có thể nghĩ đến, Lâm Tấn vậy mà tới nhanh như vậy. Lâm Tấn trên khuôn mặt vẫn bình tĩnh như nước, nhưng Hạ Cẩn Du lại có thể cảm nhận được rõ ràng nội tâm của hắn sống cả. Chẳng lẽ là mình bây giờ bộ dáng để hắn cảm thấy buồn nôn? Hạ Cẩn Du liên tiếp lui về phía sau, trong thanh âm mang theo vài phần run rẩy cùng cầu khẩn. Không, Lâm Tấn, ngươi đừng tới đây. Lâm Tấn thấy thế, khẽ cho mày, lập tức dừng bước. Tốt, ta không đến. Nhưng là ngươi đến cho ta thu hồi những cái kia đồng quy vu tận suy nghĩ. Chuyện giữa chúng ta, đợi lát nữa ta lại cùng ngươi từ từ tính. Nói xong, Lâm Tấn liền quay người đem ánh mắt bén nhọn nhìn về phía Phong Lâm. Thanh âm của hắn trầm thấp mà băng lãnh. Vị các hạ này, ngươi vừa mới đối với phu nhân ta làm cái gì? Phong Lâm thần sắc trở nên dị thường phức tạp, trong ánh mắt lóe ra nghi hoặc. Ngươi chính là cùng nữ hoàng có quan hệ nhân loại kia? Cố khí tức này, tựa hồ có chút quen thuộc. A Lâm Tấn ánh mắt càng thêm sắc bén. Các hạ vẫn chưa trả lời vấn đề của ta đâu. Ngươi vì sao muốn làm như vậy? Phong Lâm hừ lạnh một tiếng, trong ánh mắt hiện lên khinh thường. Ta làm việc không cần hướng ngươi giải thích. Ta đang muốn tìm ngươi đây. Trước đó không tìm được ngươi thì cũng thôi đi, không nghĩ tới ngươi vậy mà đưa mình tới cửa. Lâm Tấn thản nhiên nói, đã như vậy, vậy chỉ dùng thực lực nói chuyện, đánh một trận đi. Phong Lâm nét miệng lên một vòng cười lạnh, chiến ý giạt giảo, chính hợp ý ta. Theo lời nói rơi xuống, hai người khí tức điên cuồng tiêu thăng, bay thẳng giữa các hành tinh. Trung quanh tinh không phản phất không chịu nổi cỗ khí thế kinh khủng này áp bách, bắt đầu vặn vẹo biến hình, tinh thần quang mang đều trở nên ảm đạm vô quang. Những cái kia nguyên bản ở trong tinh không du đã muốn trùng, tại cảm giác được cỗ này khí tức nguy hiểm trong nháy mắt, bản năng mang theo Hạ Cẩn Du muốn thoát đi vùng đất thị phi này. Nhưng là Hạ Cẩn Du vẫn đứng ở nguyên địa, con mắt chăm chú khóa chặt tại Lâm Tấn trên thân, trong lòng tràn đầy lo lắng. Thời khắc này Lâm Tấn có thể hay không chiến thắng Phong Lâm đâu? Nếu như không thắng được, vậy nàng dù là đánh bạc mệnh, cũng nhất định phải vì hắn tranh thủ thoát đi thời gian. Nhưng ngay lúc Hạ Cẩn Du trong lòng ý nghĩ này vừa mới dâng lên thời điểm, Lâm Tấn phảng phất nhìn rõ nàng ý nghĩ, hắn ngựa khí nghiêm khắc nhưng lại không mất ôn nhu nói, ngươi trước mang theo bọn này côn trùng rời đi, nơi này giao cho ta, đừng có lại muốn những cái kia có không có. Hạ Cẩn Du trong lòng căng thẳng, muốn phản bác, thế nhưng là, Lâm Tấn lại đánh gãy nàng lời nói, nghe lời, ta hội không thua. Hạ Cẩn Du nhìn qua Lâm Tấn ánh mắt, mọi loại xoắn xuýt bên dưới, cuối cùng vẫn cắn răng, nhẹ gật đầu, tốt, ta đi. Nói xong, nàng quay người mang theo trong tinh không muốn trùng thoát ly chiến trường. Tại đã trải qua hắc ám cấm khu hiến tế đằng sau, Lâm Tấn thực lực đột nhiên tăng mạnh, nhất cử đột phá đến 17 cảnh hậu kỳ đỉnh phong. Nhưng là, Lâm Tấn biết, cho dù là thực lực như vậy, cũng không thắng được trước mắt Phong Lâm. Phong Lâm thực lực sâu không lường được, chỉ sợ so Hải Lam còn phải mạnh hơn một bậc. Tại đại vũ trụ 6 vị trí cường giả bên trong, trừ bỏ đấu thánh bên ngoài, Phong Lâm tuyệt đối có thể vững vàng xếp ở vị trí thứ 2. Càng làm cho người ta kiêng kỵ là, Phong Lâm tốc độ nhanh chóng, cho dù là đấu thánh tại đấu thú trường bên ngoài địa phương cũng khó có thể chế ngự hắn. Đối thủ như vậy, không thể nghi ngờ để Lâm Tấn cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng có. Nhưng Lâm Tấn từ trước tới giờ không là một người dễ dàng bỏ cuộc. Vì thắng được trận chiến đấu này, hắn không chút do dự lựa chọn mượn nhờ bảng dung hợp tăng lên. Bảng quy tắc chi lực phảng phất cho hắn mở ra một cánh thông hướng thế giới mới cửa lớn. Mượn nhờ nguồn lực lượng này, Lâm Tấn thực lực rốt cục miễn cưỡng bước vào 18 cảnh bậc cửa. Mặc dù loại này tăng lên có chút phù phiếm, căn cơ không đủ vững chắc, nhưng ở giờ khắc này, đối với Lâm Tấn tới nói đã đủ rồi. 18 cảnh Lâm Tấn, phản phất thoát thai hoàn cốt, toàn thân tản ra khí tức làm người sợ hãi. Thần cản giết thần, Phật cản giết Phật. Phong Lâm con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, làm kinh lịch sử không hơn trăm năm, ngươi thế mà đã vượt qua cảnh giới này. Cái này, làm sao có thể? Lâm Tấn cười nhạt một tiếng, thế gian vạn vật đều có khả năng. Không biết bây giờ, ngươi cái gọi là lực lượng, hiện tại phải chăng còn đủ để chèo chống ngươi giết chết ta suy nghĩ. Phong Lâm hừ lạnh một tiếng, miễn cưỡng bước vào 18 cảnh thì sao? Bất quá là mượn nhờ ngoại lực cưỡng ép tất cả thôi. Hôm nay, ta liền để ngươi tận mắt chứng kiến giữa chúng ta chênh lệch đến tuột cùng sâu bao nhiêu. Lời còn chưa dứt, Phong Lâm nhẹ nhàng nâng tay, tinh không phản phất hưởng ứng hắn triệu hoán. Gió chi quy tắc tại đầu ngón tay hắn ngưng tụ, hóa thành trong vũ trụ nhất là tấn mãnh, chí mạng nhất vệ hồn cương phong, gào thét lên hướng Lâm Tấn quét sạch mà đi. Lâm Tấn diện không đổi màu, đồng dạng phất tay, 18 cảnh thực lực toàn bộ triển khai, thời gian pháp tắc tại trùng quanh hắn hiển hóa, hình thành một đạo bình chướng vô hình, đem những cái kia vệ hồn cương phong dừng lại giữa không trung, như đồng thời ở giữa dừng lại bình thường. Phong Lâm chưa từ trong kinh ngạc lấy lại tinh thần, một giây sau, thân hình của hắn lại quỷ dị xuất hiện ở vệ hồn cương phong trung tâm. Nguyên lai, Lâm Tấn tại dừng lại thời gian đồng thời, đã lặng yên không một tiếng động vận dụng không gian pháp tắc, hoàn thành lần này kinh người thuần di. Phong Lâm trong lòng kinh hãi, vội vàng tán đi vệ hồn cương phong, nhưng dù vậy, hắn vẫn là bị công kích của mình biên giới nhẹ nhàng phá vỡ gương mặt, lưu lại một đạo rất nhỏ lại chướng mắt vết thương. Giờ khắc này, Phong Lâm trong mắt lóe lên một tia trước nay chưa có cảm giác bị thất bại, cái này, làm sao có thể? Đẳng cấp cao như vậy thời gian cùng không gian pháp tắc, ngươi đến tột cùng là ai? Lâm Tấn mỉm cười, trong mắt tràn đầy sắc ý, vẹn vẹn thời gian cùng không gian pháp tắc liền để ngươi khiếp sợ như vậy sao? Vậy ngươi muốn hay không lại nếm thử chiêu này tư vị? Nói, Lâm Tấn lần nữa huy động cánh tay, lần này, hắn điều động không còn là thời gian cùng không gian pháp tắc, mà là trong đại vũ trụ nhất là cấm kỵ, thần bí nhất pháp tắc, 18 cảnh sinh mệnh pháp tắc. Theo Lâm Tấn động tác, toàn bộ tinh không phảng phất bị một cỗ lực lượng vô hình tiếp xúc động, vô tận lôi đỉnh từ trên trời giáng xuống, mỗi một đạo đều ẩn chứa lực lượng hủy diệt, đem toàn bộ chiến trường chiếu rọi đến như là ngày tận thế tới. Phong Lâm nhìn qua cái kia đầy trời lôi đỉnh, trong mắt lóe lên một tia trước nay chưa có ngưng trọng. Nữ hoàng trêu chọc nam nhân này giống như không tầm thường. Chương 685, Dương Tấn VS gió run sợ bên dưới. Chương 685, Dương Tấn VS gió run sợ bên dưới, nhưng là Phong Lâm cũng không lộ ra mảy may vẻ sợ hãi. Lúc trước ăn thiệt thòi, bất quá là bởi vì hắn chưa từng ngờ tới người nam nhân trước mắt này thủ đoạn bị dị như vậy hay thay đổi. Bây giờ, hắn đã thấy rõ Lâm Tấn bộ phận át chủ bài, đương nhiên hội không lại dẫm vào vết xe đổ. Có thể sự thật thật như vậy phải không? Dù là tránh né thời gian ăn mòn, không gian di động, Phong Lâm lại thua ở sinh mệnh trên pháp tắc. Lâm Tấn thừa dịp Phong Lâm không gian tránh né pháp tắc thời khắc, vận chuyển sinh mệnh pháp tắc, đem Phong Lâm biến thành một con lợn. Bất quá, bởi vì Lâm Tấn pháp tắc tu vi không cách nào triệt để áp chế Phong Lâm, cho nên không cách nào cải biến sinh mệnh bản chất của hắn. Cơ hồ là đang thay đổi thành heo trong nháy mắt, Phong Lâm chỉ bằng mượn cường đại pháp tắc tu vi thoát khỏi trạng thái này. Nhưng là, một màn này lại làm cho hắn lên cơn giận dữ, ngươi dám làm nhục ta như vậy. Lâm Tấn khẽ cười một tiếng, trong giọng nói mang theo vài phần trêu tức, ta cảm thấy ngươi coi heo cũng thật thích hợp, chí ít có thể ít đến chọn chút chuyện. Phong Lâm nghiến răng nghiến lợi, ngươi vì nhục nhã ta, vậy mà không tiếp tốn hao to lớn như vậy đại giới vận dụng sinh mệnh pháp tắc, ngươi là có bệnh sao sao? Lúc này, Lâm Tấn phun ra một ngụm mang theo lôi đỉnh pháp tắc khí tức máu tươi. Hiển nhiên là đang thi triển sinh mệnh pháp tắc lúc, bị trong tinh không lôi đỉnh phản vệ một chút. Một chiêu này, hai người đều có tổn thất, Lâm Tấn vì buồn nôn hắn, xem như đánh cái ngang tay. Lâm Tấn lao đi khỏe miệng vết máu, cười nói, ngươi đừng nội à, ta người này khác không có, chính là tinh lực thịnh vượng, cùng ngươi từ từ chơi hay là không có vấn đề. Chiến đấu kế tiếp bên trong, Lâm Tấn càng đem mấy chục chủng quy tắc vận dụng đến lô hỏa thuần thành, cơ hồ mỗi một loại đều canh chừng run sợ hổ chết. Mặc dù Phong Lâm nương tựa theo gió chi quy tắc cường đại cùng luân hồi pháp tắc quỷ biến, nhất lực phá vật pháp, nhưng chịu gặp phải lại là hắn trước nay chưa có. Để Phong Lâm cảm thấy biệt khuất đến cực điểm. Hắn khi nào nhận qua khuất đục như vậy? Khi nào bị người trêu đùa như vậy? Lại một lần bị hí kịch pháp tắc ảnh hưởng, không giải thích được đối với Lâm Tấn chạy xuống hai giọt nước mắt sau, Phong Lâm rốt cục không thể nhịn được nữa, ngươi đến cùng muốn làm gì? Lâm Tấn thu hồi dáng tươi cười, trong mắt tràn đầy băng lãnh, ta chỉ là muốn để cho ngươi nhớ lâu, đừng có lại tới tìm ta lão bà phiền phức. Ta cũng biết, ta không giết được ngươi. Dù là thật có thể giết, ngươi cũng có thể thông qua luân hồi bất diệt. Cho nên, dạng này trêu của ngươi chính là tốt nhất trừng phạt. Phong Lâm tức giận đến toàn thân phát run, nhưng cũng không lời nào để nói. Trước mắt nam nhân này mặc dù nhìn xem vừa đột phá, nhưng quán thông ngàn vạn pháp tắc, chính mình hôm nay xem như bại cái ngã nhào. Lâm Tấn vốn định như vậy kết thúc, nếu giết không được, vậy cái này bút chướng hắn trước đi lại, về sau lại tính. Nhưng là Phong Lâm hiển nhiên không muốn dạng này kết thúc. Dù là Lâm Tấn dùng đến càng không ngừng dùng đến bước nhảy không gian, cũng vô pháp triệt để thoát khỏi hắn. Lâm Tấn giờ phút này biết, hôm nay trận này đỡ nhất định phải phân một cái thắng bại, không phải bằng vào quy tắc chơi bừa, mà là muốn chân chân thật thật đánh một trận. Đã như vậy, hắn phục bồi. Hai người ngươi đổi ta đổi, vượt ngang mấy cái tinh vực. Chẳng biết lúc nào, hai người vậy mà đi tới hắc ám giới vực biên giới. Giờ phút này, Phong Lâm cùng Lâm Tấn ở giữa tạo thành một loại vi diệu cân bằng, hai người xa xa tương đối, lại đều không có dẫn đầu phát động công kích. Đó cũng không phải bởi vì Lâm Tấn lực có thua, có thể là Phong Lâm lòng sinh thoái ý, mà là bọn hắn đều đang nổi lên riêng phần mình một kích mạnh nhất. Phong Lâm hít sâu một hơi, cặp mắt của hắn lóe ra quang mang lạnh lẽo. Nó đắm chìm 100. 0005 lĩnh ngộ gió chi quy tắc cùng luân hồi pháp tắc dung hợp, là hắn đòn sát thủ. Hắn không nghĩ tới nữ hoàng tìm nam nhân kia thế mà có thể ép hắn dùng một chiêu này. Mà cái này chí tôn thần khí gió tinh hoàn, càng là hắn mượn luân hồi vận dưỡng ước năm chí tôn thần khí. Nó cứu cực đại chiêu đủ để dung chuyển tinh thần, xé rách hư không. Cùng lúc đó, Lâm Tấn cũng nắm chặt trong tay hỏa một kiếm cùng thanh xương kiếm. Trận chiến này không chỉ có liên quan đến cá nhân vinh lục, càng quan hệ đến hắn yêu dấu người an uy. Bởi vậy, hắn đem kiếm chi pháp tắc, không gian pháp tắc, hỏa chi pháp tắc, mộc chi pháp tắc hòa làm một thể, mượn nhờ cái này hai thanh thần kiếm, ngưng tụ ra trước mắt hắn có khả năng thi triển một kích mạnh nhất. Một kích này, ngưng tụ Lâm Tấn tất cả lực lượng pháp tắc, uy lực của nó cường đại, đủ để rào sát hết thể trước mắt. Hai người gần như đồng thời hoàn thành tụ lực. Phong Lâm cổ tay nhẹ chuyển, chí tôn thần khí gió tinh hoàn vẽ ra trên không trung một đạo chói lọi quy tích, thân vòng lưu chuyển lên nhàn nhạt huy quang, đó là lực lượng luân hồi tại vận dưỡng bên dưới tán phát thần bí quang trạch. Phong Lâm khẽ quát một tiếng, gió tinh hoàn đột nhiên bộc phát ra hào quang chói sáng, phản phất đem toàn bộ tinh không đều chiếu sáng một cái chớp mắt. Cùng lúc đó, Lâm Tấn cũng đạt tới hắn công kích đỉnh phong. Hai tay của hắn cầm kiếm, hỏa một kiếm cùng thanh xương kiếm trong tay hắn phản phất có sinh mệnh, mũi kiếm lóe ra lực lượng pháp tắc quang mang, bốn loại đỉnh phong pháp tắc hoàn mỹ dung hợp sản phẩm. Hai cỗ lực lượng rốt cục trên không trung va chạm, một khắc này, phản phất toàn bộ vũ trụ cũng vì đó chấn động. Gió chi quy tắc cùng luân hồi pháp tắc lực lượng cuồng bạo, cùng Lâm Tấn cái kia dung hợp bốn loại pháp tắc tuyệt thế một kiếm mãnh liệt giao phong, sinh ra năng lượng ba động giống như nước thủy triều sôi trào mãnh liệt, trong nháy mắt quét sạch toàn bộ tinh không. Phu cận tinh cầu tại nguồn lực lượng này trùng kích vào, như là yếu ớt pha lê giống như vỡ nát tan cảnh, hóa thành đầy trời mảnh vỡ ngôi sao, đem toàn bộ tinh không tô điểm đến như là tận thế cảnh tượng. Tinh cầu hủy diệt tâm thanh, pháp tắc va chạm tiếng oanh minh đan vào một chỗ, tạo thành một khúc bi tráng mà hùng vĩ chương nhạc. Nhưng là, trận này kinh thế hai tổ quyết đấu cũng không lấy một phương tuyệt đối thắng lợi chấm dứt. Hai cỗ lực lượng va chạm quá mạnh liệt, cho dù là Phong Lâm cái kia dung hợp gió chi quy tắc cùng luân hồi pháp tắc tuyệt kỹ, cùng Lâm Tấn cái kia dung hợp bốn loại pháp tắc tuyệt thế một kiếm, cũng vô pháp tiếp nhận trùng kích như thế. Cuối cùng, hai người đều hứng chịu tới trọng thương. Lâm Tấn nương tựa theo bảng trèo trống, khoe miệng tràn ra máu tươi sau, miễn cường đứng vững bước chân, nhưng hắn sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, hiển nhiên cũng nhận thương tổn không nhỏ. Mà Phong Lâm tình huống thì càng thêm hỏng bét, hắn miệng phun máu tươi, cả người hướng về sau quỳ đảo, trong mắt tràn đầy không cam lòng cùng kinh ngạc. Nhìn xem trong tinh không dư âm chiến đấu dần dần lắng lại, chỉ còn lại có đầy trời mảnh vỡ ngôi sao đang chậm rãi bay xuống. Lâm Tấn cười nói, xem ra là ta thắng, đã như vậy, ngươi không cho phép về sau lại đi tìm Hạ Cẩn Du. Phong Lâm cũng không nói chuyện, nhưng là Lâm Tấn biết hắn nghe được, không nói lời nào chỉ là cho mình giữ lại sau cùng thể diện thôi. Hùng canh thua. Về sau hắn còn có cái gì tư cách tìm đến Hạ Cẩn Du? Ngay tại Lâm Tấn coi là dừng ở đây, chuẩn bị trở về muốn trùng tinh vực cùng Hạ Cẩn Du tính sổ sách thời điểm, nguyên bản bình tĩnh tinh không đột nhiên đã nứt ra một đạo khe nước to lớn. Từ đó đã tuôn ra bóng tối vô tận cùng lực lượng hỗn loạn, phản phất muốn đem nơi này thôn vệ. Đây là Hắc Ám Cấm Khu lực lượng. Lâm Tấn sắc mặt đổi biến, hắn không nghĩ tới Hắc Ám Cấm Khu lực lượng vậy mà lại ở thời điểm này bạo phát đi ra. Không tốt. Quả nhiên, một giây sau Lâm Tấn lần nữa bị bóng tối bao trùm, ngã vào Hắc Ám Cấm Khu. Chương 686, chiến đấu lên men đến tiếp sau chương 686, chiến đấu lên men đến tiếp sau Lâm Tấn cùng Phong Lâm trận chiến này, kinh động đến toàn bộ đại vũ trụ. 17 cảnh trở lên các cường giả đều ghé mắt. Phong Lâm tôn giả 100.0005 chưa từng xuất thế, vừa xuất thế liền cùng người đánh nhau. Là ai có lá gan này? Là mấy vị khác tôn giả? Giống như không phải. Là cái không có danh tiếng gì tiểu nhân vật. Đó không phải là muốn chết sao? Hắn chết chắc. Nhất là cùng Lâm Tấn từng có gặp nhau thôn tiên cùng bác thần. Lâm Tấn tuyệt đối không thể nào là Phong Lâm đối thủ. Nhưng khi chiến đấu kết quả công bố, lại làm cho tất cả mọi người mở rộng tầm mắt. Làm sao có thể? Phong Lâm vậy mà thua. Bác thần khó có thể tin hô. Thôn tiên càng là sắc mặt đại biến, Phong Lâm làm sao có thể thua? Hắn do hêm dịu run sợ chưa bao giờ thắng nổi. Cái kia Lam tinh nhân loại dựa vào cái gì thắng hắn? Đúng vậy a, ai có thể nghĩ tới đâu? Phong Lâm, cho dù vẫn có bộ phận lực lượng đóng giữ luân hồi, nhưng đối chiến thế nhưng là hắn bản tôn, là đại vũ trụ chi đỉnh bá chủ a. Nhưng hắn lại bại bởi một cái không có danh tiếng gì tiểu tốt vô danh. Tri Nghị cùng Tiêu Vũ Lương thấy thế, trước đó gặp Lâm Tấn dần dần rơi vào hạ phòng, trong lòng gọi là một cái gấp, đang định xông đi lên hỗ trợ, tuy nhiên lại bị Hải Lam cản lại. Đừng xúc động, đây là Lâm Tấn chính mình chiến đấu. Hải Lam thanh âm tỉnh táo mà. Tri Nghị vội la lên, có thể vạn nhất hắn Hải Lam lắc đầu, yên tâm. Ta thương thế đã lớn tốt, thật có nguy hiểm, ta tự hội xuất thủ cứu rút. Đây là một mình hắn chiến đấu, Lâm Tấn cũng không hy vọng các ngươi tham dự vào. Hai người cái này mới miễn cưỡng đè xuống nóng nảy trong lòng, tiếp tục quan chiến. Có thể một màn kế tiếp, lại lần nữa làm cho tất cả mọi người khiếp sợ không thôi, Lâm Tấn, vậy mà thắng nửa phần. Cái này Hải Lam cũng ngây ngẩn cả người, nàng mặc dù đối với Lâm Tấn có lòng tin, nhưng cũng không nghĩ tới hắn thật có thể thắng. Lâm Tấn, ngươi được làm đấy. Tri Nghị cùng Tiêu Vũ Lương kích động vỗ tay, trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn. Trận chiến này, Lâm Tấn cùng Lam Tinh danh tự vang vọng toàn bộ đại vũ trụ, để cho người ta nghị luận ầm ĩ hắn đến tột cùng dựa vào cái gì có thể làm được một bước này, các cường giả trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Thẳng đến Lam Tinh bí mật như xương mỏng giống như bị chậm rãi để lộ, những người không biết chuyện kia mới bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai, hắn là Lam Tinh luân hồi sinh ra sáng tạo tôn giả, tin tức này như là tạc đạn giống như tại cường giả bên trong nổ tung. Thì ra là thế, khó trách hắn cường đại như thế, đại vũ trụ các cường giả nhao nhao gật đầu, trong lòng bí ẩn rốt cục giải khai. Mà những tin tức này, chính là Hải Lam thông qua Lôi Long Vương chi thủ, tung ra ngoài. Trong đó đã có bộ phận chân thực tin tức, cũng xen lẫn một chút mê vụ, thật thật giả giả. Tại Hải Lam xem ra, Lam Tinh sớm muộn muốn nối tiếp đại vũ trụ, những bí mật này sớm muộn hội đem ra công khai. Đồng thời, nàng cũng nghĩ mượn cơ hội này hướng toàn bộ đại vũ trụ tuyên bố, Lam Tinh, cái này đã từng nơi luân hồi, bây giờ đã có chủ nhân của mình. Trừ cái đó ra, Hải Lam còn tỉ mỉ bệnh hai đầu tin tức ẩm, để bọn chúng như là nhẹ nhàng phong ngữ, tại trong đại vũ trụ lưu truyền ra đến. Nghe nói không, vị kia thần bí luân hồi làm chủ, cũng ẩn cư tại Lam Tinh, mà lại chỗ nào còn cất giấu nàng một vị tình cảm chân thành bạn lữ. Còn có à, lần này đấu thú trường duy nhất thánh tử đại nhân, vậy mà cũng là Lam Tinh đi ra thiên tiêu. Cái này hai đầu tin tức như là đầu nhập mặt hồ cục đá, khơi dậy tầng tầng gợn sóng, để Lam Tinh cái tên này trong nháy mắt trở nên thần bí mà mê người, đưa tới vô số cường giả ánh mắt cùng tìm kiếm. Hải Lam nhếch miệng lên một vòng cười nhạt, đây hết thảy đều tại nàng tỉ mỉ bố cục bên trong. Nàng đang mong đợi, khi Lâm Tấn trở về lúc, Lam Tinh đem không chỉ có vững như bàn thạch, càng có thể nhờ vào đó gió đông, thuận lợi nối tiếp cỡ lớn tinh vực, chính thức đi vào đại vũ trụ sân khấu. Nhưng là, thế sự luôn luôn ngoài dự liệu, Hải Lam đánh chết cũng không nghĩ tới, Lâm Tấn vậy mà không có trở về. Càng làm cho nàng kinh ngạc chính là, liền ngay cả Hạ Cẩn Du cũng không muốn trở về đến. Mặc kệ Hải Lam khuyên như thế nào, Hạ Cẩn Du đều không muốn dùng bộ dáng này hồi Lam Tinh, gặp cố nhân. Ta muốn chờ Lâm Tấn, chờ hắn hồi phục. Hạ Cẩn Du trong mắt tràn đầy kiên định. Không có đạt được hắn cho phép, ta không có khả năng cứ như vậy trở về, nàng cố chấp nói. Cứ việc Hải Lam nhiều lần an ủi nói Lâm Tấn hội không để ý những này, nhưng Hạ Cẩn Du chính là không tin. Nàng dùng một loại ai đoán ánh mắt nhìn xem Hải Lam, phảng phất tại nói, ngươi không hiểu, Lâm Tấn thống hận nhất chính là phản bội cùng lừa gạt. Đối mặt cố chấp như vậy Hạ Cẩn Du, Hải Lam bất đắc dĩ gãi đầu một cái, thế nhưng là chính ngươi trước đó biết không? Ta đều không có nhận ra ngươi đây. Hạ Cẩn Du ủ rũ cúi đầu lắc đầu, ta nếu là biết, đã sớm nói cho hắn biết. Ta cũng là nghi thức sau khi kết thúc mới biết được hết thảy. Hải Lam thở dài, cái kia không phải, Lâm Tấn hội không trách ngươi. Nhưng vô luận Hải Lam nói thế nào, Hạ Cẩn Du đều kiên trì muốn chờ Lâm Tấn, ta muốn đích thân đợi đến sự tha thứ của hắn. Hải Lam bị chọc phát cười, ngươi đây là có bao lớn yêu đương nào a? Có thể nói cho ta biết đến cùng là chuyện gì xảy ra sao? Ta hiện tại còn không hiểu ra sao đâu. Hạ Cẩn Du thở dài, ai, chúng ta đều không khác mấy. Bất quá, ta không muốn trước cùng người khác nói. Hải Lam đối với cái này im lặng đến cực điểm, chỉ có thể lắc đầu rời đi. Hiện tại, nàng hy vọng duy nhất chính là Lâm Tấn có thể nhanh lên hiện thân. Lâm Tấn đột nhiên biến mất, liền ngay cả nàng vị này luân hồi chi chủ cũng vô pháp lại bắt được hắn bất kỳ tung tích nào. Phảng phất bị người xóa đi tất cả vết tích. Chẳng lẽ hắn lại một lần biến mất tại hắc ám trong cấm khu? Hải Lam trong lòng âm thầm phỏng đoán, mặc dù không có bất luận cái gì chứng cứ xác thực, nhưng nàng trực giác nói cho nàng, Lâm Tấn rất có thể thật lại rơi vào cái chỗ kia. Toàn bộ trong đại vũ trụ có thể giấu giếm được nàng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhưng là hắc ám cấm khu là ba hoàng tư nhân lãnh địa, không có ba hoàng cho phép, bất luận kẻ nào cũng không dám bước chân. Cho dù là nàng cũng chỉ đi qua một lần. Hồi tưởng trước đó tại hắc ám trong cấm khu nhìn thấy đồ vật, Hải Lam tâm tình trở nên nặng nề. Lâm Tấn lần kia liều lĩnh từ hắc ám cấm khu tránh ra, còn cùng hoa hoàng độc thủ, hoa hoàng tính tình kia, làm sao có thể tùy tiện tha hắn? Chuyện này, Hải Lam trong lòng dự cảm liền không có tốt hơn. Quả nhiên, sự tình phát triển cùng với nàng nghĩ giống nhau như lúc. Lâm Tấn học tập run sợ trận đại chiến kia, quả thực là liều mạng, dựa vào bảng, miễn cương thắng nửa chiêu, nhưng cũng là nỏ mạnh hết đà. Kết quả, vừa thở một ngụm, hắc ám cấm khu cố này lực lượng tà ác liền cuốn đi lên, Lâm Tấn còn sót lại một tia thể lực cùng quy tắc năng lượng, cùng cái phêu bên trong hạt cắt giống như lọ sạch hội. Ngã tiến hắc ám cấm khu một khắc này, Lâm Tấn trong đầu cái kia tuyệt vọng à, cô nương kia hội không bỏ qua cho hắn. Chờ hắn lại mở mắt ra, quả nhiên xảy ra chuyện. Chính mình lại bị từng đầu xiềng xích cho trói go. Đây cũng không phải là cái gì phổ thông xích sắt, là trong vũ trụ cấp cao nhất xiềng xích quy tắc, ngay cả cấm kỵ thú đều có thể cho buộc lại loại kia. Lâm Tấn hồn trên thân bên dưới, bị 36 đầu khác biệt quy tắc xiềng xích chăm chú cuốn lấy, mỗi một đầu đều giống như từ trên trời giáng xuống cự mãng, không chỉ có siết cho hắn không thể động đậy, ngay cả khôi phục cũng không thể nào. Cảnh tượng này, đơn giản tựa như là hắn phạm vào không thể tha thứ sai lầm bình thường. Chương 687, Lâm Tấn bị khóa. Chương 687, Lâm Tấn bị khóa. Lâm Tấn trong mê mang dần dần thanh tỉnh, cảnh tượng trước mắt để trong lòng hắn siết chặt, lập tức dâng lên một cỗ khó nói nên lời bất đắc dĩ cùng phẫn nộ. Hắn thử nghiệm giật giật thân thể, lại chỉ là phi công, những cái kia xiềng xích quy tắc như là vật sống bình thường, chăm chú quấn quanh lấy hắn. Mỗi một tấc da thịt cùng linh hồn đều cảm nhận được cái kia cô đến từ sâu trong vũ trụ kiểm chế lực lượng. Hoa Hoàng, ngươi đây là ý gì? Lâm Tấn thanh âm mang theo một tia khàn khàn, vì sao muốn đem ta khóa? Hoa Hoàng xoay người lại, tấm kia lạnh nhạt mà tuyệt mỹ trên gương mặt, ánh mắt phức tạp khó phân biệt. Nàng chậm rãi đi đến Lâm Tấn trước mặt, từ trên cao nhìn xuống nhìn qua hắn, trong mắt tràn đầy phức tạp. Thế nhưng là mới mở miệng Lâm Tấn liền cảm nhận được trong giọng nói của nàng hàn ý tình. Cảm giác thế nào? Hoa Hoàng ngữ khí bình tĩnh không lay động. Lâm Tấn nghiến răng nghiến lợi, Hoa Hoàng, ngươi làm như vậy, đến tột cùng là vì cái gì? Chẳng lẽ chỉ là vì trả thù ta lần kia từ hắc ám cấm khu đào thoát, cùng ngươi động thủ sao? Hoa Hoàng nhếch miệng lên một vòng cười lạnh, trong nụ cười kia đã có phẫn nộ cũng có hy vọng ước, trả thù. Xác thực cũng được a, nhưng cũng không phải là bởi vì ngươi cùng ta động thủ chuyện này, mà là một kiện khác. Lâm Tấn cao mày, một mặt hoang mang, cái kia đến tột cùng là chuyện gì? Ta xác thực không nhớ rõ khi nào đắc tội qua ngươi. Hoa Hoàng tức giận đến cười ra tiếng, trong thanh âm mang theo vẻ run rẩy, Lâm Tấn, ngươi thật đúng là đủ dễ quên, chẳng lẽ ngay cả một tơ một hào ký ức đều không thừa sao? Lâm Tấn cảm thấy không gì sánh được bực bội, ngươi đến cùng muốn nói cái gì a? Cùng ngươi giao lưu làm sao lao lực như vậy đâu? Hoa Hoàng ánh mắt đột nhiên trở nên lăng lệ, rõ ràng cái gì đều không nhớ rõ, nhưng vì sao hội cùng nữ nhân kia sinh ra gặp nhau? Nói cho ta biết, đây rốt cuộc là vì cái gì? Lâm Tấn mỏi lòng đến cực điểm, cơ hồ muốn sụp đổ. Ngươi nói nữ nhân kia đến cùng là ai à? Ngươi có thể hay không đem lời nói rõ ràng ra, đừng để ta đoán nữa. Hoa Hoàng trợn mắt nhìn, trong ngay mắt, trong tinh không lại ngưng tụ ra một đầu xiềng xích, hóa thành một đầu roi, mang theo tiếng gió gào thét, hung hăng hướng Lâm Tấn rút đi. Nhưng là, ngay tại roi sắp chạm đến Lâm Tấn da thịt trong ngay mắt, một cỗ lực lượng thần bí mà cường đại đột nhiên hiện lên, đem roi một mực ngăn trở. Hiển nhiên, đây là bảng tại hội chủ. Lâm Tấn sắc mặt khó coi, a, ta thật sự là cười. Ngươi còn muốn đánh ta? Ta trêu chọc ngươi. Ngươi điên rồi sao? Hoa Hoàng thấy thế, sắc mặt càng âm trầm như nước. Nàng không nghĩ tới, cái kia vốn chỉ là Lâm Tấn đã từng năng lượng hạch tâm, tăng thêm từ đại vũ trụ trong ý thức bóc ra một sợi bản nguyên, bây giờ không ngờ tiến hóa ra cường đại như thế linh trí, thậm chí đến ngay cả nàng đều không cách nào áp chế tình trạng. Lâm Tấn, ngươi hôm nay nhất định phải cho ta một hợp lý giải thích. Hoa Hoàng thanh âm tại trống trải trong tinh không quanh quẩn, trong mắt lóe ra gần như điên cuồng quan mang. Lâm Tấn một mặt vô tội cùng bất đắc dĩ, ta Hoa Hoàng tỷ tỷ à, ngươi đến cùng đang giận cái gì? Có thể hay không trực tiếp nói cho ta biết nguyên nhân? Nếu quả như thật là ta cho ngươi, ta xin lỗi còn không được sao? Hoa Hoàng hừ lạnh một tiếng, tràn đầy tức giận, Lâm Tấn, ngươi là thật không biết hay là cố ý giả ngu? Ngươi chưa hoàn toàn khôi phục, liền bị như thế một nữ nhân, gió êm dịu run sợ ra tay đánh nhau, còn đem chính mình đưa thân vào đại vũ trụ trong nguy cơ, ngươi là ngại chính mình sống được không đủ dài sao? Lâm Tấn nghe vậy, sắc mặt trở nên cổ quái, nữ nhân kia, ngươi nói chính là Hạ Cẩn Du? Hoa Hoàng lông mày nhíu lại, làm sao, ngươi còn có những nữ nhân khác? Lâm Tấn liền vội vàng lắc đầu, sợ gây nên hiểu lầm gì đó, không có, là nữ nhân đánh nhau loại sự tình này, ta Lâm Tấn đời này cũng liền làm qua như vậy một lần. Thế nhưng là Hoa Hoàng nghe được lời giải thích này chẳng những không có vui vẻ, ngược lại bị tức gần chết. Đột nhiên, Lâm Tấn tựa hồ ý thức được cái gì, mở to hai mắt nhìn, chờ chút, ngươi cũng bởi vì cái này đem ta khóa. Hắn một mặt khó có thể tin nhìn xem Hoa Hoàng, ngươi đây là gân nào dựng sai? Ta vì chính mình lão bà đánh nhau, có vấn đề gì không? Cửa này ngươi chuyện gì a? Nhà ngươi ở Thái Bình Dương a, quản được rộng như vậy? Hoa Hoàng bị Lâm Tấn cái này liên tiếp hỏi lại tức giận đến kém chút nói không ra lời, nàng hít sâu một hơi, cố gắng bình phục tâm tình của mình. Lâm Tấn, ta chỉ là không muốn nhìn thấy ngươi bởi vì xử trí theo cảm tính mà hủy chính mình. Lâm Tấn nhếch miệng, trong lòng âm thầm cô, nữ nhân này thật sự là không hiểu đấu. Xử trí theo cảm tính hủy chính mình, ha ha. Mặc dù trong lòng âm thầm đoán thầm, nhưng Lâm Tấn ngoài miệng cũng không dám hội cùng Hoa Hoàng cứng đối cứng. Hắn biết do thời khắc này chính mình người đang ở hiểm cảnh, nhất định phải giữ vững tỉnh táo, tìm kiếm kế thoát thân. Lâm Tấn ánh mắt tại bốn phía liếc nhìn, trong lòng âm thầm tính toán. Mặc dù thể nội quy tắc năng lượng đã hao hết, nhưng hắn cũng không phải là không có chuẩn bị ở sau. Tại hắn tỉ mỉ bồi dưỡng bên dưới, hắn tiểu thế giới đã phát triển được tương đương khả quan, không chút nào kém cỏi hơn làm tinh giới vực. Mà lại, nơi đó còn cất giấu hắn cơ hồ tất cả gia sản cùng bà bối. Nếu như Lâm Tấn nguyện ý, hắn có thể duy nhất một lần rút khô trong tiểu thế giới tất cả năng lượng cùng bà bối, chí ít có thể làm cho hắn khôi phục hơn phân nửa thực lực. Nhưng cái này hội là đối với tiểu thế giới tổn thương to lớn, không phải bạn bất đắc dĩ, hắn không muốn làm như vậy. Nhưng là, nếu như Hoa Hoàng thật muốn đối với hắn hạ tử thủ, vậy hắn cũng hội không ngồi chờ chết. Lâm Tấn trong mắt lóe lên ngoan tuyệt, nữ nhân này món nợ này, hắn nhớ kỹ. Hoa Hoàng, ngươi còn muốn đem Lâm Mỗ khóa đến khi nào? Lâm Tấn trong giọng nói mang theo vài phần bất đắc dĩ cùng bất mãn. Hoa Hoàng hừ lạnh một tiếng, khóa đến ngươi hội không vì những nữ nhân khác nổi điên lúc. Lâm Tấn đơn giản dở khóc dở cười, không phải, ngươi không có lầm chứ? Vì loại sự tình này, về phần ngươi sao? Ta đều nói rồi, chuyện của ta không có quan hệ gì với ngươi. Hoa Hoàng sắc mặt trong nháy mắt trầm xuống, vậy ta lập tức liền hội cùng ngươi có quan hệ. Lời còn chưa dứt, Hoa Hoàng lại không còn sử dụng quy tắc năng lượng, mà là chủ động đi lên trước, bắt đầu xé rách lên Lâm Tấn quần áo. Cái này máy động nếu như tới cử động để Lâm Tấn trở tay không kịp, hắn không nghĩ tới đại danh đỉnh đỉnh Hoa Hoàng vậy mà lại làm như vậy. Xé quần áo loại hành vi này cũng hội không phát động bảng hộ chủ công năng, bởi vậy Lâm Tấn chỉ có thể trơ mắt nhìn áo của mình bị Hoa Hoàng dễ dàng xé đi, lộ ra rắn chắc cơ bụng. Ngươi làm gì? Lâm Tấn hoảng sợ hô. Hoa Hoàng ánh mắt như là lưới dao, xuyên thấu Lâm Tấn nửa mở vào áo, rơi vào hắn kiên cố trên lồng ngực, một vòng hào quang kỳ dị tại nàng trong mắt nhảy vọt. Khoe miệng của nàng câu lên một vòng không vừa lòng ý cười, phảng phất còn khát vọng càng sâu thăm dò. Lâm Tấn sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, tức giận trong mắt hắn thiêu đốt, đủ. Ngươi còn như vậy, hai ta coi như thật thành ngư tử lưới rách. Hoa Hoàng phảng phất bị lời này kích thích cực điểm, nàng đông nhiên khẽ giật mình, ngươi là đang vì nàng thủ thân. Ngươi yêu nàng. Lâm Tấn liếc mắt, đây không phải chuyện rất bình thường sao? Ta không yêu nàng, chẳng lẽ yêu ngươi? Ngươi đến mức phản ứng lớn như vậy. Ta. Không. Đồng ý. Hứa. Lâm Tấn hai mắt híp lại thành một đường nhỏ, ngươi không cho phép thì sao? Coi như ta không có thế tử, ta cũng hội không cùng một cái đã nguy hiểm lại vô tình người lên giường. Hoa Hoàng lảo đảo lui về sau mấy bước, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, vô tình. Ha ha, Lâm Tấn, ngươi thật là dám nói a. Lâm Tấn ánh mắt lạnh lẽo như băng, ta không biết ngươi trong trí nhớ người kia là ai, nhưng ta chính là ta. Nếu như ngươi chưa hết giận, vậy liền đem ta khóa đi, tạm thời cho là ta trước đó ra tay với ngươi xin lỗi, để cho ngươi hả giận. Nhưng trừ cái đó ra, ta tuyệt không thỏa hiệp, càng không cho phép ngươi đi tìm ta thê tử phiền phức. Nếu không, ta cùng ngươi không chết không nứt. Lâm Tấn lời nói âm vang hữu lực, mỗi một chữ đều giống như trọng truy, hung hăng nện ở Hoa Hoàng trong lòng. Hoa Hoàng thần sắc trở nên hoảng hốt, nàng tự lẩm bẩm, không chết không thôi. Ngươi cùng ta, Đột nhiên, nàng cười to lên, trong tiếng cười mang theo vô tận bi thương, a, a, ha ha ha. Chương 688, lòng người không cổ. Chương 688, lòng người không cổ ai, thật sự là thế sự khó liệu, không nghĩ tới, ta cũng có bị người cầm tù một ngày. Thế đạo này, Lâm Tấn tự đủ. Bốn phía yên tĩnh, không có nửa điểm đáp lại. Lâm Tấn thở dài, lại tiếp tục nói, cũng không biết xiềng xích này khi nào có thể giải khai, đến lúc đó ta không phải cùng cô nương kia hảo hảo tính toán món nợ này không thể. Vừa dứt lời, một cái thanh âm âm trầm đột nhiên từ Lâm Tấn phía sau vang lên, a, cùng ta tính sổ sách. Ha ha. Lâm Tấn mách kinh, Hoa Hoàng chính lạnh lùng theo dõi hắn phía sau lưng, ngươi không phải đi rồi sao? Làm sao còn hội xuất hiện ở chỗ này? Hoa Hoàng cười lạnh, thử, Lâm Tấn, ngươi là thật không biết hay là giả ngu? Tại hắc ám này cấm khu, với ta mà nói, căn bản cũng không có bí mật có thể nói. Ta biết ngươi ở chỗ này hết thảy hành vi. Ta thậm chí biết, ngươi lén lén lút lút dở trò, vẫn luôn không có từ bỏ ý niệm trốn chạy, ngay cả cái kia mấy đầu xiềng xích quy tắc đều bị ngươi cho làm lưới lỏng mấy phần. Lâm Tấn nụ cười trên mặt trong nháy mắt cứng đờ, sắc mặt trở nên âm trầm. Hoa Hoàng thấy thế, vô tội lắc đầu, quả nhiên, ngươi hay là cái kia ngươi. Nếu là cho ngươi thêm chút thời gian, nói không chừng ngươi thật đúng là có thể chạy đi đâu. Lâm Tấn cắn răng nghiến lợi hỏi, ngươi đến cùng muốn thế nào? Hoa Hoàng hời hợt nói ra, ta không muốn thế nào, chỉ là ngươi nếu không ăn, bị người mê tâm thiếu, vậy liền ngoan ngoãn đợi ở chỗ này đi. Ta một người đợi ở chỗ này cũng rất tịch mịch, có ngươi bồi tiếp, cùng nhau chờ đến đại vũ trụ đi đến cuối cùng, tựa hồ cũng không tệ đâu. Lâm Tấn mở to hai mắt nhìn, a, ngươi không ai bồi, tùy tiện tìm A Miêu A Cẩu không được à, làm gì không phải bắt lấy ta hao lông cừu. Hoa Hoàng mỉm cười, trong ánh mắt để lộ ra mấy phần trêu tức, không có cách nào, người khác ta cũng không có hứng thú, ai bảo ta, hết lần này tới lần khác liền đối với tình hữu độc chung đâu. Lâm Tấn nghe vậy, sắc mặt càng thêm khó coi, ngươi, ngươi có bệnh, đó cũng là bị ngươi bước đi ra. Nói, Hoa Hoàng hai tay vung lên, chỉ gặp trong hư không một trận bốc lên, trong nháy mắt có bốn đầu tráng kiện không gì sánh được xiềng xích quy tắc từ trên trời giáng xuống, đem Lâm Tấn trước đó kiếm tùng cái kia bốn đầu xiềng xích thay thế xuống tới. Lâm Tấn thấy vậy, trợn mắt nhìn, ngươi rốt cuộc muốn đem ta khóa tới khi nào? Hoa Hoàng khẽ miệng khẽ nhếch, ta không phải mới vừa nói sao? Ngươi vẫn đợi ở chỗ này đi. Lâm Tấn gầm hét, không, có thể, có thể. Hoa Hoàng lại bất vi sở động, vậy thì chờ đến ngươi cảm thấy được mất không còn cân bằng thời điểm, ngươi dù là hy sinh hết thệ cũng phải cùng ta quyết nhất tử chiến một khắc này đi. Lâm Tấn, ngươi không phải yêu nhất tính toán được mất sao? Vậy ta liền đợi đến ngày đó đến. Trước đó, ngươi hay là thành thành thật thật đợi ở chỗ này đi. Lâm Tấn khi đến toàn thân phát run, lại không thể làm gì. Hoa Hoàng tại sao lại hiểu rõ như vậy hắn, chẳng lẽ lại hắn thật thiếu một bút nợ tình? Lâm Tấn lắc đầu, hắn hẳn là hội không như thế không có phẩm, nếu là thật sự đối với nàng có tâm tư, không có khả năng một chút ký ức cũng không lưu lại. Đó chính là tương tư đơn phương. Nữ nhân này thật sự là khủng bố. Hoa Hoàng vừa mới nói xong, tay vụng trộm từ phía sau lau chùi đem dầu. Sau đó, nhếch miệng lên một tia đắc ý cười, thân hình tựa như cùng xương sớm giống như, nhẹ nhàng nhoáng một cái, trong nháy mắt tiêu tán tại trong hư không mênh mông. Lâm Tấn bị tức đến thẳng cắn răng, gương mặt phồng đến giống ngư nhi nóc, đối với cái kia không có một hai địa phương, nằm đấm nắm chặt, tiếng chửi rủa như là bắn liên thanh giống như không ngừng. Nhưng là, tại cái này tức giận bề ngoài bên dưới, Lâm Tấn trong lòng lại cất giấu một phen khác thiên địa. Nơi này là Hoa Hoàng cũng vô pháp theo dõi bí mật nơi hẻo lánh. Lâm Tấn ngoài miệng mắng vang dội, kỳ thật tính toán trong nội tâm xoay chuyển nhanh chóng, tất cả đều là vì đem Hoa Hoàng lực chú ý hướng nơi khác dẫn. Hắn đòn sát thủ chân chính, tấm kia có thể làm cho hắn lông tóc không tổn hao gì thoát đi vừa của nơi này bài, chỉ có bảng. Lâm Tấn đội bằng hỏi, bảng, ta đều bị khi phụ thành dạng này, ngươi đến cùng có thể hay không giải quyết quy tắc này xiềng xích giải pháp à? Bảng chậm rãi trả lời, có gật đầu tự, ngươi lại chờ một lát, nói không chừng còn có thể bởi vậy đạt được chút ngoài ý muốn chỗ tốt đâu. Lâm Tấn nghe chút, lông mày nhíu lại, a, nói nghe một chút. Bảng giải thích nói, xiềng xích quy tắc, nói trắng ra là chính là quy tắc đặc thù vận dụng, nhưng là rất khó, nhất định phải khống chế một bộ phận đại vũ trụ ý thức quy tắc mới có thể sử dụng. Toàn bộ trong vũ trụ có thể loay hoay cái đồ chơi này, một bàn tay đến được, cơ bản đều là lao cổ đồng cấp bậc. Lâm Tấn không kiên nhẫn đánh gãy, nói điểm chính. Bàng lúc này mới cắt vào chính đề, muốn duy nhất một lần giải khai nó, ngươi trước tiên cần phải học được dùng như thế nào một chiêu này. Lâm Tấn nhãn tỉnh sáng lên, hiện tại học. Bàng lắc đầu, phương pháp của bọn hắn ngươi học không được, ngươi không có vũ trụ ý thức tán thành. Bất quá, ngươi đã có sẵn con đường. Lâm Tấn truy vấn, đường đi. Con đường gì? Bàng sợ hai tháng cũng nói, Tiêu Vũ Lương dung hợp quy tắc giống như chạm tới điểm này. Mặc dù chỉ là bán thành phẩm, nhưng miễn cưỡng đủ. Chờ ta đem hắn phương pháp, còn có cùng Hoa Hoàng chỗ khác biệt đều phân tích đấu, ngươi liền có thể hoàn toàn nắm giữ những quy tắc này xử xích. Lâm Tấn, thật phải bao lâu? Bảng sẽ không quá dài, bất quá trong khoảng thời gian này, ngươi đến thành thật một chút, đừng để Hoa Hoàng phát giác được. Nàng một mực dùng cấm kỵ thú lực lượng để ép ta, một khi bị nàng phát hiện, chúng ta thời gian coi như treo. Lâm Tấn dùng sức gật đầu, yên tâm, ta diễn kỹ nhất lưu, cam đoan diễn giống như thật. Lam Tinh phía trên, thời gian lặng yên trôi qua. Trong nháy mắt, Lâm Tấn đã biến mất nửa năm có thừa. Tiêu Vũ Lương lần thứ 50 hỏi, Hải Lam, nhị ca của ta đến cùng chạy đi đâu? Ngươi dù sao cũng phải cho ta cái phương hướng đi. Hải Lam thở dài, hai tay mở ra, ta thật không biết, ta thể. Tiêu Vũ Lương không buông tha, vậy ngươi dù sao cũng nên có chút suy đoán đi, cho dù là đoán mò cũng được. Hải Lam cau mày, do dự một chút rồi nói ra, nếu quả thật muốn đoán, ta chỉ có thể nghĩ đến cái chỗ kia, Hắc Ám Cấm Khu. Tiêu Vũ Lương nghe chút, vậy ta đi tìm hắn. Hải Lam vội vàng đưa tay ngăn lại, ngươi đừng xúc động, nơi đó không phải ngươi ta có thể tùy tiện vào, liền ngay cả ta cũng đợi không được bao lâu. Tiêu Vũ Lương lòng nóng như lửa đốt, vậy ta đi tìm đấu thánh, cùng lắm thì cùng hắn ký kết hiệp ước không bình đẳng, để hắn giúp ta đem nhị ca tiếp trở về. Hải Lam lắc đầu, vẻ mặt nghiêm túc, tại Hắc Ám Cấm Khu, liền xem như ta cùng đấu thánh liên thủ, tại Hoa Hoàng trước mặt cũng không chiếm được nửa điểm tiện nghi. Tiêu Vũ Lương nghe vậy, không khỏi hít một hơi lãnh khí, nàng mạnh như vậy. Hải Lam nhẹ gật đầu, trong giọng nói mang theo một tia kính sợ, thực lực của nàng cố nhiên cường đại, nhưng càng đáng sợ chính là nàng thậm chí có thể sáng tạo cấm kỵ thú như thế. Nàng là cái nhân vật hết sức nguy hiểm. Tiêu Vũ Lương chấn động trong lòng, có thể sáng tạo cấm kỵ thú. Nàng chẳng lẽ là Hải Lam nhẹ gật đầu, trong đại vũ trụ có thể đem sinh mệnh pháp tắc tu luyện tới 16 cảnh trở lên, chỉ có một cái tồn tại, mà có rất ít người biết, tồn tại kia chính là Hoa Hoàng. Về phần nàng đến cùng đem sinh mệnh pháp tắc tu luyện đến loại cảnh giới nào, ngay cả ta cũng không rõ ràng. Nàng một nửa sáng tạo, một nửa hủy diệt, trạng thái lơ lửng không cố định, khi thì điên, khi thì bình thường. Nàng thật quá nguy hiểm. Tiêu Vũ Lương sắc mặt đổi biến, trong mắt lóe lên một vòng phẫn nộ, nhân vật nguy hiểm như vậy, đấu thánh trước đó tại sao muốn để nhị ca qua bên kia? Hải Lam thở dài, ánh mắt phức tạp, ta cũng không rõ ràng. Nhưng là, ta tin tưởng nàng hẳn là hội không đối với Lâm Tấn bất lợi. Tiêu Vũ Lương cau mày, nghi ngờ nói, cái này lại nói thế nào? Chương 689, bốn người đột kích chương 689, bốn người đột kích Hải Lam trên khuôn mặt viết đầy kinh ngạc, các ngươi thế mà không biết. Hoa Hoàng, nàng đã sớm tới qua Lam Tinh, cùng các ngươi bên trong một ít người từng có tiếp xúc thân mật. Tiêu Vũ Lương mở to hai mắt nhìn, a. Trì Nghị cũng là một mặt chấn kinh, chuyện khi nào? Hải Lam chậm rãi nói ra, nàng cùng Lâm Tấn tiếp xúc, so với các ngươi tưởng tượng được còn phải sớm hơn được nhiều. Tại Lam Tinh linh khí khôi phục trước đó, nàng liền đã xuất hiện tại Lâm Tấn trước mặt. Tiêu Vũ Lương đông nhiên khẽ giật mình, tựa hồ nghĩ tới điều gì, ngươi nói là, nàng chính là nữ hoa kia. Trì Nghị, nữ hoa? Không thể nào. Hải Lam nhắm mắt lại, quay lại một lát, sau đó khẳng định nói, không sai, chính là nàng, mặc dù chỉ là nàng một sợi ý thức, nhưng tuyệt đối là nàng không sai. Trì Nghị mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, nàng tại sao muốn làm như vậy đâu? Hải Lam giang tay ra, ngươi hỏi ta, ta đi hỏi ai đây? Ta làm sao biết nàng trong hồ lô bán là thuốc gì? Các ngươi mỗi một cái đều là cái gì hiếm thấy duyên phận, tại sao cùng nàng nhắc lên quan hệ, trên thân cũng đều cất giấu nhiều như vậy bí mật? Gặp Hải Lam tâm tình có chút khó chịu, Tiêu Vũ Lương liền vội vàng nói, ta cũng không biết ta. Trì Nghị cũng gấp, vậy bây giờ liền không có biện pháp sao? Hải Lam nhíu nhíu mày, cũng không phải hoàn toàn không có cách nào. Nếu như chỉ là ta cùng đấu thánh liên thủ, tại Hắc Ám Cấm Khu cùng Hoa Hoàng đấu một trận, mặc dù không thắng được nàng, nhưng toàn thân mà trả lại là không có vấn đề. Tiêu Vũ Lương, nếu như ngươi có thể thuyết phục đấu thánh, chúng ta cùng đi tìm kiếm tình huống, hẳn không phải là việc khó gì. Tiêu Vũ Lương nhãn tỉnh sáng lên, tốt, vậy ta hiện tại liền đi tìm hắn. Hải Lam nhẹ gật đầu, đi thôi. Nhưng là, không đợi Tiêu Vũ Lương phóng ra bước chân, Hải Lam sắc mặt đột nhiên trở nên khó coi, con mắt chăm chú mà nhìn chằm chằm vào phương xa. Trì Nghị thấy thế, biến sắc, lại tới địch nhân rồi. Hải Lam trầm trọng nhẹ gật đầu, tới bốn cái, một cái là Bất Thần, một cái là Thôn Thiên, mà lại là bản thể của hắn. Còn có hai cái, phiền toái hơn. Tiêu Vũ Lương giận không chỗ phát tiết, cái này đến lúc nào rồi, thế mà còn có người tới quấy rối. Hải Lam vẻ mặt nghiêm túc, xem ra chúng ta trong ngắn hạn tốt nhất đừng rời đi, nếu không sợ rằng hội xảy ra chuyện. Tiêu Vũ Lương bực bội gãi đầu một cái, ta hiểu, vậy bây giờ cùng bọn hắn đánh một trận đi. Hải Lam nhẹ gật đầu, ân, Bất Thần giao cho Trì Nghị, ngươi tới đối phó. Trì Nghị, tốt. Hải Lam nói tiếp đi, Thôn Thiên giao cho Tiêu Vũ Lương, không có vấn đề đi. Tiêu Vũ Lương trong mắt lóe lên một tia ngoan lệ, sẽ không thua. Hải Lam hít sâu một hơi, cái kia một cái khác lưu cho ta, ta cùng hắn ở giữa sổ sách, là thời điểm tính toán. Tiêu Vũ Lương tò mò hỏi, mặt khác hai cái là ai? Hải Lam ánh mắt trở nên băng lãnh, bên trong một cái cũng là luân hồi chi chủ, mà lại là âm hiểm xảo trá nhất một cái kia. Không chỉ có như vậy, bên cạnh hắn còn mang theo cái càng thêm âm hiểm đồ vật. Bất quá, các ngươi không cần lo lắng, ta đã thông chi Lôi Long Vương đến đây. Lời còn chưa dứt, Lôi Long Vương phảng phất một đạo thiểm điện, từ Lâm Tận Thiết Chí Tiết Điểm không gian bên trong đột nhiên nhảy ra, một thân bá khí hiển thị rõ. Đại tỷ đầu, ngươi tìm ta? Lôi Long Vương trong thanh âm mang theo vài phần phong vắng. Hải Lam thản nhiên nói, ngươi đối thủ cũ tới, mà lại ta cũng cùng hắn chủ tử có bút chướng, có thể coi là gia hỏa này liền để cho ngươi xử lý. Lôi Long Vương lông mày nhíu lại, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, đối thủ cũ? Chẳng lẽ là hắn cấp tốc cảm giác trong hư không tràn ngập khí tức, sắc mặt trong nháy mắt âm trầm như nước, phản phất như gặp phải cuộc đời hận nhất cựu địch, tên xuất sinh kia lại dám đi ra. Hải Lam ánh mắt lạnh lẽo, ngữ khí kiên quyết, không có khả năng ở chỗ này đánh, Lam Tinh không chịu nổi lực lượng của chúng ta. Đi, đi vượt ngoại hư không, chắn bọn hắn, nơi đó mới là chúng ta chiến trường chân chính. Lam Tinh lưu cho Phủ Tăng cùng Đại Nhật trông coi. Hình ảnh nhất chuyển, bốn người một long đằng không mà lên, hóa thành bốn đạo lưu quang, vạch phá bầu trời, thẳng đến vực ngoại hư không mà đi. Cựu nhân gặp nhau, hết sức đỏ mắt. Trong không khí tràn ngập nồng đậm mùi thuốc nổ. Không có dư thừa ngôn ngữ, không có dài dòng thương lượng, chỉ là một ánh mắt giao hội, chiến đấu liền trong nháy mắt bộc phát. Trì Nghị nhìn chuẩn thời cơ, chọn chúng nhìn như yếu kém Bất Thần làm đối thủ. Đương nhiên, nơi này yếu chỉ là đối với mấy vị khác siêu cấp cường giả mà nói. Làm Bắc Thần tinh vực chủ nhân, Bắc Thần nếu là không tiếp đại giới điều động toàn bộ Bắc Thần tinh vực tất cả sinh mệnh tinh cầu lực lượng để bản thân sử dụng, kỳ thật cũng có cùng Thôn Thiên loại này đỉnh cấp cao thủ phân cao thấp vô liếng. Bắc Thần một chút liếc thấy Lôi Long Vương xuất hiện, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ quen thuộc cảm giác bất lực. Hắn còn tưởng rằng, lần này lại là cùng trước kia một dạng, chính mình cùng Lôi Long Vương đơn đả độc đấu, mà Lam chủ cùng Thiên chủ đánh một cái khác trận. Đương nhiên, đây là cho Thiên chủ mặt mũi, Thiên chủ bình thường đều là bị sửa chữa cái kia. Hắn cũng giống vậy. Bây giờ trở về nhớ tới, trăm vạn năm trước, Lôi Long Vương liền khinh thường tại cùng hắn đấu thủ, mà là để Đại Nhật cùng Phù Tăng hai cái tiểu bối liên thủ vây công hắn. Đơn giản bất đương nhân tử. Không nghĩ tới, 100.000 năm sau hôm nay, hắn bác thần thế mà luân lạc tới muốn cùng không đủ 100.000 tuổi tiểu bối động thủ trình độ. Nghĩ tới đây, bác thần không khỏi bất đắc dĩ nở nụ cười khổ. Mà Trình Nghị giờ phút này lại là hưng phấn dị thường, từ khi sau khi đột phá, hắn đã sớm muốn cùng bác thần giải quyết đoạn ân oán này. So bác thần còn để cho người ta không nghĩ ra sự tình, chính là Thôn Thiên lại bị một cái nhỏ hơn hậu bối chọc tới. Thôn Thiên mở to hai mắt nhìn, đơn giản không thể tin được, người tên mắt con này, thế mà thực có can đảm lấy ta làm đối thủ. Chán sống. Tiêu Vũ Lương nhếch miệng lên, khiêu khích nói, làm sao, ta không xứng. Đừng quên, lần trước hai ta giao thủ, ngươi thật giống như cũng không có chiếm được tiện nghi đi. Thôn Thiên nghe chút, nổi trận lôi đỉnh, tiểu tử ngươi, hôm nay không cho ngươi điểm nhan sắc nhìn xem, ngươi là không biết trời cao đất rộng. Tiêu Vũ Lương đối chọi gay gắt, vậy thì tới đi, nhìn xem ai có thể cười đến cuối cùng. Thôn Thiên hừ lạnh một tiếng, hừ, đã ngươi muốn chết như vậy, vậy ta liền thành toàn ngươi. Kỳ thật, Thôn Thiên tâm bên trong 100 cái không vui cùng Tiêu Vũ Lương độc thủ. Thắng, cũng không vẻ vang, thua, vậy coi như càng mất mặt. Lại nói, hắn căn bản giết không được Tiêu Vũ Lương. Thôn Thiên tâm bên trong rõ ràng, đấu thánh lao hổ ly kia khẳng định tại Tiêu Vũ Lương trên thân lưu lại một tay, sẽ không cho phép hắn giết chính mình người thừa kế. Có thể tiểu tử này cũng quá khoa trương, không cho hắn chút giáo huấn, hắn còn không biết chính mình họ gì tên gì. Mà Tiêu Vũ Lương, trong đầu kỳ thật cũng thật muốn cùng Thôn Thiên tiếp vài chiêu. Dù sao, Lâm Tấn đều thắng Phong Lâm, nổi tiếng bên ngoài, chính mình làm gì cũng không thể kém hắn đi. Thắng cái so Phong Lâm còn yếu Thôn Thiên, rất hợp lý đi. Tiêu Vũ Lương trong lòng cố này mạnh mẽ hơn bên trên tới, làm sao có thể thừa nhận chính mình yếu? Hai người một lời không hợp, chiến đấu giới vực trong nháy mắt hình thành. Lúc này, Hải Lam sắc mặt trở nên âm trầm không gì sánh được, nàng nhìn chằm chằm người trước mắt, ta không nghĩ tới, ngươi thế mà còn là đi ra. Ta nhớ được ngươi lần trước nói qua, hội không nhúng tay luân hồi sự tình. Người kia cười hắc hắc, luân hồi sự tình, ta xác thực không nhúng tay bảo. Nhưng ta nghe nói, ngươi ở chỗ này tìm cái tiểu bạch kiểm, ta liền muốn đến nhìn xem, đến cùng là hạng người gì, có thể để ngươi để ý như vậy. Hải Lam nghe chút, tức đến xanh mét cả mặt mày, ngươi muốn chết. Chương 690, chiến đấu đánh nhau chương 690, chiến đấu đánh nhau nói thật, địa giới này mà đơn giản vô địch, mới ngoi đầu lên không có 100 năm, không chỉ nuôi thành có thể học tập run sợ so tài nhân vật, còn chỉnh ra cái có thể nết ngươi hồn người đến. Xích Cảnh cười híp mắt nói, trong ánh mắt lóe ra mấy phần nghiền ngẫm. Mắc mớ gì tới ngươi? Hải Lam nhẹ nhàng phun ra một câu, trong giọng nói tràn đầy lãnh đạm. Xích Cảnh khoát tay áo, ai, ngươi nói như vậy coi như khách khí. Hai ta tốt xấu cũng coi như quen biết đã lâu, ngươi tìm một vị tiểu lang quân, ta sao có thể không đến đạo cái vui đâu. Hải Lam nhếch miệng lên một vòng cười lạnh, chỉ vào Xích Cảnh người bên cạnh nói vui, mang theo hắn cùng đi chúc. Ta đã cảnh cáo ngươi, đừng thả hắn ra, ta hội giết hắn. Lời còn chưa dứt, Hải Lam đưa tay chính là một cái lăng lệ đến cực điểm pháp tắc công kích, bay thẳng lấy Xích Cảnh bên cạnh mảnh kia thâm thúy hắc ám mà đi. Xích Cảnh cười cười, một tay lấy công kích cả lại, ôi, đây là cần gì chứ, chúng ta hay là dĩ hòa vi quý thôi. Hải Lam sắc mặt lạnh lùng như băng, ngươi không phải để cho ta giết hắn. Vậy cũng chớ nhiều lời, động thủ đi. Xích Cảnh cười hắc hắc, âm dương quái khí mà nói, nghe nói, ngươi gần nhất ăn thua thiệt, bị thương không nhẹ à. Thân thể này còn không có phục hồi như cũ đi. Hải Lam ánh mắt run lên, thanh âm lạnh lẽo nói đối phó ngươi, dư xài. Xích Cảnh, đánh. Cho thỏa đáng. Rất lâu không cùng ngươi đánh qua. Lời còn chưa dứt, Xích Cảnh cùng Hải Lam thân hình lóe lên, đã thuấn di đến mới mở trên chiến trường. Bên trong chiến trường không gian bặm mẹo, năng lượng phun trào, phản phất liền thiên địa quy tắc cũng vì đó rung động. Còn lại, chỉ có Lôi Long Vương đứng lặng một bên, nhìn chằm chằm Xích Cảnh bên cạnh, vị kia để Hải Lam hiện lên sát ý nam tử. Lôi Long Vương, đã lâu không gặp a, có nhớ ta hay không a? Nam nhân một mặt cười đùa tí tưởng, trong giọng nói mang theo vài phần khiêu khích. Lôi Long Vương cặp kia như chuông đồng mắt to, giờ phút này lại giống như là có thể phun ra lửa, tràn đầy hận ý mà nhìn chằm chằm vào nam nhân ở trước mắt, Tế Vương, ngươi tên đáng chết này, thế mà thật dám ra đây. Nam nhân không phải người bên ngoài, chính là hiến tế bộ tộc vương giả, Tế Vương. Hắn dựa vào hiến tế chủng tộc cái kia đặc biệt lại huyết tinh trưởng thành chi đạo, một đường hiến tế vũ trụ và tộc, cuối cùng đăng đỉnh đại vũ trụ đỉnh phong. Nói lên Tế Vương con đường trưởng thành, vậy đơn giản chính là một bộ huyết tinh sử. Nhớ năm đó, hắn cùng Lôi Long Vương đã từng có một đoạn giao tình, lấy huynh đệ tương giao. Có ai nghĩ được, gia hỏa này chỉ là coi trọng vạn long tinh vực nội tình. Thừa dịp Lôi Long Vương không quan sát, hiến tế gần như một phần mười vạn long tinh vực. Chuyện này chọc giận Lôi Long Vương, thậm chí đưa tới Hải Lam chú ý, nhưng Tế Vương gia hỏa này cũng là nhân vật hung ác, dựa vào lần này hiến tế, hắn thành công đột phá 18 cảnh giới, thực lực tăng nhiều, đồng thời còn bởi vậy đạt được Xích Cảnh che chở. Hải Lam mặc dù nhiều lần xuất thủ muốn diệt trừ hắn, nhưng cuối cùng vẫn không thể triệt để giết chết gia hỏa này. Cuối cùng vẫn là Xích Cảnh ra mặt, đáp ứng đem hắn minh thế trấn áp tại trong luân hồi, chuyện này mới xem như có một kết thúc. Mười vạn năm trước, từ khi Phụ Tăng cùng Đại Nhật vẫn lạc, Hải Lam cũng thần bí biến mất, Tế Vương liền lại bắt đầu dục dịch. Hắn nhiều lần quay rối vạn long tinh vực, khiến cho gà chó không yên. Cho nên, Tế Vương cùng Lôi Long Vương ở giữa, có thủ không đợi trời chung. Vừa nghe nói Tế Vương gia hỏa này vậy mà gan to bằng trời đi tới Lam Tinh, Lôi Long Vương đó là không nói hai lời, trực tiếp đến đây nên chiến. Hai người nhìn nhau, trong tinh không phảng phất bị Lôi Long Vương sát ý bao phủ, mây đen dày đặc, sấm sét vang dội, một trận kinh thiên động địa chiến đấu sắp mở màn. Đúng lúc này, trên trời sao, lần lượt từng khí thế mạnh mẽ phun trào mà đến, nguyên lai là vô số vây xem cường giả bị trận đại chiến này hấp dẫn mà đến. Bọn hắn hoặc ẩn nấp vào trong hư không, hoặc trôi nổi tại tinh thần chi đỉnh, con mắt chăm chú tập trung vào trận này sắp buộc phát chiến đấu. Phải biết, loại cấp bậc này đại chiến, 100.0005 cũng chưa chắc có thể xuất hiện một lần. Lần trước như vậy rung động lòng người chiến đấu, hay là tại Đại Nhật cùng Phù Tang vẫn lạc thời điểm. Trận đại chiến kia, đánh cho tinh không rơi xuống, thiên địa quy tắc sụp đổ, phản phất toàn bộ vũ trụ đều muốn bị hủy diệt bình thường. Mà trước mắt trận chiến đấu này, về mặt khí thế đến xem, không chút nào kém cỏi hơn trận kia kinh thế đại chiến. 16 cảnh phía dưới cao thủ, chỉ sợ ngay cả tới gần tư cách quan chiến đều không có, chỉ có thể xa xa đứng ở một bên, cảm thụ được cái kia cố làm cho người hít thở không thông uy áp. Hạ Cẩn Du trà trộn tại trong đám người, cũng không thu hút. Nguyên bản, nàng dự định trực tiếp dấn thân vào đến trong cuộc hôn chiến này, là làm tinh mà chiến. Nhưng phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ nghĩ Tiêu Vũ Lương bọn người riêng phần mình đều có đối thủ khó dây dưa. Nàng nếu là tùy tiện gia nhập, chỉ sợ hội xáo trộn nguyên bản thế cục. Thôi, không bằng yên lặng theo dõi kỳ biến, xem ai ở vào hạ phòng, ta lại ra tay tương trợ. Hạ Cẩn Du trong lòng âm thầm suy nghĩ. Ánh mắt của nàng đầu tiên rơi vào Tiêu Vũ Lương trên thân. Thôn tiên thực lực cứng hãn, càng là bản thể đích thân tới Hạ Cẩn Du trong lòng âm thầm là Tiêu Vũ Lương lau một vệt mồ hôi, sợ hắn ngăn cản không nổi. Nhưng là, cảnh tượng trước mắt lại làm cho nàng giật nảy cả mình. Đối mặt thôn tiên mãnh liệt thế công, Tiêu Vũ Lương không chỉ có không có chút nào e ngại, ngược lại lộ ra càng thong dong. Hắn mi tâm hồn hỏa nhảy vọt không thôi, tại dung hợp quy tắc thôi hóa bên dưới, hắn cùng thể nội tất cả khế ước thú cùng cấm kỵ thú hòa làm một thể, thực lực tăng nhiều. Mặc dù Tiêu Vũ Lương còn chưa triệt để đột phá, nhưng cấm kỵ thú lực lượng lại dị thường khó chơi. Hắn thậm chí mượn nhờ cấm kỵ thú bị thiên địa trói buộc nguyên lý, dựng dục ra xiềng xích quy tắc, đem thôn tiên pháp tắc một mực khóa lại. Quả thực là đem vị cường địch này kéo tới cùng mình trên cùng một cấp độ. Hạ Cẩn Du nhìn trợn mắt hốt hoồm, thầm nghĩ trong lòng, địa bộ này chỉ sợ không đánh cái mấy năm là phân không ra thắng bại. Nếu Tiêu Vũ Lương bên kia nhất thời khó mà phân ra thắng bại, Hạ Cẩn Du liền đưa mắt nhìn sang Trình Nghị. Trình Nghị thực lực so với Tiêu Vũ Lương muốn kém hơn một chút. Đối mặt Bắc Thần đối thủ như vậy, không thể nghi ngờ hội là một cuộc các chiến. Nhất là Bắc Thần giờ phút này còn mượn Bắc Thần tinh vực lực lượng bản nguyên. Nhưng là hai người đối chiến quá trình lại làm cho Hạ Cẩn Du mở rộng tầm mắt. Bắc Thần cũng không phải là chủ động mượn nhờ Bắc Thần tinh vực lực lượng bản nguyên, mà là bị Trình Nghị làm cho cùng đường mặt lộ, mới không thể không khai thác loại này cực đoan phương pháp đến để thăng thực lực của mình. Không chỉ có là Hạ Cẩn Du, mặt khác vây xem cường giả cũng nhao nhao lộ ra thần sắc kinh ngạc. Bắc Thần đại nhân, liền tài nghệ này, đối thủ còn giống như không có đột phá 18 cảnh giới đi, có người khó có thể tin tầm nói. Chẳng lẽ là Bắc Thần đại nhân thụ thương? Nhìn hắn bộ dạng này, có vẻ giống như hoàn toàn bị đè lên đánh a. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Hạ Cẩn Du cẩn thận quan sát nửa ngày, rốt cục phát hiện mấu chốt của vấn đề chỗ. Nguyên lai, vấn đề xuất hiện ở Trình Nghị mi tâm cái kia thần bí tam giác bên trên. Cái kia thần bí tam giác đang không ngừng rút ra Bắc Thần quy tắc năng lượng, khiến cho Bắc Thần thực lực giảm đi nhiều. Đây chính là Lam tỷ nói, Lam tinh luân hồi hạch tâm sao? Chỉ nghĩ đây là khai phát đi ra. Nhìn quả thật có chút kỳ diệu a. Hạ Cẩn Du trong lòng âm thầm nói thầm, trong ánh mắt lóe ra kinh ngạc. Chương 691, cái này hai nương môn lại đánh nhau. Chương 691, cái này hai nương môn lại đánh nhau. Đây là Trình Nghị lần thứ nhất chân chính cảm nhận được thần bí tam giác cường đại. Từ lần trước bị nó mang theo xuyên qua 10 vạn năm thời gian sau đó, cái này thần bí tam giác liền rốt cuộc không có sáng qua. Cho dù là lần trước tiến vào thế giới bên trong, nó cũng không có thể hiện ra cái gì đặc biệt tác dụng. Cái này để Trình Nghị một lần cảm thấy thứ này căn bản liền là cái trang trí. Cái gì luân hồi hạch tâm, liền là thứ cặn bã. Thế nhưng, hắn không hề biết, Lam tinh luân hồi hạch tâm bị bóc ra quá lâu, là cần ném uy. Hơn nữa, ném uy nó đổ vật tại bên ngoài thế giới cực kỳ khó tìm. Từ khi theo Trình Nghị, cái này thần bí tam giác liền không có làm sao đến qua. Nhưng liền tại lần trước, ở đâu thế giới bên trong, nó cuối cùng có cơ hội ăn một bữa lớn, còn lén lút thôn phệ rộng lượng thiên tài địa bảo, từ đó bị triệt để kích hoạt. Mà lần này đối chiến Bắc Thần, nó sở dĩ biểu hiện như vậy ra sức, hoàn toàn là bởi vì Bắc Thần trong cơ thể bị thôn tiên đánh vào rộng lượng luân hồi pháp tắc. Những này pháp tắc trở thành thần bí tam giác tiệc làm cho nó không ngừng cướp đoạt Bắc Thần trong cơ thể quy tắc năng lượng. Thời khắc này Bắc Thần, trong cơ thể quy tắc năng lượng chính như cùng cạn cạn dòng sông bị điên cuồng cướp đoạt, hắn có thể kiên trì đến bây giờ mà không bị hút khô, quả thực là kỳ tích. Có cái kia thần bí tam giác tương trợ, Trì Nghị cùng Bắc Thần chiến đấu đã quyết ra thắng bại. Hạ Cẩn Du ở một bên nhìn đến liên tục gật đầu, trong lòng âm thầm suy nghĩ, cứ theo đà này, thắng được nhất định là Trì Nghị. Nếu Trình Nghị bên này không cần quá nhiều lo lắng, nàng ánh mắt liền một cách tự nhiên chuyển hướng Hải Lam cùng Xích Cảnh chiến trường. Nhưng Hải Lam tình huống bên này lại có chút đặc thù, hai vị luân hồi chi chủ đại chiến, cũng không phải người nào đều có tư cách quan chiến. Hạ Cẩn Du mặc dù cùng Xích Cảnh không có làm sao tiếp xúc qua, nhưng cũng biết người này tất nhiên là luân hồi chi chủ, liền nhất định là cái nhân vật hung ác. Bất quá, trong truyền thuyết, Hải Lam so sánh với hắn muốn càng mạnh một bậc. Hạ Cẩn Du chỉ có thể căn cứ hai người phát ra quy tắc ba động, miễn cưỡng suy đoán ra Hải Lam hiện nay còn chưa rơi vào hạ phong. Nàng ngắm nhìn bốn phía, phát hiện ngoại trừ Hải Lam cùng Xích Cảnh chiến trường bên ngoài, chỉ còn lại Lôi Long Vương cùng Tế Chủ còn tại chiến. Khi thấy Tế Chủ vậy mà cũng tham dự trong đó lúc, không ít cường giả cũng nhịn không được sát ý trong lòng. Người này quả thực liền là vũ trụ công địch, nếu không phải kiêng kỵ Xích Cảnh che chở, sợ rằng tất cả mọi người đã đùa lên, thề phải đem hắn chém giết tại đây. Liên dục trùng nữ hoàng lưu lại trong trí nhớ, muốn trùng nhất tộc đã từng cùng tế chủ từng có gặp nhau, nhưng cho dù là quy tắc khác lạ muốn trùng nhất tộc, cũng chưa từng tại cái này thân thể bên trên chiếm được chút tiện nghi nào. Lôi Long Vương cái kia thẳng thắn thoải mái đấu pháp, tại tế chủ trước mặt lại tựa như mất đi ngày xưa uy phong. Tế chủ không những không sợ chút nào, thậm chí còn có thể tinh chuẩn dự phán đến Lôi Long Vương mỗi một lần công kích. Cảnh tượng như vậy, để ở một bên quan chiến Hạ Cẩn Du cao mày, trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Không nên a, Lôi Long Vương có thể là đại vũ trụ bên trong cường giả đỉnh cao, thực lực của tế chủ nên phải kém hơn một chút mới đúng, làm sao sẽ như vậy ung dung ứng đối Lôi Long Vương thế công đâu? Hạ Cẩn Du tự lẩm bẩm, con mắt chăm chú khóa chặt trên chiến trường. Vấn đề này, đồng dạng cũng là những cường giả khác chỗ quan tâm. Lôi Long Vương tại đại vũ trụ bên trong bằng hữu đông đảo, gần như không có mấy người hy vọng hắn thua trận chiến đấu này, càng đừng đề cập là bại bởi tế chủ cái này khiến người phỉ nhổ tạp chủng. Cái này tế chủ đến tột cùng là dùng thủ đoạn gì, có thể dễ dàng như vậy ứng đối Lôi Long Vương thế công? Lôi Long Vương giờ phút này nội tâm khiếp sợ giống như sóng to gió lớn, hắn mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin mà quát, ngươi làm sao có thể trở nên như thế mạnh? Tế chủ nhếch miệng lên một vẻ nghiền ngẫm nụ cười, thản nhiên nói, như thế nào không có khả năng? Ta nói lao lôi a, bị ta vượt qua cũng không cần bộ dáng này a. Lôi Long Vương nghiến răng nghiến lợi, trợn mắt nhìn, chỉ bằng ngươi? Xích cảnh đến cùng ở trên thân thể ngươi động cái gì tay chân? Tế chủ nhún vai, ra vẻ thần bí nói, ngươi đoán? Đoán đúng có thể là có thưởng nha. Lôi Long Vương giận không nhịn nổi, quắc, đoán cái đầu của ngươi. Ngươi hôm nay phải chết. Tế chủ lắc đầu bất đắc dĩ, trong tươi cười mang theo vài phần trào phúng, xem ra ngươi là đoán sai, vậy xin lỗi, ta trước tiên cần phải xử lý xong nơi này, lại đi giải quyết vạn lòng còn lại cái kia bộ phận. Lôi Long Vương hai mắt trợn lên, giận dữ hét, ngươi dám? Tế chủ cười lạnh một tiếng, nếu như ngươi không muốn nhìn thấy loại kia kết quả, liền nên cho chính mình thêm điểm thẻ đánh bạc, nếu không, ha ha ha, tự gánh lấy hậu quả đi. Hạ Cẩn Du nhíu mày trầm tư một lát, trong đầu đột nhiên hiện lên một cái kinh người suy nghĩ. Tế chủ đi cũng là tế đạo quy tắc, hắn có thể hay không hiến tế dung hợp cấm kỵ thú đâu? Ý nghĩ này vừa xuất hiện, liền phảng phất một cái chìa khóa, mở ra trong lòng nàng nghi hoặc chi môn. Nàng hồi tưởng lại phía trước đủ loại nghe đồn, xích cảnh vị trí trong luân hồi, cấm kỵ thú một mực là nhất ổn định tồn tại, mà hết thảy này tựa hồ cũng là từ tế chủ xuất hiện phía sau mới bắt đầu. Nghĩ tới đây, nàng không khỏi bừng tỉnh đại ngộ, người này khẳng định cũng là mượn sức mạnh cấm kỵ. Mặc dù mơ hồ đoán được chân tướng, nhưng Hạ Cẩn Du lại thúc thủ vô sách, không có phương pháp phá giải. Nàng trơ mắt nhìn Lôi Long Vương tại tế chủ trong tay dần dần rơi vào hạ phòng, trong lòng sốt ruột bàn phần. Không thể tiếp tục như vậy, ta tính ra tay. Hạ Cẩn Du trong lòng âm thầm quyết định, đang chuẩn bị động thủ, lại không nghĩ rằng một đoàn khói đen đột nhiên từ trên trời giáng xuống, ngăn cản đường đi của nàng. Nữ hoàng, tại chỗ này, cùng ta đánh một trận thế nào? Một cái âm lanh âm thanh từ khói đen bên trong truyền đến. Hạ Cẩn Du hơi nhíu mày, lạnh lùng từ chối nói, ngươi là ai? Ta không rảnh. Xin lỗi, ngươi không có cự tuyệt tuyển chọn. Khói đen bên trong âm thanh mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm. Hạ Cẩn Du giận quá thành cười, a, ngươi đến cùng là ai? Nữ hoàng, nếu như ngươi muốn biết Lâm Tấn thông tin, trận chiến đấu này, ngươi sợ rằng không đánh không được. Khói đen bên trong âm thanh mang theo một tia khiêu khích. Hạ Cẩn Du nghe vậy, sắc mặt nháy mắt trở nên xanh xám, ngươi nói cái gì? Đừng khẩn trương như vậy nha, tình lang của ngươi, giờ phút này đang chờ tại tỷ tỷ ta trong đây. Khói đen bên trong âm thanh càng thêm đắc ý, Hạ Cẩn Du nháy mắt lên cơn giận dữ, ngươi tự tìm cái chết. Gần như trong nháy mắt, Hạ Cẩn Du liền mở rộng nàng tối cường tư thái, quanh thân bao quanh nồng đậm quy tắc chi lực, tựa như tùy thời đều có thể bộc phát ra lực lượng kinh người. Cùng lúc đó, đoàn hắc vụ kia cũng chậm rãi tàn đi, lộ ra bên trong thân ảnh, chính là Vĩnh Dạ Tôn giả. Vĩnh Dạ Tôn giả đánh giá trước mặt Hạ Cẩn Du, nhếch miệng lên một vẻ khinh thường ý cười, ngươi thoạt nhìn cũng chả có gì đặc biệt. Hạ Cẩn Du bị tức giận đến nở nụ cười, à, nguyên lai là Vĩnh Dạ Tôn giả, xem ra Lâm Tấn quả nhiên tại Hắc Ám Cấm Khu. Vĩnh Dạ, biết thì thế nào, ngươi nếu là muốn đi vào tự tìm cái chết, ta cũng không ngăn. Chỉ bất quá, đánh thắng ta, ngươi mới có tư cách. Hạ Cẩn Du, ngươi nếu muốn đánh, ta liền phụng bồi tới cùng. Lời còn chưa dứt, Hạ Cẩn Du cùng Vĩnh Dạ Tôn giả khí tức liền bắt đầu điên cuồng tăng vọt, giống như hai đầu sắp thoát cương manh thú. Xung quanh nguyên bản quan chiến các cường giả, vừa thấy được dục trùng nữ hoàng cùng Vĩnh Dạ Tôn giả vậy mà đột nhiên hiện thân, còn đánh lên, nháy mắt dọa đến chạy tứ tán. Cái này hai nữ môn, một khi động thủ, đó cũng không phải là nói đùa. Dù chỉ là bị các nàng hơi chạm một cái, bọn hắn đều phải rơi một lớp da. Chương 692, Hạ Cẩn Du VS Vĩnh Dạ. Chương 692, Hạ Cẩn Du VS Vĩnh Dạ. Hạ Cẩn Du gặp Vĩnh Dạ vừa lên đến liền xuống tử thủ, một mặt nghi hoặc. Nàng thực tế không hiểu Vĩnh Dạ tại sao lại như vậy lên cơn giận dữ. Ta giống như không có trêu chọc qua ngươi đi. Hạ Cẩn Du nhẹ giọng hỏi, vẻ mặt mang theo vô tội. Phải biết, các nàng trước đó vẹn vẹn gặp qua một lần, vẫn là tại thật lâu phía trước. Có thể nói cho ta, tại sao muốn động thủ sao? Hạ Cẩn Du trong giọng nói mang theo một tia bất đắc dĩ, nàng tính toán lắng lại trận này xung đột. Dù sao Lôi Long Vương đã sắp không chịu được nữa. Vĩnh Dạ lại không khách khí chút nào đáp lại nói, đừng có dùng bộ dáng này nhìn ta, thật buồn nôn, đánh liền đánh, nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Hạ Cẩn Du nhìn thoáng qua bị áp chế Lôi Long Vương, hít sâu một hơi, đánh thắng ngươi, ta liền có thể nhìn thấy Lâm Tận sao? Vĩnh Dạ cười lạnh một tiếng, sợ rằng không thể. Các loại ngươi có bản lĩnh thắng nổi Hoa Hoàng tỷ tỷ nói sau đi. Bất quá ta đoán chừng, ngươi mãi mãi đều không có cơ hội này. Hoa Hoàng, nàng cùng Lâm Tận đến cùng có quan hệ gì? Vì cái gì muốn bắt lấy hắn không thả? Hạ Cẩn Du ngẩng đầu hỏi. Nhưng Vĩnh Dạ chỉ là lạnh lùng đáp lại, không có quan hệ gì với ngươi. Hạ Cẩn Du thẳng tắp sống lưng, mắt sáng như đuốc, nhưng ta là Lâm Tấn Thế Tử. Điểm này, ngươi không cách nào phủ nhận. Vĩnh Dạ biết miệng lên một vệ cười lạnh, nụ cười kia bên trong tràn đầy trào phúng, cần ta giúp ngươi hồi ức một cái, ngươi là thế nào lợi dụng nói dối bậy lưới, đem hắn gắt gao gò bỏ sao? Nếu không phải Hoa Hoàng tỷ tỷ nhất thời sơ suất, chưa thể nhìn thấu bộ mặt thật của ngươi, ngươi vì sao lại có cơ hội tiếp cận hắn, trở thành trong lòng hắn người kia? Hạ Cẩn Du sắc mặt trở nên trắng bệnh trong đáy mắt, nhưng nàng ánh mắt lại càng thêm kiên định, phảng phất là tại nói cho chính mình, không thể bị Vĩnh Dạ lời nói lay động. Nàng hít sâu một hơi, khôi phục ngày xưa tỉnh táo, tùy ngươi nói thế nào, nhưng ngươi lời đã chọc giận ta. Hôm nay, ta liền thay Hoa Hoàng thật tốt dạy dỗ ngươi một cái. Vĩnh Dạ cười ha ha, phải không? Vậy ta nhưng phải mở to hai mắt thật tốt nhìn một cái, ngươi đến tuột cùng có cỡ nào bản lĩnh? Lời còn chưa dứt, Hạ Cẩn Du thân hình lóe lên, đã hóa thành một đạo lưu quang, bay thẳng Vĩnh Dạ mà đi. Nàng thân là dục trùng nữ hoàng, thống lĩnh đại vũ trụ tất cả chủng tộc. Đế hoàng chi đạo gia thân, thực lực mạnh, gần với bốn đại luân hồi chi chủ. Giờ phút này, nàng toàn lực thi triển, tinh không bao quanh vô tận biển trùng, mỗi một cái côn trùng đều phảng phất là nàng ý chí kéo dài, nghe theo nàng hiệu lệnh. Vĩnh Dạ thấy thế, cũng không dám chủ quan. Nàng cấp tốc điều động trong cơ thể hắc ám quy tắc, đem không gian xung quanh vặn vẹo phá thành mảnh nhỏ, tính toán dùng cái này ngăn cản Hạ Cẩn Du thế công. Thế nhưng, Hạ Cẩn Du lại tựa như xem thấu hắn ý đồ. Nàng nhẹ nhàng vung tay lên, biển trùng tựa như cùng như thủy triều tuôn hướng vặn vẹo không gian, đem những cái kia hắc ám quy tắc từng cái thôn vệ. Vĩnh Dạ trong lòng âm thầm kinh hãi, nhưng cũng không từ bỏ. Nàng lại lần nữa thôi động hắc ám quy tắc, tính toán tìm tới Hạ Cẩn Du sơ hở. Có thể Hạ Cẩn Du lại tựa như không có sơ hở có thể nói. Công kích của nàng đã tấn mãnh lại tinh chuẩn, mỗi một lần đều có thể chuẩn xác đánh trúng Vĩnh Dạ yếu hại. Vĩnh Dạ đành phải bị động phòng thủ, dần dần, nàng thể lực cùng quy tắc cũng bắt đầu tiêu hao phản vệ. Cuối cùng, tại một lần giao phong kịch liệt bên trong, Vĩnh Dạ một cái sơ sẩy, bị Hạ Cẩn Du một kích trọng thương. Nàng thân hình lảo đảo, gần như muốn té ngã trên đất. Mà Hạ Cẩn Du thì thừa cơ mà lên, lại lần nữa phát động công kích. Lần này, Vĩnh Dạ rốt cuộc bất lực ngăn cản. Nàng chỉ cảm thấy một cỗ cường đại lực lượng tràn vào trong cơ thể, nháy mắt đem nàng xé rách thành vô số mảnh vỡ. Cùng lúc đó, sau lưng nàng tinh cầu cũng giống như chịu ảnh hưởng, nháy mắt vỡ vụn ngàn quả nhiều. Hạ Cẩn Du đứng tại hư không bên trong, quanh thân bao quanh biển trùng, ánh mắt lạnh lẽo. Vĩnh Dạ đống nhiên phun ra một ngụm tinh huyết, sắc mặt trở nên trắng bệnh trong nháy mắt như tờ giấy. Nhưng nàng vẫn như cũ giáng chống đỡ thân thể, cười lạnh nói, ngươi thắng ta lại như thế nào? Ngươi vĩnh viễn cũng so ra kém Hoa Hoàng tỷ tỷ. Hạ Cẩn Du nghe vậy, trong ánh mắt hiện lên một tia khinh thường, ta chưa hề nghĩ qua muốn cùng Hoa Hoàng so, cũng không cần cùng nàng so. Lâm Tấn trong lòng từ trước đến nay đều không có vị trí của nàng. Ta chỉ quan tâm Lâm Tấn giờ khắc này ở chỗ nào, có mạnh khỏe hay không. Mà ngươi, vậy mà phá phòng thủ đến chủ động tới chịu chết, thật sự là buồn cười đến cực điểm. Vĩnh Dạ bị Hạ Cẩn Du lời nói tức giận đến toàn thân phát run, ngươi. Thế nhưng, lời còn chưa dứt, liền bị Hạ Cẩn Du vô số trùng triều đem Vĩnh Dạ một mực khóa kín. Ánh mắt của Hạ Cẩn Du trở nên băng lãnh mà khát máu, nàng nhẹ nhàng ngẩng đầu, phảng phất tại nhìn một con kiến hôi nhìn xem Vĩnh Dạ, nói cho ta, Lâm Tấn ở đâu? Nếu không, ta sẽ cho ngươi biết cái gì là sống không bằng chết. Vĩnh Dạ bị siết đến không thở nổi, nhưng vẫn như cũ mạnh miệng nói, thì tính sao? Hắn phản bội Hoa Hoàng tỷ tỷ, mãi mãi đều không có khả năng đi ra ngoài nữa. Người coi như giết ta, cũng đừng nghĩ biết hắn hạ lạc. Hạ Cẩn Du trong mắt tràn đầy phẫn nộ, gò bó Vĩnh Dạ trùng chiều gần như thôn phệ nàng, nói cho ta, thế nào tiến vào hắc ám cấm khu? Vĩnh Dạ, mơ tưởng. Người coi như giết ta 1000 lần, 1 vạn lần, ta cũng sẽ không nói cho ngươi. Hạ Cẩn Du trong mắt lóe lên vẻ điên cuồng, nàng gầm nhẹ một tiếng, vậy ngươi liền đi chết đi. Thế nhưng, liền tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Vĩnh Dạ thân thể đột nhiên bị một đạo hóng ánh thất thải thánh quang một mực bao khỏa, cứ thế mà từ Hạ Cẩn Du trong tay tránh thoát. Hạ Cẩn Du kinh ngạc dương mắt nhìn lên, chỉ thấy một vị thân mặc thất thải thánh bảo lão giả chậm rãi đi vào chiến trường, lại là đấu thánh. Hạ Cẩn Du trong mắt lóe lên một tia không hiểu, trong giọng nói mang theo vài phần kính sợ, đấu thánh đại nhân, đây là ý gì? Đấu thánh khe khẽ thở dài, ánh mắt thâm thúy, ai, nguyên do trong này phức tạp khó giải, vẫn là chờ ngày sau có cơ hội lại cùng ngươi nói chuyện đi. Hạ Cẩn Du mặc dù trong lòng còn có nghi hoặc, nhưng vẫn là nhẹ gật đầu, bày tỏ tôn trọng đấu thánh quyết định, nếu đấu thánh đại nhân đều ra mặt, ta liền tạm thời buông tha nàng. Trên thực tế, Hạ Cẩn Du chưa bao giờ từng nghĩ giết Vĩnh Dạ, cũng không biết vì sao, nàng vừa vặn hơi không khống chế được. Đấu thánh ngược lại nhìn hướng Vĩnh Dạ, trong mắt lóe lên một tia phức tạp cảm xúc, cái tia thất vọng bên trong tựa hồ ẩn chứa càng sâu ý vị, để người nhìn không thấu. Vĩnh Dạ thấy thế, bất mãn ồn ào nói, lao già chết tiệt, ngươi chẳng cái gì người tốt. Đấu thánh cũng không để ý tới Vĩnh Dạ phàn nàn, mà là trực tiếp hỏi, là Hoa Hoàng để ngươi tới sao? Vĩnh Dạ lắc đầu, không phải. Đấu thánh lắc đầu bất đắc dĩ, trong mắt lóe lên một tia thấy rõ tất cả qua mang, cho dù nàng không có nói rõ, ngươi gần nhất cũng nhất định gặp qua nàng. Nàng làm có chút quá đáng. Vĩnh Dạ nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, tựa hồ bị đấu thánh lời nói xúc động tiếng lòng. Đấu thánh lại lần nữa thở dài, trong giọng nói mang theo vài phần trách cứ, mà thôi, chuyện này ngươi cũng đừng lại can thiệp. Vĩnh Dạ không phục nói, dựa vào cái gì? Đấu thánh cũng không trực tiếp trả lời, mà là đưa mắt nhìn sang Hạ Cẩn Du, chậm rãi mở miệng, nữ hoàng, ngươi muốn vào hắc ám cấm khu, đúng không? Hạ Cẩn Du trong mắt lóe lên một tia kiên định, không chút do dự trả lời, nếu là đấu thánh đại nhân có thể giúp ta tiến vào hắc ám cấm khu, ta nguyện ý đáp ứng ngài bất kỳ điều kiện gì. Đấu thánh khẽ mỉm cười, trong giọng nói mang theo vài phần thoải mái, không cần bất kỳ điều kiện gì, coi như là ta không có nhìn, muốn nhúng tay quản một chút đi. Hạ Cẩn Du nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia ngoài ý muốn cùng cảm kích, nàng không nghĩ tới đấu thánh sẽ như thế dễ dàng đáp ứng trợ giúp chính mình. Chương 693, Hoa Hoàng VS Hạ Cẩn Du. Chương 693, Hoa Hoàng VS Hạ Cẩn Du. Liền tại đấu thánh chuẩn bị thi triển thần thông, mở ra thông hướng hắc ám cấm khu cửa ra vào thời điểm, một cỗ cường đại trước nay chưa từng có lực lượng phát tác, giống như sóng dữ từ cấm khu chỗ sâu mãnh liệt mà ra, nhìn thẳng vào đấu thánh, mang theo uy thế hủy thiên diệt địa. Đấu thánh ánh mắt run lên, ngón tay nhẹ nhàng vung lên, cái kia nhìn như không thể ngăn cản lực lượng pháp tắc tựa như cùng yếu ớt bọt đồng dạng, nháy mắt bị đánh đến vỡ nát. Ta không nghĩ tới, có một ngày ngươi vậy mà lại ra tay với ta. Đấu thánh thanh âm bên trong mang theo một tia khó có thể tin. Theo tiếng nói vừa ra, Hoa Hoàng thân ảnh chậm rãi từ hắc ám cấm khu bên trong đi ra. Cặp mắt của nàng hiện đầy huyết sắc, quanh thân khí tức giống như thâm viên khủng bố, làm cho lòng người sinh tính sợ, lại cảm thấy vô tận hoảng hốt. Ngươi không nên giúp nàng. Hoa Hoàng âm thanh vô cùng băng lãnh, mỗi một chữ đều giống như từ trong hàm răng gạt ra. Đấu thánh lắc đầu, trong mắt tràn đầy phức tạp tình cảm. Ngươi muốn đối nàng xuất thủ, ta có thể không can dự, nhưng ngươi không nên đem tiểu dạ cũng liên lụy vào. Nàng đối ngươi như vậy tình yêu, ngươi Hoa Hoàng đánh gây đấu thánh mà nói, thanh âm bên trong mang theo một tia của loạn. Vậy ngươi muốn ta như thế nào? Hắn nói ta trực tiếp ra tay với hắn, liền muốn cùng ta không chết không thôi. Đấu thánh thở dài, trong giọng nói mang theo vài phần bất đắc dĩ. Ngươi cùng nhau, Lâm Tẫn sợ rằng cũng không phải là hắn. Hoa Hoàng nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia kiên định. Ta sẽ không nhận sai, mặc dù không biết là nguyên nhân gì đưa đến, nhưng ta rất xác định, hắn là được. Đấu thánh lại lần nữa thở dài, tính toán quyết bảo. Vậy ngươi làm như vậy cũng quá đáng, thay cái phương pháp đi. Hoa Hoàng ánh mắt giống như băng lãnh lưỡi dao, nhìn chằm chằm Hạ Cẩn Du, thay cái phương pháp cũng tốt, vậy ta liền giết nàng đi. Đấu thánh sửng sốt, hắn không nghĩ tới Hoa Hoàng lại đột nhiên đổi giọng, ngươi vừa bạn không phải nói Hoa Hoàng lạnh lùng đánh gãy, ta đổi chủ ý, tương ái tương sát cũng tốt, dù sao cũng tốt hơn hắn không có chút nào để ý. Đấu thánh khắp khuôn mặt là vẻ phức tạp, hắn nhìn hướng ánh mắt của Hạ Cẩn Du bên trong, mang theo một tia khó nói lên lời ấy nấy. Hạ Cẩn Du lại nhẹ nhàng lắc đầu, trong ánh mắt của nàng tràn đầy kiên định cũng không sợ. Đấu thánh đại nhân, ngươi không cần như vậy, ngươi không nợ ta. Nàng hít sâu một hơi, tiếp tục nói, Lâm Tấn từng nói qua, đối thủ bằng hữu bảo trì trung lập, trên bản chất liền là đứng tại ngươi bên này. Chuyện này đấu thánh đại nhân không có lập trường tham dự. Ta cùng Hoa Hoàng đại nhân ở giữa, xác thực có rất nhiều sổ sách có thể coi là. Đấu thánh bất đắc dĩ thở dài, tùy ngươi đi. Hoa Hoàng liếc nhìn vững dạng, thấy nàng bị đấu thánh bảo hộ ở trong ngực, trong mắt lóe lên một tia phức tạp cảm xúc, cuối cùng hóa thành khẽ than thở một tiếng, thật sự là đáng tiếc. Hạ Cẩn Du mặc dù không hiểu Hoa Hoàng lời nói bên trong ý tứ, nhưng nàng biết rõ, Hoa Hoàng nếu dám ra tay với Lâm Tấn, như vậy nàng cho dù đánh bạc tính mệnh cũng sẽ không để Hoa Hoàng sống dễ chịu. Theo đấu thánh cùng Hoa Hoàng hai vị này vũ trụ cấp cường giả giằng co, toàn bộ đại vũ trụ tựa như bị một tầng lực lượng vô hình bao phủ, tất cả cường giả đều tự giác thu hồi tầm mắt của mình, không dám có chút nhìn trộm. Loại này cấp bậc nhân quả xích mích, tuyệt không phải bọn hắn có khả năng tiến vào. Trên thực tế, sơ tại dục trùng nữ hoàng Hạ Cẩn Du muốn chém giết Vĩnh Dạ Tôn giả lúc, cuộc phân tranh này cũng đã vượt ra khỏi dự liệu của tất cả mọi người. Mà bây giờ, theo mấy ước năm chưa từng bước ra hắc ám cấm khu một bước, Hoa Hoàng Tôn giả đột nhiên xuất hiện, toàn bộ chiến trường bầu không khí càng là xuống tới điểm đóng băng, bầu không khí lạnh lẽo phải làm cho người ngạt thở. Đại vũ trụ bên trong các sinh linh giờ phút này đều cảm thấy một loại trước nay chưa từng có kiềm chế cùng hoảng hốt, tựa như trên đỉnh đầu bầu trời lúc nào cũng có thể sụp xuống, đem bọn họ thôn vệ. Mà tại hắc ám cấm khu chỗ sâu, Lâm Tấn cũng cảm nhận được cỗ này mãnh liệt ba động. Theo Hoa Hoàng rời đi, trên người hắn quy tắc xiềng xích tựa hồ mất đi một ít áp chế lực, để hắn cảm nhận được một tia nhẹ nhõm. Cùng lúc đó, mặt của hắn tấm cũng khôi phục bình thường. Lâm Tấn đội bằng hỏi, đến cùng phát sinh cái gì, làm sao sẽ đột nhiên bảng cấp tốc đáp lại nói, bên ngoài đã đánh nhau. Lâm Tấn nghe vậy, trong lòng căng thẳng, Hoa Hoàng cùng ai? Bảng không chút lưu tình hồi đáp, lao bà ngươi. Lâm Tấn sắc mặt nháy mắt trở nên xanh xám, nàng làm sao dám? Bảng, ngươi còn bao lâu có thể tốt? Bảng bất đắc dĩ hồi đáp, còn muốn một hồi. Lâm Tấn sốt ruột và phần, không được, ta không có thời gian chờ, nếu là không kịp, ta chỉ có thể cưỡng ép xông phá cái này quy tắc xiềng xích. Bảng đội vàng khuyên can nói, Lâm Tấn, ngươi đừng đội. Hơn nữa bên ngoài đánh nhau người, không chỉ có nàng. Tiêu Vũ Lương, Trí Nghị, Hải Lam cũng đều tại cùng người khác quyết đấu. Bọn hắn sẽ không nhìn xem nàng xảy ra chuyện. Lâm Tấn nghe vậy, càng thêm khiếp sợ, tình huống như thế nào? Bảng giải thích nói, ngươi sau khi ra ngoài liền biết. Ngươi có thể dùng thời gian pháp tắc tăng nhanh tiến trình. Ngươi nhất định phải đột phá phía sau lại xử lý, nếu không, cho dù ngươi cưỡng ép đi ra, cũng có thể cùng hai người bọn họ bại câu thương. Lâm Tấn trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt, ta không có vấn đề. Ta muốn, bảng đột nhiên ngắt lời hắn, phá phòng thủ nói, ngậm miệng, ngươi cái chết yêu đứng não, lại gọi ta cho ngươi xin đi ra. Về sau cũng không để ý ngươi nữa. Lâm Tấn bất đắc dĩ cười cười, thỏa hiệp nói, không muốn như thế hung nha. Bất quá ta nói tốt, nàng không thể lấy thụ thường, nếu là thụ thường, ta nhất định phải đi ra. Bảng thở dài, hồi đáp, biết, biết. Ngươi yên tâm, ta sẽ nhanh một chút. Trí Nghị lòng nóng như lửa đốt, hắn cảm giác được Hạ Cẩn Du đang cùng một cái thực lực cường hãn đến kinh người tồn tại kịch liệt giao phong. Thế nhưng, Bắc Thần lại giống như là nhìn rõ hắn tâm tư, cố ý dây dưa với hắn không ngớt, mỗi một lần công kích đều vừa đúng ngăn cản Trí Nghị đường đi, để hắn không cách nào thoát thân. Trí Nghị cái trán rịn ra mồ hôi mịn, hắn cắn răng nghiến lợi cùng Bắc Thần của nhau, nhưng từ đầu đến cuối không cách nào triệt để thoát khỏi đối phương dây dưa. Bên kia, Tiêu Vũ Lương cùng Thôn Tiên ở giữa chiến đấu cũng tiến vào gay cấn giai đoạn. Hai người ngươi tới ta đi, đánh đến khó phân thắng bại, bất kỳ cái gì một phương hơi có sơ suất cũng có thể nháy mắt bị thua. Tiêu Vũ Lương mặc dù đồng dạng nóng đội, nhưng hắn biết rõ chính mình giờ phút này không thể hành động thiếu suy nghĩ. Một khi hắn đánh vỡ loại này vi diệu cân bằng, rất có thể sẽ cho Hạ Cẩn Du mang đến phiền toái càng lớn. Bởi vậy, hắn chỉ có thể cắn răng kiên trì, cùng Thôn Tiên Lâm vào giằng co. Mà Hải Lam cùng Xích Cảnh thì tựa như đưa thân vào một cái thế giới khác, chiến đấu giữa bọn họ hoàn toàn cùng ngoại giới ngăn cách, ngoại giới khí tức hoàn toàn cảm giác không đến. Đương nhiên, người khác muốn quấy rầy bọn hắn cũng không phải chuyện dễ. Nếu mà so sánh, Lôi Long Vương liền lộ ra thê thảm nhiều. Trên người hắn đã hiện đầy vết thương, máu tươi nhuộm đỏ hắn lân giáp. Bị thua tựa hồ đang ở trước mắt. Hạ Cẩn Du thời khắc này trạng thái cũng không quá tốt, nàng cắn chặt hàm răng, đối mặt với gần như rơi vào điên cuồng trạng thái Hoa Hoàng. Hoa Hoàng mỗi một kích đều mang theo hủy thiên diệt địa uy năng, để nàng không thể không đem hết toàn lực đi ngăn cản. Hạ Cẩn Du trong lòng tràn đầy bất khuất, rõ ràng nàng mới là người bị hại, rõ ràng nàng chỉ là đang tìm kiếm người yêu của mình. Nàng dựa vào cái gì? Sắp điên cũng là ta trước tài năng điên cuồng đúng. Hạ Cẩn Du giống giận, nàng ánh mắt dần dần trở nên điên cuồng. Nàng điều động lên lực lượng toàn thân, biển trùng cuộn, phảng phất muốn đem toàn bộ vũ trụ đều thôn vệ đi vào. Chương 694, lén lút đi ra Lâm Tấn. Chương 694, lén lút đi ra Lâm Tấn tinh không phía trên, chiến hỏa đã lan đến gần mấy cái tinh vực. Nếu không phải Lam Tinh trước đó bị Hải Lam dùng trí bảo che chở, sợ rằng đã sớm bị diệt. Thế nhưng Lam Tinh không ngại, phu cận mấy cái tinh vực đều gặp tai bạn. Hỏa Phượng tộc tộc trưởng, điên rồi, điên rồi. Các nàng đây là muốn đem toàn bộ tinh không đều cho chọc ra cái lỗ thủng tới sao? Hắn chuyển hướng một bên Đấu Thánh, đầy mặt lo nghĩ, Đấu Thánh đại nhân, ngài liền thật tính toán như thế trơ mắt nhìn xem. Lại tiếp tục như thế, xung quanh những tinh vực này cũng đều phải đi theo cho cùng. Đấu Thánh bất đắc dĩ thở dài, yên tâm đi, thế cục còn tại khống chế bên trong. Thật muốn đến mức không thể vãn hồi, ta tự sẽ xuất thủ. Nói xong, hắn hơi nhíu mày, đột nhiên hỏi, ngươi cảm thấy hai nàng người nào có thể thắng? Hỏa Phượng tộc trưởng chém đinh chặt sắt, đương nhiên là Hoa Hoàng đại nhân. Dục chúng nữ hoàng bất quá là nọ mạnh hết đà, bại cục đã định. Đấu Thánh lắc đầu, cười khổ, đây đều là người nào đó trêu ra phong lưu nợ, chơi cái gì không tốt, mà lại muốn chơi chân đạp hai cái thuyền. Cũng đều là khủng bố như vậy, thật sự là hố chết ta bộ xương già này. Ha ha, lão đầu, ngươi cũng đừng chụp mũ lung tung. Ta lúc nào bắt cá hai tay? Ngươi có phải hay không mắt mở? Một cái thanh âm đột nhiên vang lên, để Đấu Thánh bỗng nhiên giật mình. Người nào? Người nào đang nói chuyện? Đấu Thánh ngắm nhìn bốn phía, thần sắc biến đổi. Là ta. Lâm Tấn thân ảnh chậm rãi từ hư không trong cái khe lộ ra, khí tức lạnh nhạt lại không thể bỏ qua. Đấu Thánh trợn tròn trong mắt, khó có thể tin, ngươi thế mà đi ra? Làm sao có thể? Lâm Tấn nhếch miệng lên một vệt đường cong, thế gian này lại có cái gì là không có khả năng? Đấu Thánh vẻ mặt nghiêm túc, ngươi đi ra thế mà không có bị nàng phát giác? Lâm Tấn nhún nhún vai, thật kỳ quái sao? Ta đã vượt qua nàng, hơn nữa chỗ nào còn lưu lại giả thân thể? Đấu Thánh cau mày, nếu ngươi đi ra, vậy ngươi cứ như vậy nhìn xem các nàng đánh xuống. Lâm Tấn ánh mắt lập lòe, tự nhiên không phải. Ta đã xuất thủ, ngươi nhìn tốt ta. Đấu Thánh đang muốn mở miệng, lại bị một màn trước mắt chấn kinh đến nói không ra lời. Coi hắn lại lần nữa đưa ánh mắt về phía Hạ Cẩn Du cùng Hoa Hoàng chiến trường lúc, thế cục đã lặng yên nghịch chuyển. Nguyên bản một mực ở thế yếu Hạ Cẩn Du, tựa như đột nhiên thu được một loại nào đó lực lượng thần bí, lại cùng Hoa Hoàng đánh đến khó phân thắng bại, lực lượng ngang nhau. Đấu Thánh kinh ngạc sau khi nhìn về phía Lâm Tấn, ngươi không đi ngăn cản, ngược lại giúp nàng một chút sức lực. Chẳng lẽ ngươi muốn để nàng thắng Hoa Hoàng? Lâm Tấn nhếch miệng lên một vệt nghiền ngẫm nụ cười, đây không phải là rất rõ ràng sao? Hoa Hoàng nếu là phát hiện chính mình giết ta không được thê tử, ngược lại bị áp chế, vẻ mặt kia nhất định rất đặc sắc. Tại loại này đỏ sức xa xuất bại, nàng sợ rằng sẽ bắt đầu hoài nghi nhân sinh a. Lâm Tấn trong giọng nói mang theo một tia trêu tức. Đấu Thánh nhíu nhíu mày, ngươi đối Hoa Hoàng như vậy tuyệt tình? Lâm Tấn hừ lạnh một tiếng, ta lúc nào đối nàng từng có tình cảm? Đấu Thánh ánh mắt phức tạp, ngươi thật một điểm ký ức cũng không có. Lâm Tấn trầm mặc một lát, sau đó chậm rãi mở miệng, lẻ tẻ ký ức là có chút, nhưng đối Hoa Hoàng còn lâu mới có được ngươi nói như vậy quen thuộc. Đấu Thánh thở dài, có thể là ngươi đổ bật làm sao sẽ ở trong tay nàng. Lâm Tấn nhíu mày, nàng là dạng này nói cho ngươi? Đấu Thánh hỏi lại, chẳng lẽ không đúng sao? Lâm Tấn lắc đầu, ngữ khí kiên định, không phải. Vật kia chỉ là tại nàng nơi đó ở qua một đoạn thời gian, cũng không phải là ta tự tay giao cho nàng. Bao gồm tiểu dạng cũng là như thế. Đấu Thánh nghe vậy, sắc mặt đại biến, ngươi nói cái gì? Ánh mắt của Lâm Tấn dần dần lạnh lẽo, mặc dù trí nhớ của ta còn chưa hoàn chỉnh, nhưng ta có thể khẳng định, ta đối nàng vô tình. Đấu Thánh trầm mặc, cho nên, ngươi định làm gì? Lâm Tấn, cái này liền tại làm sao? Ngươi không có cảm thấy nàng biểu lộ rất đặc sắc sao? Ở trước mặt tấm triệt để phân tích hóa lại Lâm Tấn 36 đạo quy tắc xiển xích về sau, Lâm Tấn tựa như nắm giữ một cái mở ra vũ trụ huyền bí chìa khóa. Hắn thông qua những quy tắc này xiển xích, giống như lặng yên không một tiếng động ăn cắp bọn họ ẩn chứa đại đạo bản nguyên. Mặc dù phần này bản nguyên nhìn như bé nhỏ không đáng kể, nhưng đối với bảng thăng cấp mà nói, cũng đã dư xài. Theo bản nguyên chi lực dung nhập, bản tỏa ra trước nay chưa từng có qua mang. Mà Lâm Tấn cũng bởi vậy nên đón hắn tu vi bên trên trọng đại đột phá, chính thức bước vào 18 cảnh cánh cửa. Cảnh giới này tăng lên, không những mang ý nghĩa hắn thực lực bay bọn, càng làm cho hắn thu được bảng hoàn toàn mới giác tỉnh công năng, ban cho cái tên này đơn giản rõ ràng, lại ẩn chứa vô tận huyền bí. Chỉ cần Lâm Tấn khẽ động tâm niệm, hắn liền có thể đem chính mình nắm giữ tất cả lực lượng, không giữ lại chút nào ra chỉ tại trên người khác. Phần này lực lượng không quan hệ được ra chỉ người tu vi cao thấp, cho dù là một cái chưa hề tu luyện qua người bình thường, cũng có thể tại Lâm Tấn ban cho phía dưới, nháy mắt hóa thân thành một cái nắm giữ cấp bậc vũ trụ lực lượng tồn tại. Hơn nữa bản thân hắn cũng không bởi vì ra chỉ người khác, liền mất đi sức chiến đấu. Càng làm cho người ta sợ hãi thán phục chính là, cho dù ở được gia chỉ người mất đi cùng Lâm Tấn liên hệ về sau, bọn hắn y nguyên sẽ được lợi tại Lâm Tấn lưu lại có thể máy đo thì, những quy tắc này sẽ tại trong cơ thể của bọn họ mọc rễ nảy mầm, dần dần tăng lên bọn hắn cảnh giới. Thế nhưng, đối với ban cho cái tên này, Lâm Tấn luôn cảm thấy bất chút ý thơ cùng ảo. Thế là, hắn trải qua trầm tư suy nghĩ, cuối cùng vì cái này công năng tìm tới một cái càng thêm phù hợp trong lòng hắn suy nghĩ danh tự, Phát Thành Tiên. Vì để tránh cho bị Hoa Hoàng phát giác, từ đó mất đi trận chiến đấu này ý nghĩa, Lâm Tấn đối Hạ Cẩn Du trong bóng tối tương trợ lộ ra đặc biệt cẩn thận. Hắn không có vừa lên đến liền bỗng nhiên tăng lên thực lực của Hạ Cẩn Du, sợ cái kia biến hóa quá mức đột ngột, gây nên Hoa Hoàng cảnh giác. Dạng này rút, có lẽ do ta trực tiếp nhúng tay tốt ta. Nghĩ đến, Lâm Tấn cười đặc biệt sán lạ, đây coi là không tính thư cạnh tranh a. Nếu như tính toán, Hạ Cẩn Du, ta sẽ để cho người thắng đến. Bảng, xiên đi ra, xiên đi ra. Thế là, Lâm Tấn từng chút, đem lực lượng lặng yên chuyển vào Hạ Cẩn Du trong cơ thể. Ở trong mắt Hoa Hoàng, trận chiến đấu này trở nên càng thêm quỷ dị. Hạ Cẩn Du nữ nhân này, tại cùng nàng kịch liệt giao phong quá trình bên trong, thế mà đột phá. Cái này sao có thể? Hoa Hoàng sắc mặt nháy mắt trở nên âm trầm vô cùng, nàng thực tế không thể nào hiểu được hết thảy trước mắt. Chẳng lẽ ta còn giúp nàng một cái? Chết tiệt. Nàng có khả năng trong chiến đấu lâm trận đột phá, còn cùng ta đứng ở cùng một độ cao. Nhìn xem Hoa Hoàng cái kia nghi hoặc mà phẫn nộ thần sắc, Lâm Tấn nhếch miệng lên một vẻ nghiền ngẫm nụ cười. Hắn nhẹ nhàng sờ lên cái cằm, thấp giọng tự nói, vẫn là lại thu liễm một chút à, đừng để nữ nhân này nhìn ra sơ hở tới. Đợi lát nữa lại để cho Hạ Cẩn Du đến cái tiểu đột phá, hắc hắc, đến lúc đó, bị đè lên đánh liền là ngươi. Nói xong, Lâm Tấn ánh mắt đột nhiên chuyển hướng cách đó không xa chính đau khổ chống đỡ Lôi Long Vương. Ngươi cái tên này, cũng thật sự là đủ thảm. Tính toán, trước hết giúp ngươi một chút à, không phải vậy ngươi nếu là thật treo, ta liền thật thành xem trò vui. Lôi Long Vương giờ phút này đã là nọ mạnh hết đà, đối mặt với nắm giữ cấm kỵ lực lượng Tế Vương, hắn chỉ có thể dựa vào Vạn Long Tinh vực thâm hậu nội tình miễn cưỡng chống đỡ. Nhưng dạng này phòng ngự lại có thể kiên trì bao lâu đâu? Chương 695, người tán hành. Chương 695, người tán hành. Lôi Long Vương trong đầu cái kia khổ a, cảm giác lúc này là thật cắm ngã nhào. Nhưng vào lúc này, Thiên Hàng Thần Minh, một cỗ sức mạnh bí ẩn khó lường đống nhiên rót tiến hắn thân thể, để trước mắt hắn sáng lên. Cùng Hạ Cẩn Du khác biệt, Lôi Long Vương lòng tựa như gương sáng, biết chính mình lúc này là sơn cùng thủy tận. Tuyệt đối là có người ở sau lưng lặng lẽ cho hắn đưa cái phao cứu mạng. Mặc dù đến bây giờ cũng không có suy nghĩ hiểu người kia đến cùng làm sao làm đến, nhưng Lôi Long Vương trong lòng vẫn là yên lặng thì thầm một câu, đa tạ à, vị này người hảo tâm. Sau đó, hắn cũng không tại che giấu, một phát trải qua lực lượng thần bí ra chỉ phía sau nhìn như thường thường không có gì lạ Lôi Đình pháp tắc đống nhiên đánh ra, trực tiếp đem Tế Vương cái kia vẫn lấy làm kiêu ngạo cấm kỵ pháp tắc đá cho nát bấy. Tế Vương cả người cùng bị sét đánh, sững sờ tại nguyên chỗ, nửa ngày mới kịp phản ứng. Hắn trừng to mắt nhìn xem Lôi Long Vương, không dám tin hô, làm sao có thể? Lôi cá trạch, ngươi đây là từ đâu xuất hiện chuẩn bị ở sau? Lôi Long Vương cười hắc hắc, làm bộ run rẩy, nói ra, diễn lâu như vậy, ta cũng là thời điểm cùng ngươi động điểm thật. Hiển nhiên, Lôi Long Vương là tại cho cái kia trong bóng tối tương trợ người đánh nghiệm trợ. Có thể Tế Vương cũng không phải ăn chay, hắn sao có thể nhìn không ra ở trong đó mờ ám? Cái này cá trạch một mực bị ta ép tới gắt gao, làm sao có thể đột nhiên liền cá ướp muối xoay người? Tuyệt đối là có người ở sau lưng dở trò quỷ. Tế Vương lòng tựa như gương sáng, liếc mắt một cái thấy ngay chân tướng. Hắn trừng to mắt, tại trên trời sao cường giả lần lượt quét mắt một vòng, cuối cùng đưa ánh mắt khóa chặt tại đấu thánh trên thân. Phóng nhãn toàn bộ đại vũ trụ, có thể có thực lực thế này, còn có thể chơi ra loại này bí thuật quy tắc, ngoại trừ đấu thánh còn có thể là ai? Tế Vương trong đầu cái kia phiền muộn à, nếu đấu thánh đều nhúng tay, vậy hắn còn muốn cầm xuống Lôi Long Vương, quả thực liền là người si nói mộng. Hắn cau mày, khuôn mặt kéo đến cùng con lửa mặt giống như. Hiện tại trường hợp này, liền xem như hắn muốn thu tay, Lôi Long Vương chỉ sợ cũng không muốn từ bỏ ý đồ. Tế Vương thở dài, chỉ có thể gửi hy vọng ở hai vị đại nhân lưu lại chuẩn bị ở sau có thể phát huy tác dụng. Nếu là chuẩn bị ở sau cũng không có tác dụng, vậy bọn hắn chuyến này coi như thật chính là toi công bận rộn, chỉ có thể xám xịt dẹp đường hồi phủ. Nhưng bọn hắn làm sao biết, cái gọi là chuẩn bị ở sau, sớm tại Lâm Tấn xuất hiện sau đó, liền bị hắn lặng yên không một tiếng động diệt cái không còn một mảnh. Đám người này thật sự là phát rồ, thế mà sau lưng lén lút làm cái cấm kỵ thú đi ra. Phải biết, Lam Tinh cái này đã từng luân hồi chi địa, có được cấm kỵ thú ghét nhất phát tắc, hữu hận giá trị nháy mắt kéo căng. Nếu không phải Lam Tinh bên trên còn có Đại Nhật cùng Phù Tăng hai vị tiền bối tọa trấn, bọn hắn đối cấm kỵ thú coi như có chút hiểu rõ, miễn cưỡng có khả năng ngăn chặn cái kia cấm kỵ thú bước chân, sợ rằng chờ bọn hắn đánh xong một trận, Lam Tinh từ lâu bị hủy đến hoàn toàn thay đổi. Vừa nghĩ tới mình nếu là muộn đi ra một bước, người yêu của mình, huynh đệ, bằng hữu, còn có viên này dưỡng dục bọn hắn hành tinh mẹ đều sẽ không còn tồn tại, Lâm Tấn trong mắt sát ý tựa như thủy triều sôi trào mãnh liệt, rốt cuộc kìm nén không được. Đấu Thánh tựa hồ xem thấu Lâm Tấn tâm tư, khẽ khẽ thở dài, nói ra, ngươi muốn giết bọn hắn? Lâm Tấn ánh mắt kiên định, có vấn đề gì sao? Đấu Thánh lắc đầu, vấn đề ngược lại là không có, nhưng luân hồi không thể vô chủ. Nếu không Lam Tinh xem như luân hồi một trong, sẽ có phản ứng dây chuyền. Tiêu Vũ Lương là ta chọn lựa đấu thú chẳng người thừa kế, chỉ nghĩ đã bị Lam Tinh luân hồi tán thành. Hai người cũng không thể được đến mặt khác luân hồi tán thành. Lúc này nếu là giết bọn hắn, sợ rằng sẽ gặp phải phiền toái không nhỏ. Hơn nữa, bọn hắn còn tại trong luân hồi lưu lại con bài chưa lật, nếu là đem bọn hắn ép đến cái cá chết lưới rách, sợ rằng sẽ lôi kéo Lam Tinh cùng một chỗ cho cùng. Lâm Tấn nhíu mày, trầm mặc một lát rồi nói ra, ta hiểu được, ta tạm thời sẽ không làm như vậy. Đấu Thánh nhẹ gật đầu, đã như vậy, vậy ta liền đi trước, nơi này liền để cho ngươi xem đó mà làm thôi. Lâm Tấn lại đột nhiên mở miệng gọi hắn lại, ngươi không thể đi. Đấu Thánh sững sờ, ân. Lâm Tấn thẳng thắn, ngươi lưu lại cho ta đánh nhiệm trợ, không phải vậy ta sẽ bị phát hiện. Đấu Thánh mở to hai mắt nhìn, một mặt không thể tin nhìn xem Lâm Tấn, ngươi làm sao có ý tứ nói ra câu nói này? Ngươi đây là muốn đem nổi vùng đến trên người ta à? Lâm Tấn nhếch miệng lên một vẻ giảo hoạt cười, không phải vậy đâu. Ngươi vừa vặn liền trơ mắt nhìn lão bà ta bị đánh, đứng ở một bên xem kịch. Ta không có tìm ngươi phiền phức cũng không tệ rồi. Đấu Thánh bị nẹn đến nói không ra lời, sắc mặt lúc trắng lúc xanh, ngươi. Lâm Tấn xua tay, đánh gây hắn phần nàn, tốt, tốt, ta còn có chút chính sự muốn cùng ngươi nói. Đấu Thánh bất đắc dĩ thở dài, lại làm sao? Ánh mắt của Lâm Tấn trở nên nghiêm túc, ta có thể cứu ngươi. Đấu Thánh nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, ngươi nói cái gì? Lâm Tấn lặp lại một lần, ta có thể cứu ngươi. Ta cùng Hoa Hoàng khác biệt, tính mạng của nàng pháp tắc theo đại vũ trụ phát triển sinh ra dị biến, mà ta thì sẽ không. Bởi vì ta mỗi một lần thi triển pháp tắc đều là tại sáng tạo hoàn toàn mới quy tắc. Cho nên, lão đầu, ngươi sẽ không chết, ta sẽ cứu ngươi. Đấu Thánh thần sắc trở nên phức tạp, hắn chần chờ hỏi, Lâm Tấn, ngươi không phải? Lâm Tấn hiểu hắn ý tứ, trực tiếp ngắt lời nói, ta đã nói, ta cũng không phải là hắn, cũng sẽ không đi con đường kia. Ta hiện tại không nghĩ những cái kia hư vô mờ mịt đồ vật, chỉ nghĩ đến cùng những người bạn này, huynh đệ, người yêu thật tốt sinh hoạt. Lực lượng nha, đủ là được rồi. Đấu Thánh nghe xong, đột nhiên bừng tỉnh, trong mắt tia sáng lấp loé không yên, ngươi nói là sự thật. Lâm Tấn gật đầu cười, đương nhiên là thật. Ta sẽ không cùng các ngươi đi đến mặt đối lập, bởi vì con đường kia quá chật hẹp, ta không nỡ hy sinh bọn hắn. Đấu Thánh cảm giác trong lòng khối cự thạch này cuối cùng rơi xuống đất, hắn thở một hơi dài nhẹ nhõm, vậy liền tốt, vậy liền tốt. Đấu Thánh nhìn chăm chú trước mắt Lâm Tấn, vẻ mặt hốt hoảng. Hắn chủ tính đã lâu, trải qua vô số lần minh giải, luân hồi ức vạn năm, bày ra vô số ám thủ, chỉ vì leo lên cái kia vô thượng đỉnh phong. Hắn thậm chí cũng không biết, chính mình còn có cái nào con bài chưa lật đến nay còn chưa lộ rõ. Hiện tại, hắn cứ như vậy dễ dàng từ bỏ. Đấu Thánh nhịn không được hỏi, ngươi thật không nghĩ lại đi nhìn xem phía trên phong cảnh? Lâm Tấn khẽ mỉm cười, trong ánh mắt để lộ ra một loại lạnh nhạt, ta chẳng qua là cảm thấy, cho dù thật đi lên thì phải làm thế nào đây, cuối cùng còn không phải muốn về nhà sao? Không lo không vui, chỉ vì đại đạo, nhìn như tự do, kỳ thật, cái kia sao lại không phải bị đại đạo giam cầm trói buộc nô lệ? Đấu Thánh thần sắc càng thêm hoảng hốt, ngươi tán thành nơi này là nhà của ngươi? Lâm Tấn, đương nhiên. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua ngay tại phân chiến trình nghị cùng Tiêu Vũ Lương, lại tiếp tục nói, nhìn đến hơi mệt chút, trước giúp bọn hắn hai cái một cái, sau đó lại đi giúp lao bà ta thắng thư cạnh tranh, cuối cùng còn có Hải Lam. Đánh xong trận chiến này, chúng ta liền thu công về nhà đi.